Chương 26, không phụ ý trăm họ, chỉ phụ lòng một người. 9000 đại quân cũng không phải số ít. Ít nhất ở phương thế giới này, đây nên được xưng là đại quân. Dù sao không phải là người nào cũng có thể toàn quân. Ở thế giới mà võ đạo, nho đạo đều có thể thông thần này thì thường nhân trên chiến trường gần như chẳng có tác dụng gì nhiều. Mà không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có mấy người thống trị sẽ đưa thường nhân lên chiến trận để rồi bị người người đoán trách cả. Mặt khác, cho dù gần 10000 đại quân này không thể chi phối chiến cuộc ở Tây Lương nhưng cũng là một đội quân hùng mạnh hiếm thấy. Nếu tất cả đều thuận lợi mà nói, đại quân này còn có thể bảo vệ được yếu đạo ở giữa Tây Lĩnh và Vĩnh Ninh Quan ba thành Lai Vân. Cũng tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho thủ quân của Vĩnh Ninh Quan. Ngày này, một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay trên không trung của Vĩnh Ninh Quan. Một vị nam tử dáng người cao gầy đang đứng ở trên cửa thành. Khuôn mặt y tuấn mỹ, môi như nhuốm máu, chỉ là mặt mày thì đang nhăn lại xích sao. Con chim bay trên trời lúc này cũng nhìn thấy nam tử kia. Dường như nó rất thân cận với y, trong miệng phát ra tiếng kêu chiêm chiếp thật to. Nam tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng đỏ tươi như máu lập tức hiện lên nét vui vẻ. Y vươn tay, con chim bồ câu trắng liền vỗ cánh phành phạch rồi vững vàng đậu xuống tay y. Vất vả mi rồi, Liêu Nhi. Nam tử nói, sau đó lấy tay vớt lên bộ lông nó. Con chim cực kỳ thích thú, khiếp khiếp mắt, mỏ khẽ mổ vào lòng bàn tay y nụ cười trên mặt y càng sâu. Y vươn tay gỡ xuống tờ giấy được cuốn trên chân nó, rồi nhẹ nhàng dở ra, giơ ở trước mắt. Đến khi thấy rõ được chữ viết trên đó thì lông mày y hơi giãn ra. Tướng quân, trinh sát tiền phương hồi âm rồi. Lúc này, một giọng nói mang chút nghiêm nghị truyền đến. Nam tử quay đầu nhìn lại thì thấy một thân ảnh mặc áo giáp đang chậm rãi đi đến. Đó là một nữ tử, mày kiếm thủy mâu, môi hồng răng trắng. Mặc dù nàng không hề trang điểm, nhưng lại đẹp hơn gấp 10000 lần những cô gái phải nhờ đến phấn son để được xinh đẹp kia. Phía sau nữ tử khoác một cái áo choàng rộng màu đỏ thẫm, nó tùy theo nàng bước đi mà tung bay, phần phật như gió, sáng rực như lửa. Chỉ một lát nàng đã đi tới trước mặt nam tử, rồi đưa một phong thư kín tới trước mặt y. Đôi mắt linh động của nàng cũng đồng thời nhìn chăm chú vào y, không rời nửa khắc. Nhưng nam tử lại như không hề nhận ra, chỉ nhận lấy thư rồi mở nó, sau đó xem tỉ mỉ nội dung bên trong. Lông mày y vừa mới giãn ra chút giờ lại nhíu lại lần nữa. Nữ tử rất nhanh ý thức được trong thư viết nhất định không phải tin gì tốt. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Trên đó viết cái gì vậy? Nam tử cũng không hề có ý giấu nàng, nhíu mày nói. Man tử bên kia đã quyết định phái đại quân vượt núi Lang Nha, tập kích bất ngờ Lai Vân, chỉ là về phần tướng lãnh dẫn quân là ai và nhân số bao nhiêu thì còn chưa rõ lắm. Vậy chúng ta có hay không nàng cũng cả kinh. Nam tử lắc đầu nói. Nếu chúng ta phái quân viện trợ Lai Vân, đại quân man tộc nhất định sẽ công thành hàng loạt, đến lúc đó được không bù mất. Thế nhưng nếu Lai Vân bị phá, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh hai mặt thụ địch. Nữ tử vẫn còn nghi vấn. Quan Thương Hải đã lệnh trấn Tây quan dẫn 9000 đại quân tiến nhanh tới Lai Vân. Ít ngày nữa là đến. Nam tử đáp. Thế nhưng mặc dù Trấn Tây quan là người chính trực nhưng chỉ mới được triều đình sắc phong, không có kinh nghiệm hành quân chiến đấu, ta lo. Gã nữ tử có chút lo lắng hỏi. Nam tử lắc đầu lần nữa, cắt ngang lời nàng. Tới ranh giới của nguy nan, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Nữ tử nghe vậy rút cuộc nặng nề gật đầu, sau đó bỗng nhiên ngước mắt lên, trong đôi mắt lóe ánh sáng chói. Nàng nhìn nam tử kia, giống như vừa lấy được dũng khí cực lớn, nói. Còn có một việc.
Việc gì?
Nam tử hỏi, thần sắc lạnh nhạt.
Ngươi lấy ta đi.
Nàng nói xong, hai má lập tức nổi lên dạng mây đỏ. Để có thể nói ra lời như vậy, đối với một nữ tử phải cần đến dũng khí cực lớn. Cho dù nàng là đại ngụy thần tướng, là thiết nương tử mà trên chiến trường Tây Lương man tử nghe danh đã sợ mất mật, thì lúc này vẫn không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nàng đã thu hồi sự xấu hổ đó rất nhanh, nàng thích đi. Đây là tâm ý mà nàng đã xác định được sau mấy lần y kéo nàng trở về từ bên bờ tử vong. Nàng vốn định cứ đi theo y, chờ đợi y, cho đến ngày y hiểu được tâm ý của nàng. Nhưng hiện tại, nàng không có nhiều thời gian như vậy nữa. Y muốn trấn thủ Vĩnh Ninh Quan, vì muôn dân trăm họ y nói mà không tiếc mạng sống. Nàng dĩ nhiên sẽ phụng bồi y. Chỉ là nàng muốn khi chết đi, ít nhất trước khi chết, nàng hy vọng có thể trở thành vợ y. Vì vậy sau khi trải qua mấy đêm trằn trọc, nàng nổi lên dũng khí nói ra lời này. Còn giữ lại, nàng chỉ còn biết nhìn và chờ đáp án của y. Nàng cảm thấy y có lẽ không có lý do gì mà cự tuyệt nàng. Nàng rất đẹp, so với vị phu nhân một mực trốn ở quan nội kia không kém bao nhiêu. Huống chi, y và nàng kề vai sát cánh chiến đấu đã lâu, nhất định lâu ngày sinh tình, cũng nên đến bước này. Nàng nghĩ đến đây thì hai má càng ửng đỏ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vị nam tử trước mắt này. Y rất chất phác, ít nhất ở phương diện này là chất phác, So với sát thần ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia thì y hiện tại tưởng như hai người. Nàng cảm thấy y như vậy rất dễ mến, chỉ là cảm giác này ngay tức khắc chợt tan thành mây khói. Bởi vì y lắc đầu. Rất chậm chạp, nhưng lại rất kiên quyết. Nữ tử khẽ giật mình, dường như không dám tin vào đáp án như vậy. Tại sao? Là vì phu nhân sao? Nữ tử hỏi, sau đó mới gượng ép mỉm cười. Ta không ngại đâu, nàng dĩ nhiên là để ý đấy, chỉ là cả bọn cũng sắp chết rồi, cần gì phải tranh nhau mấy thứ này nữa. Không phải vì nàng. Nam tử nhìn nữ tử, đôi mắt mang chút ý vị không rõ. Vậy thì là vì cái gì? Lời này đã đến bên miệng nữ tử, rồi lại cũng không được hỏi ra. Nếu như không phải vì phu nhân của y, thì nguyên nhân chính là tại bản thân nàng. Đến cùng, vẫn là y căn bản không thích nàng. Nữ tử nghĩ như vậy, bèn cương ép nuốt trở vào câu nói tự dứt lấy nhục kia. Ta đã biết. Nàng nỗ lực làm cho mình nhìn qua đủ tự nhiên, đủ chấn định, thậm chí nét vui vẻ trên khóe miệng nàng cũng bởi vậy càng thêm sáng lạ. Sau đó nàng mới cung kính cúi đầu, chắp tay nói. Hồng Ngọc cáo lui. Cuối cùng nàng quay người, áo choàng phía sau đón gió tung bay lên, giống như người nàng, phần phật như gió, sáng rực như lửa. Nam tử nhìn bóng lưng dần biến mất ở trên tường thành, trong lòng tưởng chừng như mặt nước phẳng lặng vậy mà giờ lại nổi lên một chút phiền muộn. Y thở dài một cái, đi đến đầu tường, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trên quan ngoại, rồi từ trong lồng ngực chậm rãi lấy ra một quyển sách ô vàng. Sau đó, y nói mà chỉ y có thể nghe được. Là vì nàng. Đó là quyển sách một thiếu niên đưa cho y. Sách viết về một câu chuyện lâu lắm rồi. Mà y cũng thiếu người nào đó một câu chuyện xưa. Đáng tiếc chính là y mãi mãi không có cơ hội đi trả xong nó. Chuyện xưa ấy gọi là Nam Thúy Ca. 6. Quyển 5 chương 27, thơ hay thơ hay. Đại quân của Trấn Tây Quan hơn 10 ngày đêm không ngừng nghỉ chạy nhanh về phía Tây, vượt qua Tây Linh Quan, cuối cùng đến được thành Lai Vân. Thành Lai Vân hiển nhiên không được coi là thành lớn, nhưng này chính là Tây Lương Hoang Vu, cũng là cứ điểm quan trọng hiếm có, cho nên đội buôn thậm chí là lương thực qua lại Tây Lĩnh và Vĩnh Ninh sẽ lựa chọn đi qua từ nơi này, vì vậy Lai Vân cũng trở thành vị trí hiểm yếu nối liền hai cửa khẩu. Sau khi tin tức tướng Man phái đội kỵ binh vòng qua núi Lang Nha tập kích truyền tới, bên trong thành Lai Vân có thể nói lòng người hoang mang. Vị thành chủ lớn tuổi kia rất mong chờ ngóng trông chi quân đội này của Trấn Tây Quan. Hôm nay đại quân đến nơi, Lao Thái Thú còn tổ chức dân chúng sắp hàng hai bên nên đón. Trấn tướng quân, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Đại quân vừa mới vào thành, Lao Thái Thú liền hăng hái sai người dẫn quân đội đến quân doanh đã sớm chuẩn bị xong, nắm tay Trấn Tây Quan bắt đầu nói. Nhìn ra được Lao Thái Thú này vẫn có chút danh vọng, Trấn Tây Quan từ trước đến nay không nói cười tùy tiện lúc đối mặt với vị Lao giả này thần sắc cũng rất cung kính. Trấn mỗ tới chậm. Mong viên láo thứ lỗi. Trấn tướng quân nói gì vậy, quốc nạn đập xuống, rất nhiều kẻ thường ngày khoe khoang khoác lác giờ đây đều tránh né không kịp, chỉ có tướng quân còn dám đến Lai Vân của ta, cứu trăm nghìn bách tính của ta. Không hổ là con cháu của Trấn Tây thân hậu, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử a. Lao Thái Thú cảm thán nói như vậy, vẻ mặt thành khẩn, không giống giả bộ. Viên láo quá khen. Tất cả bậc cha chú tổ tiên của ta chết ở Tây Lương, thu nhà hận nước này về tình về lý Trấn Mỗ đều không thể không quan tâm. Trấn Tây Quan đáp lại, thái độ cung kính khiêm tôn đúng mực. Ha ha, Trấn tướng quân thật sự có phong thái của cha cậu, đến, ta đã chuẩn bị xong dạ tiệc, hôm nay nhất định phải chiêu đái Trấn tướng quân cùng chư vị tướng sĩ. Lao giả họ Viên nói. Trấn Tây Quan nghe vậy thì nhíu mày, nói, tâm ý của Viên Lao Trấn Mộ xin nhận, nhưng mà đại địch trước mắt. Lao giả hình như đã sớm đoán được Trấn Tây Quan sẽ nói những lời này, ông lại cười lớn ha ha một trận, sau đó vươn tay vô vô bả vai Trấn Tây Quan, nói. Trấn tướng quân yên tâm, con người Viên Mộ sao có thể trì hoãn việc lớn của đại quân chứ, hôm nay chỉ có cao lương mỹ vị, không có rượu ngon. Đợi đến ngày khải hoàn, ta sẽ cùng tướng sĩ ba quân không say không về. Trấn Tây Quan nghe vậy lúc này mới yên tâm, gật đầu với Lao giả, dẫn Tô Trường An và chúng tướng lãnh cùng Lao giả đi đến Phủ Thái Thú. Phủ Thái Thú ở thành Lai Vân hiển nhiên không được tính là nguy nga lộng lẫy, nhưng thức ăn trên những chiếc bàn này lại là cực mỹ vị. Mọi người vừa mới vào chỗ. Tô Trường An đang ngồi cùng một bàn với Thanh Loan đã ngửi được mùi thơm khiến người thực chỉ đại động. Thực chỉ đại động, vốn chỉ báo trước có món ăn ngon có thể ăn, về sau hình dung dáng vẻ tham ăn khi có đồ ăn ngon. Chư vị tướng sĩ đường xa mà tới, lão hủ tại chỗ này lấy trà thay rượu, thay mặt bách tính thành Lai Vân kính chư vị một ly. Vào lúc này âm thanh của lão giả vang lên, chỉ thấy ông ta đứng dậy, tuy bởi vì tuổi cao, vóc người hơi quỏng, nhưng tinh khí thần lại tràn đầy. Mọi người vội vàng nâng ly đáp lại. Đợi đến khi mọi người ở chỗ này ngồi xuống, Trấn Tây Quan ngồi ở thủ tọa liền nhìn về phía lão giả trên đài, hỏi, Viên lão, không biết bây giờ bố cục bên trong thành Lai Vân thế nào? Phòng thủ thành ra sao? Quân phòng thủ bao nhiêu? Lão giả nghe vậy thì lắc đầu, cười nói, thằng nhóc này, thì ra là cùng một tính tình với cha cậu. Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi lão giả hơi cân nhắc, vẫn nói ra tình hình chi tiết trong thành Lai Vân. Không dối gạt các vị, từ khi tin tức quân Man sắp đến chuyển tới, thành Vân Lai của ta có thể nói là lòng người bàng hoàng, thời gian chưa tới 2 tháng, người đi thì đi trốn thì trốn, đã vượt qua 3 phần, mỗi ngày lại có càng nhiều người mang cả nhà già trẻ rời đi. Quân phòng thủ không nhiều, chỉ chừng 700, nhưng đều là người có năng lực cựu tinh cảnh, mà từ sau khi nhận được tin tức của quan tướng quân, lão hủ cũng không có buông lỏng, mỗi ngày tăng cường tuần tra, lại sai người phái thợ một ngày đêm đi củng cố thành trì. Trước đó vài ngày còn mượn được 3 chiếc thần cơ nọ từ trong tay Vũ Vương. Ừm. Trấn Tây Quan nghe vậy gật đầu, 700 tu sĩ cựu tinh cảnh tuy không mạnh, nhưng cũng được xem là một đội tinh anh, có còn hơn không? Còn về 3 chiếc thần cơ nọ kia lại là vũ khí sắc bén thật, cộng cả chiến trường Tây Lương vào cũng không quá 100 chiếc, phần lớn đều bị Phù Tam Thiên nắm trong tay. So sánh với 700 tu sĩ cựu tinh cảnh kia, 3 chiếc thần nọ này cũng được xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Đúng rồi, Trấn Tướng Quân. Lão hủ còn có một yêu cầu quá đáng. Lão giả trợn nghiêm mặt, nói. Xin viên lão cứ nói. Trấn Tây Quan đáp lại. Dưới gối ta có một khuyển tử, tu hành trong học viện ở Trường An có chút tài năng, có thể đã nghe được biến cô ở Lai Vân, vài ngày trước tự chủ trương mang theo một vài đồng môn chạy trở về, nói là muốn giúp viên mộ chống lại ngoại tộc. Nay tướng quân cùng chúng tướng sĩ không ngại xa xôi vạn dặm tới trợ chiến cho Lai Vân của ta, viên mộ tất nhiên không tiếc tính mạng của khuyển tử. Nhưng dẫu sao chúng nó vẫn còn nhỏ. Đi lên chiến trường sợ rằng chỉ phí mạng vô ích, do đó lão hủ muốn đưa chúng nó vào dưới quân trướng để cọ sát một phen. Nói đến đây, lão giả dừng một chút lại bổ sung nói, lão hủ không cầu tướng quân cho nó một chức quan, dù chỉ là một tên lính hầu đánh ngựa thì cũng tốt hơn nó tự mình làm bậy. Viên công tử có chí hướng này là chuyện may mắn của Lai Vân, Trấn mộ tất nhiên toàn lực trợ giúp. Mấy ngày nay phải bố trí ổn thỏa cho binh sĩ, e rằng sẽ bất tiện, nếu viên lão không bỏ. Thì 3 ngày sau bảo quý công tử tới trong quân của ta báo cáo. Ta tất nhiên sẽ sắp xếp thỏa đáng. Trấn Tây Quan lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đạt được ưng thuận của Trấn Tây Quan, lão giả đương nhiên cực kỳ vui vẻ, thời gian kế tiếp đúng là ly cốc chạm nhau không ngừng, chủ khách đều lộ vẻ mặt tươi cười. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, Tô Trường An liền giao toàn quyền phụ trách chuyện sắp xếp chỗ ở cho Hồ Tử và Lưu Trường Ngọc, bản thân thì mang Thanh Loan vào ở xương phòng Lao Thái Thú đã sắp xếp cho bọn họ. Mấy ngày nay hắn từ từ cảm nhận được tu vi của bản thân đã có dấu hiệu khôi phục, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với trận đại chiến sắp tới. Chỉ cần hắn lần nữa khôi phục đến địa linh cảnh, thì có thể gọi ra lĩnh vực thiên lam của hắn, như vậy hắn cũng có sức đánh một trận với tu sĩ vấn đạo cảnh bình thường trở xuống. Vì vậy, hắn liền giao quyền chuyện mấy ngày nay ra, bản thân bắt đầu toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục cảnh giới. Nhưng có lẽ bởi vì quá mức nóng lòng. Tô Trường An rõ ràng cảm nhận được bản thân đã lần nữa sờ tới ngưỡng cửa địa linh cảnh, nhưng vô luận như thế nào cũng không đâm phá được lớp giấy mỏng kia. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Tô Trường An cũng không tiến triển thêm được chút nào, đối với sự nôn nóng của hắn, Thanh Loan tất nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không giúp được gì cả, chỉ có thể thỉnh thoảng khuyên ngăn hắn một chút. Tới trạng vạng giờ hợi ngày thứ 3, hai mắt nhắm chặt của Tô Trường An đột nhiên mở ra, Thanh Loan bên cạnh như cảm giác được, cũng đứng lên nhìn về phía Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An lại cười khổ lắc đầu với nàng, Thanh Loan liền biết Tô Trường An lần này lại thất bại. Đang muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy Tô Trường An đột nhiên đứng lên, nói, ta muốn một mình ra ngoài đi dạo. Nói xong, liền đẩy cửa phòng ra, ngay trong màn đêm đi ra ngoài. Thanh Loan cũng cảm thấy những ngày này Tô Trường An tự ép bức bản thân quá chặt, có lẽ để tự hắn yên tĩnh một lúc, sẽ có chuyển biến tốt. Vì vậy, sau khi hơi chút chần chừ liền ngồi xuống, không đi theo sau nữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì kiểu dáng thành Lai Vân có rất nhiều chỗ tương tự với Trường Môn trấn mà Tô Trường An từ nhỏ lớn lên. Tất nhiên, Trường Môn không có quy mô như Lai Vân, cũng không phồn hoa được như nó. Nhưng có một điểm, chúng nó đều ở vùng biên cương hiểm yếu. Mọi người thấy nhiều chém giết của quân đội và ngoại tộc, mỗi khi trong thành nhiều thêm vài quân phòng thủ, bọn họ cũng không bởi vậy mà cảm thấy yên tâm, ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi, bởi vì quân phòng thủ càng nhiều, vậy chứng tỏ nơi này có khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh càng lớn. Mấy ngày này gần 10.000 đại quân tràn vào thành, tất nhiên không gạt được con mắt dân chúng trong thành. Điều này khiến lòng người ở thành Lai Vân vốn đã hoang mang gần đây càng trở nên hỗn loạn, càng nhiều dân chúng bắt đầu dắt già trẻ cả nhà rời đi, các binh lính bận bịu bố trí phòng thủ, nên không thể tránh khỏi lơ là việc duy trì việc trị an trong thành, một ít chuyện trộm cướp cũng xảy ra thường xuyên hơn. Tô Trường An đi trên đường phố thành Lai Vân, rất nhiều người nói con đường lớn tên là Hưng Phúc Nhai này đã từng là nơi tụ họp phồn hoa nhất thành Lai Vân, cho dù đã qua giờ hợi, trong quán rượu dọc đường phố vẫn người đến người đi náo nhiệt không ngừng. Nhưng những quán rượu vào hôm nay lại đều là nhà không lầu trống, trên con đường dài đen kịt cũng không tìm thấy được chút xíu ánh sáng nào nữa chứ đừng nói đến cảnh tượng ban đêm cũng như ban ngày mà người khác nói. Mày Tô Trường An nhíu lại, cũng không chỉ bởi vì bình cảnh tu luyện mấy ngày hôm nay, cũng không bởi vì vó sắt man tộc sắp đến. Hắn nghĩ nhiều hơn, cũng xa hơn. Về Thiên Lam, về thần tộc, về Bắc Thông Huyền. Hắn mơ hồ cảm giác được vài thứ gì đó, nhưng nhất thời lại nói không rõ. Giống như có một sợi dây vô hình, nối tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người lại với nhau. Hắn cảm thấy cần phải tìm được sợi dây này, sau đó phân tích thật tỉ mỉ, cuối cùng mới có thể nhận được đáp án hắn muốn. Mà ở trong sợi dây này, Bắc Thông Huyền hẳn là một đầu nối rất quan trọng, vì vậy hắn cần gặp y, không chỉ để giải trừ thai họa thần huyết trên người của mình, còn bởi vì có rất nhiều vấn đề, hắn cần lấy được đáp án từ trên người y. Nhưng trước đó, hắn phải phòng thủ Lai Vân. Đây tất nhiên là một chuyện rất hung hiểm, thực ra hắn hoàn toàn có thể mang theo Thanh Loan nên ngang rời đi, dù sao với tu vi của hắn, lại có thần khí như Thập Phương Kiếm, Hạ Hầu Huyết, cho dù Trấn Tây Quan tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lưu hắn lại. Chỉ là, dù sao thì Quan Thương Hải từng cứu mạng của hắn, mặc dù hành vi của Quan Thương Hải có hơi chút lợi dụng lúc người ta gặp nạn. Người sống một đời, cần không thẹn với lương tâm. Hắn cảm thấy lời này nói rất đúng, vì vậy đã xem nó như một đạo lý, ghi nhớ trong lòng, cũng dùng trong cuộc sống. Nghĩ như vậy, Tô Trường An chợt phát hiện ở phía trước không xa, vẫn còn một quán rượu sáng đèn. Hắn cảm thấy chỉ có một tiệm sáng đèn lẻ loi trong đêm tối thế này, nhìn thế nào cũng có chút kỳ quái. Huống chi trong thành Lai Vân mấy ngày nay cũng không thái bình, một tiệm rượu buôn bán đến muộn như vậy, ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ là chuyện của ông chủ tiệm rượu người ta, Tô Trường An cũng không có ý xen vào việc của người khác. Hắn nhìn sắc trời một chút thấy thời gian cũng không còn sớm, muốn xoay người rời khỏi nơi này. Nhưng chợt nghe được trong tiệm rượu kia truyền tới lời say giống như nói mớ của một ông lão. Thư kiếm bán sinh Hoàng Lương Ngộng, phù bạch tam thiên thanh vân ý. Thanh âm kia nói xong, lại ngừng một chút, tiếp đó phát ra một trận cười to điên cuồng. Ha ha! Thơ hay thơ hay! 6. Thư kiếm bán sinh Hoàng Lương Ngộng, phù bạch tam thiên thanh vân ý. Bán sinh, nửa đời nửa cuộc đời. Ngộng Hoàng Lương, giấc ngộng Hoàng Lương hay giấc ngộng cây vàng, trong chuyện Trẩm Trung Ký thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm cây vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm cây vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng. Phù bạch, ý chỉ uống rượu và cạn ly. Thanh vân ý chỉ chí hướng cao xa. Trong nửa câu sau có ba chữ phủ tam thiên. Quyển 5 chương 28, rượu ngon. Thư kiếm bán sinh Hoàng Lương Ngộng, vinh hoa tệ tỷ bản lại không. Tam thiên phù bạch thanh vân chí, khước giữ giang lưu đông phục đông. Tô Trường An khẽ nhắc đi nhắc lại câu này, từ trước đến giờ hắn đối với thi thư không giỏi lắm, cũng không hiểu về đối bằng chắc gì đó, hắn chỉ cảm thấy bài thơ này viết rất hay, có chút ý vị không nói rõ ra được. Đấy lòng hắn khó hiểu sinh ra chút tò mò, muốn thấy diện mạo của vị thi nhân này một chút. Nghĩ như vậy, hắn liền nghiêng đầu, đi về phía tiệm rượu kia, nhưng vừa mới đi ra vài bước, lại có một âm thanh truyền tới. Nè! Lão già kia, ông uống quá nhiều rồi đó, có mang đủ tiền không? Ông chủ tiệm rượu rõ ràng có chút bất mãn với ông lão làm thơ kia, giọng điệu nói chuyện cũng tràn đầy không kiên nhẫn. Ha ha, rượu ngon. Nhưng đáp lại chủ tiệm là một câu nói thần trí không rõ. Hắc, muốn giả bộ say để không trả tiền chứ gì. Lời của ông lão hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận ông chủ kia, sau đó là một trận tiếng động loảng xoảng truyền tới. Đợi khi hắn thấy rõ tình hình bên trong tiệm rượu thì cũng sáng tỏ vì sao ông chủ tiệm rượu kia lại có thái độ như vậy với ông lão làm thơ. Đó hẳn là một ông lão rất lớn tuổi, tóc bạc trắng, hình dáng lôi thôi. Một mực ôm bầu rượu, giống như đang ôm lấy mạng sống của mình vậy, cho dù cả người ông chủ hung dữ cùng với tiểu nhị gầy nhỏ đã tiến lên, có tư thế một lời không hợp liền quyền đấm cước đá, nhưng lão đối với cái đó lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ uống hai ngụm rượu. Mày Tô Trường An nhíu lại càng chặt, hắn không thích người thèm rượu, càng không nói đến kẻ giống như ông lão này vì uống một hai ngụm rượu mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Thiện cảm Tô Trường An nảy sinh với ông lão nhờ bài thơ vừa rồi vào lúc này đã biến mất hoàn toàn, hắn đứng lặng người ở nơi đó một lúc, cuối cùng không muốn nhìn thấy một ông lão lớn tuổi như vậy bị người ức hiếp. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, bước về phía trước. Ông chủ và tiểu nhị kia thấy Tô Trường An phong thái hiên ngang, tuy không mặc áo giáp, nhưng bên hông lại treo một tấm binh phù, những người buôn bán ở biên ải như bọn họ tất nhiên liếc một cái đã nhận ra được. Trong lòng bọn họ sợ hãi, vội vàng lùi lại, ánh mắt tránh né, giọng nói nhún nhường hỏi, quân gia có gì phân phó? Quân quan ở biên ải, đặc biệt là quân quan trong thời buổi loạn lạc thế này từ trước đến nay không nói đạo lý, những thương nhân tầm thường này sao có thể đắc tội? Lao thiếu bao nhiêu tiền rượu? Tô Trường An hỏi. Ông chủ nghe hắn hỏi như vậy, thầm cho rằng ông lão này từng có giao hảo với Tô Trường An, vậy nào còn dám thu tiền, gã đổi thành khuôn mặt cười, vội vàng nói, bằng hữu của quân gia đây uống rượu, tiểu nhân nào dám thu tiền. Nếu lão gia tử còn muốn uống, cứ uống thêm, cứ uống thêm. Sắc mặt Tô Trường An không vui, hắn thấp giọng hỏi lại lần nữa, ta bảo nói ngươi cứ nói. Từ Trường An đến Tây Lương, cả quãng đường này số vong hồn dưới đao Tô Trường An đã vượt qua mấy trăm, chỉ tùy ý phóng khí tức ra liền có một mùi máu tanh nhàn nhạt truyền tới. Đám bách tính tầm thường này nào chịu được kinh sợ như vậy, chỉ thấy thân thể của ông chủ và tên tiểu nhị kia mềm nhũn, cứng ngắc quỳ xuống, trong miệng sợ hãi cầu xin tha thứ nói, quân gia tha mạng, quân gia tha mạng. Tô Trường An không thích cảnh như vậy. Lúc ở Trường Môn, mọi người trước mặt xưng hắn Tô Nhị gia, sau lưng gọi hắn là Tô Nhị cầu kém cỏi. Ở Trường An, trên tướng tinh hội, tất cả mọi người coi hắn là tiểu tử nhà quê đạp vận cất chó, rồi sau đó lại nhìn hắn như dê béo cả người là thịt ngon, đến bây giờ lại toàn là chửi mắng, nói hắn là gian tế yêu tộc phái tới, là đầu sỏ hại chết Ngọc Hành. Cho dù mai danh nhận tích đến Tây Lương, ánh mắt đám bách tính bình thường này nhìn hắn lại tràn đầy sợ hãi. Hắn không hiểu hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì, mọi người khinh hắn, cười hắn, mang hắn, sợ hắn, nhưng chỉ không có thích hắn. Hắn cuối cùng đã hết mất kiên nhẫn, không muốn nói chuyện với ông chủ của tiệm rượu này nữa, ném xuống một lượng bạc vụn, nói, tiền rượu của lão ta trả. Dứt lời cũng không đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc ông chủ và tiểu nhị kia quăng tới, quay đầu muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ông lão say bí tỉ kia lại đột nhiên đứng lên, nói lời điên khủng, vị tiểu ca này thật có nhã hứng, không bằng cùng lão già ta uống hai chén, cũng không uổng phí cảnh đẹp nơi đây. Thân thể Tô Trường An dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trăng mờ sao thưa, lấy đâu ra cảnh đẹp gì đó. Hắn chỉ cho đây là lời nói nhảm của ông lão, cũng không thèm để ý, sau đó quay đầu liếc ông lão vừa mới đứng lên đi đường còn có chút lắc la lắc lư, khó hiểu cảm thấy lão có chút đáng thương. Sớm chút trở về đi, đừng để người nhà lo lắng. Hắn nói như vậy xong, xoay người lại lần nữa muốn rời đi. Nhưng không hiểu tại sao ông lão kia lại lắc lư đi tới, một tay xách bầu rượu được đổ đầy, một tay khoác lên vai Tô Trường An, nghiêng người, cả người cứ như vậy treo ở trên người của hắn. Một mùi rượu khiến Tô Trường An buồn nôn cũng vào lúc đó sộc thẳng về phía mũi hắn. Tiểu ca vội vã trở về như vậy làm gì? Cảnh đẹp thế này, không uống hai bầu, làm sao có thể ngủ? Ông lão nói như vậy, lại nhấc bầu rượu lên, uống một ngụm lớn, có lẽ nguyên nhân bởi vì lão uống quá nhanh, một ít rượu tràn ra theo khóe miệng của lão, thẳng tắp chảy xuống, rơi lên trên áo của Tô Trường An. Sắc mặt Tô Trường An biến đổi, bộ y phục này chính là Thanh Loan tự mình đưa cho hắn. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút bất mãn, nhưng lại không có cách nào phát cáo với một ông lão. Hắn vươn tay nâng cánh tay của lão giả, kìm nén cơn giận nói, lão tiên sinh, đêm nay ngay cả một vì sao cũng không có, nói gì đến cảnh đẹp, lão vẫn nên sớm chút trở về đi. Lão giả kia nghe vậy, trong vẻ mặt say rượu chợt hiện ra chút tức giận, lão ngẩng đầu vươn tay chỉ về phía bầu trời đêm, phun chữ không do nói, sao lại không có sao, sao vẫn luôn ở trên đó. Tô Trường An vốn đã không muốn dây dưa với ông lão nữa nghe vậy đột nhiên mở người. Con ngươi của hắn đột nhiên khuyết đại, nhìn thẳng về phía ông lão, muốn hỏi gì đó. Nhưng vào lúc đó ông lão cúi đầu, mắt say mông lung quan sát Tô Trường An một chút, tiểu ca, cậu có bệnh. Tô Trường An lại ngơ ngác, hắn tất nhiên có bệnh, quan Thương Hải trị liệu ám thương cho hắn, nhưng tai họa ngầm của thần huyết vẫn còn. Chỉ là tạm thời hắn còn chưa biết ông lão này nhìn ra được bệnh trạng của mình hay là thuận miệng nói bừa. Nhưng mà cũng không sao. Uống rượu thì bệnh nặng hơn nữa cũng sẽ khỏi. Ông lão hình như đã bắt đầu thần trí không rõ, nói chữ không rõ ràng, nhưng bầu rượu trong tay vẫn được lão lắc lư đưa tới trước mặt Tô Trường An. Tô Trường An thấy bộ dáng lão như vậy, thầm cho rằng vừa rồi chỉ là trùng hợp, liền muốn đẩy bầu rượu kia ra, nhưng chợt phát hiện thân thể của mình vào lúc này lại giống như bị cố định, mặc kệ hắn cố gắng ra sao cũng không thể xê dịch được chút nào. Vẻ mặt hắn xa sầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầu rượu kia đưa tới bên môi mình. Sau đó ở trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của hắn bị ông lão cứng rắn đổ một ngụm rượu vào miệng. Nhắc tới cũng kỳ quái, rượu của tiệm rượu bình thường này, vào miệng lại như quỳnh tương ngọc lộ, rượu ngon, không có chút vị cay nào, ngược lại mang theo một mùi thơm kỳ dị. Thế nào, không tệ đúng không? Ông lão cười với hắn, lộ ra hai cái răng cửa màu vàng rất lớn. Nói xong, lão lại đong đưa bầu rượu, có chút ít tiếc nuối nói tiếp, tiếc là không còn nhiều lắm, không thể cho ngươi uống nữa. Dứt lời, ông lão xoay người, lung lay đi vào trong bóng đêm thành Lai Vân. Mà sau khi ngụm rượu kia vào bụng, sắc mặt Tô Trường An chợt biến đổi, linh lực trong cơ thể hắn vào lúc đó bắt đầu cuộn trào, còn không kịp đợi hắn chấn áp, một luồng nhiệt từ bụng dưới dâng thẳng lên đến đỉnh đầu của hắn. Trong miệng của hắn vào lúc đó không tự chủ được phát ra một tiếng thét dài, khí thế trên người đột nhiên bốc lên. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, lớp giấy quấy nhiều hắn lâu nay cứ như vậy bị đâm thủng, tu vi của hắn lần nữa từ thái nhất trở lại địa linh, hơn nữa so với trước kia, tu vi địa linh cảnh lúc này của hắn càng ngưng tụ hơn, thậm chí trong lúc mơ hồ còn chạm đến được xu hướng của thiên tính cảnh. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, theo tu vi tăng lên thì thân thể lần nữa khôi phục lại được khống chế, hắn đang muốn đi tìm ông lão kia, nhưng phát hiện bóng dáng của ông lão đã sớm biến mất ở trong màn đêm thành Lai Vân. Chỉ là vào lúc đó một câu than thở kéo dài lại từ bốn phương tám hướng chuyển tới, vang vọng ở bên tai Tô Trường An thật lâu. Kiếp phù du 3.000 ngày, không bằng một lần say. Ha ha, rượu ngon, rượu ngon. Phù sinh tam thiên nhật, bất như nhất tao túy. 6. Thư kiếm bán sinh hoàng lương ngộng, vinh hoa tệ tỷ bản lại không. Tam thiên phù bạch thanh vân trí, khước giữ giang lưu đông phục đông. Thư kiếm nửa đời mộng tan vỡ, vinh hoa rẻ rách vốn hư không. 3.000 phù bạch thanh vân trí, lại cùng giang lưu đông về đông. Rẻ rách, ý chỉ vật không có giá trị. Giang lưu, dòng sông. Quyển 5 chương 29, đối sách. Với việc không xuất hiện mấy ngày này của Tô Trường An, trấn Tây Quan rốt cuộc bắt đầu có điểm bất mãn. Hôm nay, Lưu Trường Ngọc vô cùng lo lắng chạy đến, muốn gõ vang cửa phòng hắn. Từ sau sự kiện kia, từ sự e ngại ban đầu, cảm giác của Lưu Trường Ngọc giờ đây đối với Tô Trường An đã chuyển thành cảm kích và thần phục tận đáy lòng. Ở một trình độ nào đó mà nói, y là tâm phúc trong tâm phúc của Tô Trường An, chẳng qua là về mặt tu vi hay lực lượng đều kém hơn nhiều so với Hồ Tử. Vì vậy, hắn cũng không có ủy thác trách nhiệm cho y. Mà lúc này, Tô Trường An cũng định đi ra ngoài, bàn tay Lưu Trường Ngọc vừa mới nâng lên, thì cánh cửa gỗ cũng bị đẩy ra. Lưu Trường Ngọc sững sờ, thấy áo giáp trên người Tô Trường An, hiển nhiên là hắn muốn đi đến quân doanh. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Trường An nhìn thoáng qua người đứng ở cửa, có chút kỳ quái hỏi. Trấn tướng quân muốn ta gọi tướng quân đi qua, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lưu Trường Ngọc vừa thở hổn hển vừa nói. Ừ. Tô Trường An gật đầu. Mấy ngày mà không tới quân doanh quả thật có chút không ổn. Hắn cũng không nhiều lời, cất bước lập tức đi ra ngoài. Lưu Trường Ngọc sững người một lát. Y cảm thấy hôm nay Tô Trường An tựa hồ có chút khang khác với trước kia, trong lúc nhất thời y cũng không biết sự khác biệt đó là chỗ nào. Lấy tu vi của y tất nhiên nhìn không ra hắn đã phá cảnh, một lần nữa đạt tới địa linh cảnh. Nhưng mà, y thực sự có thể mơ hồ cảm giác thấy khí tức biến hóa trên người Tô Trường An. Đây là một loại biến hóa rất huyền diệu, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng lại tồn tại chân thật. Thiên hạ này tu vi tu hành chia làm 9 cảnh. Tu linh, cựu tinh, phồn thần, thái nhất, địa linh, thiên thính, hồn thủ, vấn đạo, tinh vẫn. Ba thứ hạng đầu cảnh là phàm cảnh, chính là tu sĩ tích góp linh lực ở từng trọng cảnh giới. Vô luận là ở cảnh đầu tiên hay cảnh thứ ba, chung quy vẫn là phàm thai, người thường, đao kiếm bình thường cũng có thể gây thương tổn đến tính mạng. Mà bốn cảnh tiếp theo được xưng là hồn cảnh. Cần biết người có ba hồn bảy vía, phách, hồn chính là căn nguyên của con người. Tinh hoa của bản thân đều tụ hợp tại hồn. Thái nhất đúc tinh hồn, địa linh thông địa hồn, thiên thính mệnh thiên hồn một, ba cảnh sau, tam hồn kỳ minh, ba hồn cùng sáng. Về phần hồn thủ chính là lấy lực lượng của ba hồn, thắp sáng bảy phách, từ đó ba hồn bảy phách hòa làm một thể, thân sắc và hồn tương liên, tự nhiên khiến đao kiếm khó mà thương tổn được, thủy hỏa bất xâm. Bốn cảnh này, đạt được mỗi cảnh đều khiến thân thể tu sĩ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng bởi vì tu vi Lưu Trường Ngọc quá yếu, vì vậy y chỉ cảm thấy khí tức của Tô Trường An có biến hóa, nhưng lại khó thấy rõ sự ảo diệu trong đó. Đợi tới lúc hai người tới đại doanh, trấn Tây Quan đang cùng chư vị tướng lãnh vây quanh một cái sa bàn thảo luận chút gì đó. Thấy Tô Trường An đã đến, trấn Tây Quan ngồi thẳng lên, muốn răn dạy hắn một phen. Mà một đám tướng quân lấy Cố Nha Lãng Vưu Thanh cầm đầu càng lộ thần sắc lạnh lùng, chờ hắn bị xấu mặt. Nhưng vừa định mở miệng, trấn Tây Quan lại nhanh nuốt xuống, bởi vì gã nhìn ra Tô Trường An có điểm bất đồng. Lúc này mới chỉ qua mấy ngày, tu vi của hắn vậy mà liền đột nhiên tăng mạnh đạt tới địa linh. Điều này còn chưa kể, Tô Trường An bất quá chỉ mới 17-18 tuổi. Tu vi như vậy, cho dù là Mạc Thính Vũ năm đó, ở cái tuổi này cũng tuyệt không thể đạt tới. Huống chi là, lúc Tô Trường An còn là thái nhất cảnh đã có thể nhẹ nhõm đánh bại Vưu Thanh thân là cao thủ thiên thính. Hôm nay hắn thành tựu địa linh, chẳng phải là trấn Tây Quan thân là hồn thủ cảnh, không biết có phải là đối thủ của hắn hay không. Nghĩ tới đây, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Nhưng Tô Trường An lại mắt điếc thai ngơ với ánh mắt bọn họ, mà đi đến trước người Trấn Tây Quan, rất là cung kính chắp tay báo. Mấy ngày nay tu vi mạt tướng gặp bình cảnh, vì vậy phải bế quan tu hành, chậm trễ quân sự. Kính xin đại nhân trách phạt. Câu nói này của hắn cũng không phải là hư tình giả ý, từ trước đến nay hắn luôn ân đoán rõ ràng, cách làm việc cũng thế. Tuy rằng hắn đã từng nói rõ Hồ Tử cùng với Lưu Trường Ngọc chịu trách nhiệm một ít công vụ, nhưng xác thực hắn bởi vậy mà chậm trễ quân vụ. Vì vậy, hắn cảm thấy nếu Trấn Tây Quan khiển trách mình, thì hắn sẽ không oán hận gì. Cái này giống như ngày xưa hắn còn ở trường môn thường xuyên không làm bài học, nên khi đến thư viện tự nhiên không tránh được bị tiên sinh gian dạy. Tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà ghi hận. Trấn Tây Quan híp híp mắt đánh giá Tô Trường An một lát. Gã dường như đang suy nghĩ cử động này của hắn đến tột cùng là đang uy hiếp, hay là thật tâm nhận trách phạt như lời hắn nói. Đương nhiên, Trấn Tây Quan chưa tiếp xúc nhiều với Tô Trường An. Vì vậy, gã nhất thời cũng khó có thể phân biệt được, chẳng qua là cảm thấy thần tình của hắn không giống đang diễn nên đáp lại. Không ngại. Nếu ngươi tu hành đạt thành tựu, đối với quân ta cũng là chuyện tốt. Nói tới đó, gã dừng lại một chút, như là đang suy nghĩ gì đó. Qua một hồi lâu, gã mới nói thêm. Nam tướng quân tới muộn. Những bàn luận của chúng ta vừa rồi chưa nghe qua. Không bằng để cho cố tướng quân nói lại một lần, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị. Lời vừa nói ra, trong lòng những người khác đều rùng mình, mà sắc mặt Cố Nha Lãng càng thêm âm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước. Từ trước đến nay gã ưa thích đoán ý cấp trên, mà ý tứ trong lời nói và việc làm của Trấn Tây Quan vừa rồi đã để lộ khiến cho gã khiếp sợ. Mấy ngày qua Tô Trường An không đến quân doanh, hắn không bị xử phạt thì thôi đi. Họp quân tối quan trọng mà tới chậm. Trấn Tây Quan thân làm chủ tướng vừa không có nửa câu oán trách, thậm chí còn nhẫn mại cố ý nhường cho mình giảng giải những điều bàn luận trước đó cho Tô Trường An lần nữa. Chuyện này đã nói rõ mức độ địa vị Tô Trường An trong lòng Trấn Tây Quan như thế nào rồi. Huống chi, hôm nay hắn chợt xuất hiện, tu vi bạo tăng, chắc hẳn sau này địa vị trong quân tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên. Những điều này vô luận là sao thì đối với gã đều không phải tin tức tốt. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Cố Nha Lãng bắt buộc đè xuống tâm tình của mình. Ra vẻ chấn định mà bắt đầu giảng giải tình hình cho Tô Trường An. Là thế này. Hôm qua thám tử phái đi đằng trước truyền tới tin tức, quân đội man tộc vượt qua Lang Nha tập kích Lai Vân Thành có một ít tin tức mới. Chủ tướng quân đội lần tập kích này tên là Vu Hàm Lâm, là vương tộc đế giang thị một trong 9 đại thị tộc man tộc. Người này có tu vi cao thâm, đã tới vấn đạo cảnh, và lại tác chiến dũng mãnh, làm gương cho binh sĩ. Lần này sĩ tốt y mang theo tuy rằng không rõ ràng nhiều hay ít. Nhưng tác dụng của Lai Vân đối với cuộc chiến Tây Lương rất lớn, nên có thể đoán chắc rằng, chúng là tinh anh trong tinh anh của man tộc. Lần này, thần tướng đại nhân gọi chúng ta đến đây là vì thương thảo công việc thủ thành. Tô Trường An nghe xong thì gật nhẹ đầu. Bất quá hắn không thông thạo việc hành quân chiến tranh, không biết nói cái gì, nhưng đám tướng lãnh trong doanh trướng đều quay đầu nhìn sang hắn. Lúc này không giống xưa, tu vi của hắn vừa đột phá, Trấn Tây Quan cũng biểu hiện coi trọng hắn, bởi vậy, mọi người đang ngồi đây đều chờ đợi hắn nói. Mới tiếp tục thảo luận. Sau mấy hơi thở Tô Trường An cũng minh bạch, nên có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó hắn mới nói. Ta cũng không rõ ràng việc hành quân đánh trận lắm, mời các vị tiền bối ngồi đây nói trước, ta chỉ lắng nghe là được. Những người ở đây kể cả Trấn Tây Quan có chút sững sờ, nhưng đều sinh ra hảo cảm với sự khiêm tốn của hắn. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục thương thảo. Trấn Tây Quan cũng không nhiều lời nữa, chỉ vị trí đại biểu Lai Vân Thành trên sa bàn, nói. Đi đường vòng qua núi Lang Nha đến đây. Đường xá khó đi, còn có hung thú ẩn nấp. Man nhân thế lớn, nhất định không có khả năng phái ra quá nhiều binh sĩ. Bởi vậy, số lượng binh lính đến công thành tất nhiên là tinh mà không nhiều, hơn nữa đường núi gập ghềnh, vì vậy xác định chúng sẽ dùng bộ binh làm chủ. Sa bàn, bàn cắt là một mô hình hình chiếc bàn, là bản thu nhỏ mô phỏng các tiểu địa hình, kiến trúc, các thành trì và công cụ. Trong chiến tranh, nó hay được dùng để tham chiếu và diễn luyện cách bày binh bố trận. Nó còn được dùng làm mô hình thu nhỏ của các dự án, công trình kiến trúc hiện đại. Mà không có kỵ binh, nghĩa là bọn chúng mang theo lương thảo không nhiều lắm. Vì vậy, một trận chiến này, điều man nhân muốn tất nhiên là tốc chiến tốc thắng đoạt được Lai Vân, sau đó chúng mới dùng lương thảo trong thành làm lương thảo bổ sung. Nói đến đây Trấn Tây Quan dừng lại, lão nhìn những người chung quanh, dường như đang đợi bọn họ đưa ra thượng sách. Mặt tướng cho rằng, man nhân đường xa mà đến, tự nhiên sức cùng lực kiệt, ngựa hết hơi. Quân ta chỉ cần dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh, thủ vững Lai Vân, ít ngày nữa quân địch sẽ tự lui. Chẳng qua điều cần chú ý là, rời khỏi núi Lang Nha thì địa thế bằng thẳng, lấy sự giảo hoạt của man nhân tất nhiên sẽ không trực tiếp đánh đến Lai Vân. Bọn chúng rất có thể giữa đường cướp bóc những thành trì chỗ có quân trông giữ bạc nhược yếu kém, khi đã có quân nhu dồi dào, lại tu chỉnh quân đội, thì chúng mới đánh Lai Vân ta. Điểm này không thể không phòng, man nhân đam tác chiến dũng mãnh, quân ta lại là vội vàng hành quân, tác chiến lâu dài, tất nhiên không phải là đối thủ. Không thể không nói, tuy rằng Cố Nha Lãng thường ngày ưa thích hục hạc nội đấu, nhưng đối với việc quân sự thì gã quả thật có bản lĩnh của mình. Ví như những lời này đúng là chu đáo cẩn trọng, cho dù là Tô Trường An cũng phải âm thầm gật đầu. A, Trấn Tây Quan nhướng mày, hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến của Cố Nha Lãng. Chẳng qua là với thực lực quân đội bọn hắn, có thể bảo vệ Lai Vân hay không thì thật khó nói, làm sao có thể chia quân đi ra phòng thủ những thành trấn khác được. Trong lúc nhất thời, Trấn Tây Quan chưa bao giờ có kinh nghiệm hành quân liền do dự không quyết. Mặt tướng còn có một chuyện cần nói. Cố Nha Lãng chỉ một chỗ khác trên sa bàn, nói tiếp. Chư vị mời xem, rời khỏi núi Lăng Nha, ngoại trừ Lai Vân thành chính là Tây Đầu Bảo. Bảo này từ trước đến nay là chỗ dự trữ lương thực của quân đội, tuy rằng trong đó lương thảo đã bị Võ Vương Điện Hạ điều đi, nhưng mà man nhân sau khi nhập quan thì bế tắc tin tức, tất nhiên không biết thiệt giả trong đó. Nếu bọn chúng muốn cướp lấy lương thảo để đánh giằng co với quân ta, nơi này tất nhiên là một lựa chọn tốt. Tương tự với đồn lũy, là khoảng đất được đắp cao lên để ngăn địch. Nhưng nếu khi đến đó, bọn chúng thấy quân trông giữ bảo bạc nhược yếu kém, thì sẽ sinh ra điểm hoài nghi, nghĩ đến thẳng tiến vào chỗ sâu Tây Lương. Đến lúc đó chính là châu đất xuống biển, khó lần ra tung tích bọn chúng. Vì vậy, mặt tướng cho rằng, không bằng phái ra một đạo đại quân trấn thủ nơi này, bố trí xuống nghi trận, dẫn dắt ánh mắt bọn chúng, đến khi bọn chúng công thành, quân ta lại ra ngoài đánh lén, trước sau giáp công khiến bọn chúng trở tay không kịp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây hơi trì trệ, biểu hiện đồng ý với Cố Nha Lãng. Trấn Tây Quan cũng lộ sắc mặt vui mừng hiếm thấy, gã lại hỏi. Man quân khí thế hung mãnh, tất nhiên công thành mau lẹ. Mà Tây Đầu Bảo đã hoang phế nhiều năm nên lực phòng ngự yếu nhược, tướng lãnh bình thường căn bản không thể chống đỡ. Nghe được lời ấy, trên mặt Cố Nha Lãng rốt cuộc hiện lên nét vui vẻ. Nhìn qua Trấn Tây Quan, trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Trường An, ý chậm rãi nói. Trong ba quân, luận chiến lược mạnh yếu, tất nhiên không một ai có thể so được với thần tướng đại nhân, mà nói đến vị trí thứ hai, thì chỉ có Nam đại tướng quân nhẹ nhõm đánh bại Vưu Thanh tướng quân thôi. 6. Chú thích. Người xưa quan niệm, con người gồm có phần thể xác và linh hồn. Người ta sở dĩ nói năng, đi lại, sinh hoạt được là nhờ linh hồn trú ngụ ở thể xác, nếu không thể xác đó có thể chỉ là một tảng thịt không hồn phách. Khi chết đi, linh hồn rời bỏ thân xác thịt. Thể xác nát vỡ, còn linh hồn thì bất tử. Ba hồn bảy vía, tam hồn thất phách, là cách nói của đạo giáo Trung Quốc về hồn phách con người. Đạo giáo cổ coi người có ba hồn sảng linh, thai quang, và ưu tinh và bảy phách thi cẩu phục thị, tức âm, thôn tặc, phi độc, trừ huế, và xú phế đan đỉnh phái xưng là nguyên thần, dương thần, âm thần. Thai quang thuộc về thiên, ưu tinh thuộc về mà, cõi âm, sảng linh thuộc về ngũ hành, chúng còn có tên là thiên hồn, ma hồn và nhân hồn. Thai quang chủ sinh mệnh, ở lâu trong thân xác có thể giúp thần thanh khí sảng, ích thọ duyên niên, gốc ở mẹ. Sảng linh chủ tài lộc, có thể sử minh khí chế dương, khiến người tính toán vạn vật, lao dịch bách thần, sinh họa như hại, quyết định trí tuệ, năng lực, gốc ở cha. Ưu tinh chủ thai suy, khiến người háo sắc, chìm vào dâm loạn, hao tổn tinh hoa, thần khí khuyết thiếu, thận khí không đủ, tỳ vị năm mạch không thông, khống chế tuyến sinh dục nhân thể, xu hướng giới tính. Tam hồn cùng tồn tại với tinh thần, cho nên khi chết, tam hồn đi về ba con đường. Thiên hồn quy thiên lộ, tới không gian thiên lộ. Ma hồn, địa hồn, về địa phủ, tới địa ngục. Nhân hồn bồi hồi với mộ địa nhân gian. Thẳng đến lần thứ hai luân hồi, tam hồn mới có thể đoàn tụ. Tín ngưỡng dân gian cũng có tam hồn, ba hồn. Sinh hồn, tượng hồn chúa tể sinh lợi, đại biểu nguồn năng lượng sinh mệnh, có thể sinh ra phản ứng với hoàn cảnh. Thực vật chỉ có sinh hồn. Giác hồn, thức hồn chúa tể ý thức, đại biểu tự mình, có thể tự hỏi, cảm thụ và ghi nhớ. Động vật có được hai hồn. Linh hồn, chủ hồn chúa tể linh tính người, đại biểu trí tuệ, có thể phân biệt thiện ác, thông hiểu tình cảm vân vân. Chỉ có con người mới đủ ba hồn. Theo sách Linh hồn luận Re Anima của Aristotle. Quyển 5 chương 30, Nguy cơ. Lông mày Tô Trường An rốt cục nhíu lại, bây giờ hắn mới sáng tỏ, Cố Nha Lãng nãy giờ khan giọng nói, cuối cùng là vì cái này. Trong lòng hắn rất lạnh, chiến lược man tộc thế nào thì hắn không rõ lắm, nhưng có thể đánh giết hùng sư đại ngụy ở biên quan tơi bời, thậm chí võ vương đại nhân kia cũng không thể không co đầu rút cổ trốn trong Tây Linh quan, tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy có thể thấy được sự hung tàn của man quân. Kế sách của Cố Nha Lãng tất nhiên không có vấn đề, nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn có khả năng thắng vì đánh bất ngờ. Chỉ là như vậy thì Tô Trường An không thể không đảm nhiệm vị trí viện quân lên trước một mình chống chọi đại quân man tộc. quân lính rời rạc dưới trướng hắn mà trực tiếp đối đầu lính man tộc dũng mãnh, dù thế nào đi nữa cũng đều là việc lấy trứng chọi đá. Nam tướng quân nghĩ sao? Suy nghĩ của Tô Trường An, tất nhiên là việc này không tốt. Nhưng mà lời này làm sao hắn có thể nói đây? Mặc dù giáp tâm hại người của Cố Nha Lãng là thực, nhưng kế sách này lại không có chút vấn đề nào. Mà Tô Trường An về phương diện đánh trận gần như không có chút kinh nghiệm thì việc nghĩ ra một phương pháp xử lý tốt hơn cũng là không thể. Nếu đã không nghĩ ra được biện pháp, thì tất nhiên không có tư cách đi đánh giá biện pháp của người khác. Cố tướng quân tung hoành xa trường nhiều năm, lời ngươi nói mà tướng không dám bình luận ngông cuồng. Chỉ là, với 900 người hãm trận doanh mà muốn chặn man quân, chờ đợi cùng tướng quân nội ứng ngoại hợp, tại hạ cho rằng điều này ít nhiều hơi hoang đường. Câu trả lời của Tô Trường An làm cho Trấn Tây Quan hơi sững sờ. Ông vốn tưởng rằng Tô Trường An đối với việc sắp xếp như vậy sẽ không đồng ý, dù sao đi đến Tây Đầu Bảo cũng không phải là chuyện tốt, thậm chí không cẩn thận một cái còn mất mạng như chơi. Nhưng chẳng ngờ Tô Trường An đối với Cố Nha Lãng lại không có chút bất đồng, chỉ không đồng ý với việc một mình trấn thủ Tây Đầu Bảo. Ý Nam tướng quân là? Trấn Tây Quan hỏi dò. Mặt tướng hy vọng tướng quân có thể phái một vị tướng lãnh dày dặn kinh nghiệm để phụ tá tại hạ. Tô Trường An vẻ mặt cung kính nói. Lời này còn chưa dứt, nét mặt mọi người ở đó đều thay đổi. Tô Trường An đây là tuyên bố muốn kéo theo người xuống bùn, hơn nữa cách hắn dùng từ cũng khá mập mờ, nói là muốn Trấn Tây Quan cho hắn một gã tướng lãnh phụ tá. Như vậy thì dẫn đến việc sau khi đến Tây Đầu Bảo, ở một mức độ nào đó giữa hai người sẽ có quan hệ chủ thứ. Các vị tướng lãnh ở đây ít nhất cũng là người đã lăn lộn trốn xa trường hơn 10 năm, sao có thể cam tâm đi phụ tá một tên bắt con 17-18 tuổi chứ? Huống chi tình thế của Tây Đầu Bảo hung hiểm thế nào, được gọi là cửu tử nhất sinh. Như vậy thì cho dù có cố hết sức đi nữa cũng khó hoàn thành trách nhiệm, những lao tướng càng lao luyện tất nhiên càng không muốn nhận. Bọn họ mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đều có bộ dạng mất hứng. Vị tướng quân nào tự nguyện nhận trách nhiệm đó đây? Trấn Tây Quan làm như không thấy sắc mặt khó coi của mọi người, nhìn xung quanh mà hỏi. Tất nhiên không ai đáp lại y mà bầu không khí bên trong đại trướng bởi vì câu hỏi của y cũng trở nên trầm mặc. Chứ vị tướng quân đều không muốn nhận. Sắc mặt Trấn Tây Quan lạnh lùng. Dĩ nhiên với phản ứng của mọi người rất không vừa lòng. Trong đại trướng càng yên tĩnh, những tướng lãnh này đều cúi đầu, tất cả đều một mực tránh ánh mắt của Trấn Tây Quan. Mặt tướng cho rằng, cái này là sách lược mà cố tướng quân đưa ra, chuyện này để cho cố tướng quân và mặt tướng cùng đi, vậy là thích hợp nhất. Giọng Tô Trường An lại vang lên. Cố Nha Lãng nghe vậy giật mình, chưa từng nghĩ lại bị Tô Trường An cắn ngược lại một cái, vừa định nói gì đó để biện giải cho mình, nhưng Trấn Tây Quan một bên như đã chờ đợi từ lâu. Vừa nghe những lời này của Tô Trường An liền mở miệng nói trước, à, cố tướng quân lão luyện thành thục, lại thêm nam tướng quân dũng mãnh vô địch, đích thực là có 102. Cố Nha Lãng trên trán lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, gã vội vàng hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ tới những vị đồng liêu này, hy vọng bọn họ giúp mình nói vài câu giải vây. Nhưng ở đây những người này đều đã lăn lộn quan trường nhiều năm, càng già càng lão luyện, trong lòng biết lần này Tô Trường An đối với việc Cố Nha Lãng đẩy hắn vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đích thị là cực kỳ bất mãn. Cho nên mới có tiết mục kéo người lót lưng này. Nếu lúc này bọn họ mở miệng rút, lỡ như dồn Tô Trường An đến đường cùng, làm không khéo lại như nhóm lửa châm thân. Cho nên bọn họ đối với ánh mắt của Cố Nha Lãng đều làm ngơ, vẫn như trước ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cố Nha Lãng rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt trong chuyện này, gã tự biết lần này khó có thể thoát, dứt khoát không làm điều vô ích nữa. Tại hạ lĩnh mệnh. Gã chấp tay, cung kính hướng về phía Trấn Tây Quan, còn nói thêm, chỉ là tam quân đây không thể một ngày không soái. Ta cùng với nam tướng quân cùng thủ Tây Đầu Bảo, lỡ như có bất đồng ý kiến, không biết phải xử lý thế nào, xin mời tướng quân chỉ bảo. Lông mày Tô Trường An nhíu lại, hiểu rõ Cố Nha Lãng tự biết lần này không có khả năng thoát được, thì lập tức muốn đoạt quyền của hắn, dùng việc này để thu được quyền chủ động ở Tây Đầu Bảo. Trấn Tây Quan nghe vậy hơi trầm ngâm, ánh mắt lao dò xét qua lại Tô Trường An và Cố Nha Lãng một lượt, tựa như cân nhắc điều gì, mấy tức sau, mới nói, cố tướng quân xa trường chinh chiến nhiều năm, ta tất nhiên rất yên tâm. Chỉ là lần tác chiến này, sách lược đã định, đến lúc đó chỉ cần nhị vị thủ vững thành trì, đợi cho quân ta giết đến rồi tiền hậu giáp kích là được. Ngược lại sẽ không có sự việc gì cần phải thương nghị cả. Chi bằng cho hậu bối một cơ hội, ủy khuất cố tướng quân một chút. Những lời này của Trấn Tây Quan, theo lý thuyết, nên được xưng tụng là dám cho không tê ơ. Tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thời cơ trôi qua tức thì, sao có thể bảo thủ không chịu thay đổi. Đạo lý này, Trấn Tây Quan hiểu rõ, Cố Nha Lãng tất nhiên cũng biết. Mà ngay cả Tô Trường An cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà lại không có ai dám phản bác, Trấn Tây Quan lần này rõ ràng muốn thiên vị Tô Trường An, chư tướng ở đây sao có thể không rõ. Sắc mặt Cố Nha Lãng càng bất phục, nhưng lại không phát tác được, gã một lần nữa chắp tay, dùng thanh âm cực kỳ âm trầm nói ra, tại hạ lĩnh mệnh. Cố tướng quân rất rõ đại nghĩa, Trấn Mỗ bội phục. Trấn Tây Quan vừa cười vừa nói, sau đó dẫn Cố Nha Lãng đến bên Tô Trường An, lại nói, hy vọng nhị vị bỏ qua hiểm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Việc này quan hệ muôn dân Tây Lương, xã tác trăm năm của đại ngụy, Trấn Mỗ xin khấu tạ. Nói rồi, y bất ngờ trước mặt tất cả mọi người, không người cúi đầu trước Tô Trường An và Cố Nha Lãng. Trong lòng Tô Trường An không khỏi có chút xúc động, hắn vội đỡ tay Trấn Tây Quan, nói, tướng quân yên tâm, Nam Mỗ tất nhiên cố gắng hết sức. Có được lời hứa của Tô Trường An, Trấn Tây Quan dường như cũng yên lòng, sau đó mọi người lại bàn bạc thêm một vài chi tiết nữa, xác định để cho Tô Trường An và Cố Nha Lãng ngày mai dẫn hãm trận doanh tiến về phòng thủ Tây Đầu Bảo, rồi chấm dứt cuộc họp này. Trước khi đi, Trấn Tây Quan đột nhiên gọi Tô Trường An lại, nói lão biết việc này hung hiểm, lão suy đi tính lại, quyết định để cho con trai của Thái Thú Thành Lai Vân mang theo 700 tu sĩ của nó đi với Tô Trường An, coi như là tăng thêm trợ lực cho hắn. Tô Trường An tất nhiên vẫn còn chút ấn tượng với vị công tử kia, cách đây vài ngày khi Thái Thú Lai Vân mở tiệc đãi bọn họ từng đề cập đến hy vọng đem con mình đưa vào dưới trướng Trấn Tây Quan để rèn luyện kinh nghiệm, và Trấn Tây Quan cũng đã đồng ý nhưng việc mang đứa con người ta đã phó thác cho mình đưa đến chỗ hiểm ác nhất, nói thế nào cũng hơi vô hậu. Có điều được tăng thêm 700 tu sĩ cửu tinh cảnh đối với Tô Trường An thì tất nhiên lại là chuyện tốt, cho nên hắn ngược lại cũng không quan tâm nguyên do vì sao, chỉ có hướng về Trấn Tây Quan gật đầu nhẹ, cảm tạ ý tốt của y. Nhưng Trấn Tây Quan lại nói y đã ra lệnh cho vị công tử kia chờ trong doanh trướng của Tô Trường An, hy vọng Tô Trường An có thể cùng người đó gặp mặt một lần, dù sao cũng sắp cùng nhau ra trận giết địch, hiểu rõ lẫn nhau thì sẽ có tình cảm tốt. Tô Trường An tất nhiên đồng ý. Chỉ là hắn vừa mới đi ra khỏi doanh trướng của Trấn Tây Quan thì trong lòng chợt chấn động, đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức trong một khắc này phát sinh một tia hàn ý. Vừa vặn đúng lúc này, ở trong doanh trướng, Trấn Tây Quan tỏ ra vô cùng đắc ý. Y từ đầu đến cuối đều là làm người đứng nghe một bên, Cố Nha Lãng nói cái gì y liền gật đầu phụ họa cái đó, Tô Trường An nói cái gì y liền đồng ý cái đó. Mặc dù là y ngồi ở vị trí thần tướng, có tu vi vượt xa ba quân. Nhưng khó tránh đáy lòng Tô Trường An sinh ra coi thường y giống như hắn cảm thấy vị thần tướng đại nhân này dường như không có được nửa quan điểm của bản thân. Nhưng, nếu như tất cả thật sự chỉ là biểu hiện đơn giản bên ngoài, những chuyện này thật sự là cho đến hội nghị mới tạm thời quyết định. Vậy thì tại sao vị công tử kia lại chờ sẵn trong trướng của Tô Trường An? Hoặc là nói, kỳ thật trước khi bắt đầu hội nghị Trấn Tây Quan đã biết rõ kết quả, toàn bộ sự việc đều nằm trong dự đoán của y. Nghĩ lại từ khi vào dưới trướng của Trấn Tây Quan, thái độ của y đối với hắn đều là mập mờ không rõ, đến đêm qua vị lão giả kia cho hắn uống bầu rượu cũng là điều kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Tô Trường An cảm thấy mờ mịt, bên trong e là vẫn còn ẩn tình mà hắn chưa biết. Nhưng suy nghĩ của hắn rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì một sự việc mới phát sinh càng làm hắn kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi. Mà căn nguyên của chuyện này là vì lúc hắn đi đến doanh trướng của mình, vị thái thú công tử kia tự mình đứng trước doanh trướng đợi hắn. Vị công tử này, Tô Trường An nhận ra. Mà gã tất nhiên cũng nhận ra Tô Trường An. Chân mày Tô Trường An cau lại, lông mày đối phương cũng nhíu lại. Bọn họ đang suy nghĩ tên họ của đối phương, bọn họ đã từng gặp nhau, có lẽ là trước kia, ở Trường An. Ở Tướng Tinh Hội. Lông mi hai người giãn ra, nhưng theo sau lại bị một nỗi khiếp sợ to lớn thay thế. Người là Viên Động Khôn. Người là Tô Trường An. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, sau đó thân thể Tô Trường An khẽ động, liền đi tới trước vị công tử kia. Hắn đột nhiên vươn tay bịt kín miệng gã. Vị công tử này, năm đó tại Tướng Tinh Hội là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến Tô Trường An, cuối cùng lại bị Tô Trường An một đao chém bay trường đao đệ tử Trường An Viên Động Khôn. Tô Trường An không ngờ ở Tây Lương cách xa Trường An vạn dặm lại đụng phải người quen, càng không nghĩ đến con trai thái thú kia lại là Viên Động Khôn. Tâm tư hắn thay đổi, thân phận của hắn không thể bại lộ, nếu không thì tất nhiên hắn sẽ bị đưa về Trường An, thậm chí còn bị thần tộc đuổi giết. Nghĩ đến đây, con ngươi hắn phát lạnh. Một tia sát cơ hiện lên. 6. Quyển 5 chương 31, càng kháng cự, càng cô đơn. Con ngươi Viên Động Khôn trong khoảnh khắc trợ to, gã cảm nhận rất rõ ràng sát ý của Tô Trường An. Một khắc sau, gã bắt đầu kịch liệt lắc lư thân thể của mình, miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Tô Trường An nhìn ra gã dường như có lời muốn nói, hơi do dự một chút rồi lạnh giọng nói, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng nếu ngươi dám lớn tiếng kêu cứu thì ta bảo đảm, trước khi đám hộ vệ tới kịp thì cái đầu của ngươi đã lìa khỏi cổ rồi. Viên Động Khôn nào dám không nghe, cái đầu to như cái đấu của gã gật gù liên tục, Tô Trường An thấy thế liền buông tay ra. Khu khu. Viên Động Khôn phát ra một trận ho khan kịch liệt, Tô Trường An hơi mạnh tay khiến cho hô hấp của gã có chút không thông, tới tận bây giờ mới khá hơn một chút. Sau đó, gã đứng thẳng người, sợ hãi nhìn về phía Tô Trường An. người thiếu niên còn non nớt trong tướng tinh hội năm ấy, hôm nay mặc dù trên khuôn mặt vẫn còn chưa hết vẻ ngây ngô, nhưng khí tức trên người hắn lại vô cùng ngưng tụ, nội liễm, thậm chí đôi lúc còn mơ hồ kèm theo một luồng sát ý. Điều gì đã làm hắn trở thành bộ dáng ngày hôm nay vậy? Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Tiếng Tô Trường An cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Đạo Khôn. Gã khôi phục lại tinh thần, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Khu khu. Viên Động Khôn lại ho nhẹ một tiếng rồi im lặng một chút, chân mày cũng nhíu chặt. Gã đương nhiên muốn nói gì đó để Tô Trường An cho gã một con ngựa, nhưng cho dù đã nghĩ ngợi nửa ngày gã cũng chẳng nghĩ ra được gì. Sau khoảng vài hơi thở, thấy đôi mắt Tô Trường An dần lộ ra vẻ hết kiên nhẫn, gã mới vội vàng nói, ta sẽ không tố cáo việc này cho kẻ khác biết. Đây là một thỉnh cầu rất vô lý, chẳng có đạo lý hay lý do nào cả. Chỉ hy vọng bằng vào một câu nói để đổi lấy một mạng từ trong tay một người không quen biết. Ngay cả Viên Động Khôn sau khi nói xong câu đó cũng phải cười khổ, thầm hận bản thân ngu xuẩn bất tài. Thần sắc trên mặt Tô Trường An lạnh lẽo, hắn bước lên trước, sắc ý toàn thân nổi lên, hỏi, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Đó cũng là điều ta muốn biết đây, Viên Động Khôn nghĩ như vậy, vẻ mặt như đưa đám lui về phía sau mấy bước. Thân thể cường tráng như con trâu mộng ở trước mặt Tô Trường An lại giống như con cừu non đang run lẩy bẩy. Ta không có lý do gì để hại ngươi. Có lẽ là do quá sợ hãi, Viên Động Khôn lắp bắp nói. Không có lý do gì ư. Ta đang là trọng phạm bị truy nã của triều đình, bắt được ta đủ giúp ngươi thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng rồi. Tô Trường An đứng yên không động. Trong lòng Viên Động Khôn nhất thời rối tung rối mù, lúc này gã đã lùi đến vách trứng rồi, muốn lui cũng không thể lui được nữa, thế nhưng Tô Trường An vẫn từng bước tiến đến gần. Gã cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ chui ra khỏi doanh trướng, cướp đường mà chạy. Nhưng là lúc gã ở Trường An đã từng nghe qua một ít chuyện liên quan tới Tô Trường An, một kiếm tàn sát mấy trăm tu sĩ phồn thần cảnh, lại một mình ngăn cản Trương Tử Vụ, Âm Sơn Trọc, Mã An Yến ba vị tu sĩ hồn thủ cảnh, chém chết cả ba người bọn họ. Thực lực như vậy, lấy tu vi của gã ước chừng ngay cả cửa doanh trướng còn chưa bước ra thì đã chết dưới kiếm của Tô Trường An rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng gã chợt lóe lên một cái. Hồn thủ cảnh. Gã đã nắm được mấu chốt của sự tình rồi. Người hãy nghe ta nói. Gã vội vã giơ tay lên, tỏ ý bảo Tô Trường An đợi thêm một lát đã. Tô Trường An đang từng bước áp sát, thấy vậy dừng lại, hắn thật ra cũng không muốn giết kẻ này, hoặc là nói nếu như có thể, hắn không muốn làm tổn thương bất cứ người nào, chẳng qua vẫn có một số người, một số việc buộc hắn phải làm những chuyện không muốn làm. Người sống trên đời, đâu phải lúc nào cũng được làm theo ý mình. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều muốn cố gắng không phải giết người. Cho nên, hắn cho Viên Động Khôn một cơ hội nữa. Cho gã đưa ra một lý do để hắn không phải giết gã. Dĩ nhiên nếu trước khi hắn hết kiên nhẫn mà Viên Động Khôn vẫn không đưa ra được một lý do thỏa đáng, Tô Trường An vẫn sẽ không chút do dự giết gã đi. Bởi vì, hắn phải sống sót. Hắn không thể phụ lòng những vị tinh tú kia được. Dù ta tố cáo ngươi thì ta cũng chẳng có chỗ tốt gì. Thấy Tô Trường An đã đáp ứng, Viên Động Khôn vội vàng nói. Gã dường như cũng nhìn ra Tô Trường An đang nghi hoặc, liền bổ sung thêm, nếu ta nhớ không nhầm. Hồi ngươi ở Trường An đã từng dùng sức một mình ngăn cản ba vị cường giả hồn thủ cảnh. Ngươi nhìn Lai Vân Thành này xem, người mạnh nhất chính là vị thần tướng ở Trấn Tây Quan, tu vi cũng mới chỉ là hồn thủ, ta nếu thật sự tố giác ngươi, Lai Vân Thành này cũng chẳng ai có thể giữ ngươi lại, hơn nữa, nếu làm không được thì Lai Vân Thành còn có thể phải chịu tai họa ngập đầu. Tô Trường An sửng sốt một chút, cảm thấy Viên Động Khôn nói cũng có đạo lý. Thế nhưng, nói xong những thứ này, thần sắc Viên Động Khôn chuyển thành nghiêm túc, giọng điệu thay đổi. Hỏi, tuy vậy, trước khi đến đây, ta còn biết một chuyện nữa. Ngươi đến cùng có phải gian tế của yêu tộc hay không, đến Lai Vân Thành có mục đích gì? Tô Trường An thuận miệng hỏi, ta nếu nói ta đúng là gian tế, ngươi định sẽ thế nào? Sắc mặt Viên Động Khôn nhất thời biến đổi, gã nhìn Tô Trường An thật lâu rồi cắn răng một cái, chợt rút từ sau lưng ra một cây đại đao. Cây đao này Tô Trường An biết, hồi ở tướng tinh hội, hắn đã từng một đao đánh bay cây đao này của Viên Động Khôn. Lúc ấy, Viên Động Khôn là cựu tinh cảnh. Hắn khó khăn lắm mới đạt đến tụ linh. Mà hôm nay, hắn đã là địa linh cảnh, cao thủ hồn thủ cảnh bình thường chắc chắn không phải đối thủ của hắn, còn Viên Động Khôn mới chỉ là phồn thần. Bất luận thế nào, hiện giờ Viên Động Khôn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Trường An, cho nên, giờ phút này lại rút đao ra, không khác gì tự tìm chết. Ngươi muốn đánh nhau với ta? Lông mày Tô Trường An cau lại. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Viên Động Khôn nói, thân thể gã có chút run rẩy. Thậm chí ngay cả tay cầm đao cũng đã rịn mồ hôi đầm địa, nhưng thật kỳ quái, thần sắc của gã vẫn rất kiên định, không nhìn ra có nửa phần sợ hãi. Tô Trường An nhíu mày một cái hỏi, tại sao? Ngươi đã từng nói qua, Mạc Thính Vũ là sư phụ của ngươi, hắn đã chết, cho nên, hủy hoại danh tiếng của hắn, chính là hủy hoại tính mạng ngươi. Những lời này, bây giờ ta có thể trả lại ngươi được rồi. Lai Vân Thành, là đất phong từ nhiều đời của Viên gia ta. Tổ gia gia của ta truyền lại nó cho gia gia của ta lại giao nó cho phụ thân của ta. Đây là nhà ta, làm người không thể không có nhà, cho nên muốn chiếm quê nhà ta, chính là hại đến tính mạng của ta. Nghe xong những lời này, thần sắc Tô Trường An tối sầm lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bi thương khó hiểu. Hoặc là nói, hắn có chút hoài niệm lại những lời khi đó. Có lẽ đối với người ngoài, khi đó hắn hiền lành đến mức ngây thơ, không biết sợ ai đến mức gần như rốt nát. Nhưng hắn thích bản thân khi đó, hắn cảm thấy khi đó hắn mới chính là hắn. Bây giờ, hắn rất mạnh, thậm chí còn có sức mạnh vượt qua Tinh Vẫn. Nhưng đồng thời, hắn cũng mất đi nhiều thứ hơn. Trên tay hắn không biết từ bao giờ đã dính đầy máu tươi, những người hắn quan tâm từng người một chết đi trước mắt hắn. Làm người ai cũng phải lớn lên đấy. Từ đấy lòng hắn tự an ủi mình như vậy. Ngươi càng chống cự, thì sẽ càng cô đơn. Rốt cuộc, hắn mất hết hứng thú khoát tay một cái, nói, yên tâm, ta không phải đâu. Sau đó, hắn bỗng dừng lại suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, chỉnh đốn lại binh mã của ngươi, buổi trưa cùng ta đi tới Tây Đầu Bảo. 6. Quyển 5 chương 32, xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Tây Lương từ trước đến giờ nổi tiếng đất đai cằn cỗi, lại nằm ở giữa thung lũng, bốn phía chỉ toàn là đồi núi trùng điệp. Mà Lang Nha Sơn, chỉ là một trong số vô vàn ngọn núi nơi đây. Nó không so được với Thác Kiến Sơn trải dài ngàn dặm, cũng không so được với Tàng Vân Sơn cao vượt tầng mây, nhưng nó rất treo leo hiểm trở, có thể gọi là một kỳ quan của Tây Lương. Hình dáng như một cái răng nanh, hung hiểm như ác lang, bởi vậy mới có tên Lang Nha Sơn. Đây là đánh giá của một vị thần tướng tiền triều trấn thủ Tây Lương về ngọn núi này. Mà giờ khắc này, trên con đường đá gập ghềnh của Lang Nha Sơn, trong một khu rừng rậm u ám, có một nhóm người đang chạy nhanh. Bọn họ mặc rất ít giáp trụ, vóc người to con, mà phần lớn trước ngực hay trên gương mặt đều có một ít đường vân đen tối khó hiểu. Đường núi khó đi, bọn họ mặc dù đi bộ, nhưng tốc độ lại dị thường mau lẹ, một vài bụi hoa có gai trong rừng chìa ra chắn lối nhưng không làm bọn họ chảy ra chút nào. Mà những con thú dữ thường ngày tác ai tác quái trong Lang Nha Sơn lúc này cũng ẩn nấp đi, dường như vô cùng e sợ đám người này. Ma Hải gia, còn bao lâu nữa? Đi đầu đội ngũ là ba bóng hình, bọn họ ngồi trên ba con hung thú quái dị, tựa như ngựa, nhưng dưới chân có móng vuốt, răng nanh thỏ ra khỏi miệng như chó sói, nhưng thân hình cao lớn, đuôi như một cái kéo màu vàng. Con manh thú cầm đầu ở vị trí hai bên xương sườn còn nhô ra một cặp sừng, thần sắc cao ngạo, hai con manh thú đi cùng có vẻ như cũng rất sợ nó, lúc di chuyển luôn duy trì một khoảng cách. Trên lưng của nó, giờ phút này có một thiếu nữ đang ngồi, nhưng do trong rừng rậm ánh sáng yếu ớt, nên không thấy rõ dung mạo. Chẳng qua là mơ hồ có thể nhìn được thân hình lung linh của nàng ta, đôi mắt lóe tinh quang sáng ngời. Mà giọng nói vừa nãy, chính là từ trong miệng nàng phát ra. Nàng vừa nói xong, người đàn ông lưng hùm vai gấu đi bên trái nàng liền hơi cúi đầu, giọng cung kính dị thường trả lời, cước trình ước chừng 7 ngày nữa, liền có thể đến Lai Vân Thành. 7 ngày. Cô gái kia cau mày, tựa hồ có chút nóng nảy, quá chậm, ta sợ phụ vương chờ không được đến lúc đó. Nam tử hơi dừng lại một chút, chần chừ nói ra. Nhưng nếu lại tăng thêm tốc độ nữa, sợ rằng các tướng sĩ sẽ chịu không nổi, nhân tộc có thể sẽ nhân cơ hội đó. Thiếu nữ lắc đầu một cái cắt đứt lời gã, dứt khoát hạ lệnh, toàn quân tăng tốc độ, 5 ngày sau, đánh chiếm Lai Vân Thành. Gã đàn ông sửng sốt một chút, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nhưng rốt cuộc gã cũng không dám cãi lời, xoay người hô lớn với đại quân đang dục dịch di chuyển sau lưng, đẩy nhanh tốc độ hành quân, 5 ngày sau thẳng tiến Lai Vân. Thấy mệnh lệnh của mình được thi hành, thiếu nữ khẽ bước cằm. Xong quay đầu nhìn về phía một vị toàn thân áo đen đi bên phải, vóc người gầy nhỏ hơn tộc nhân bình thường, thanh âm lạnh lẽo hỏi, vật kia có thật hữu dụng với thương thế của phụ vương không? Người áo đen nghe vậy nghiêng đầu, khuôn mặt y bị tấm áo đen che mất, nhưng đôi mắt sắc lạnh màu đỏ lại vô cùng nổi bật trong khu rừng rậm u ám này. Đương nhiên hữu dụng, tiểu nhân sao dám lừa gạt công chúa điện hạ? Thanh âm người áo đen rất khó nghe, giống như cành cây khô, trong giọng nói khàn khàn tỏa ra một mùi vị làm người ta muốn nôn mửa. Hừ. Tốt nhất nên là như vậy. Thiếu nữ chán ghét nhìn người áo đen. Nàng rất ghét người đàn ông này, cũng ghét bộ lạc Cửu Anh cùng hắn đứng lên quật khởi. Người đàn ông trước mắt bọn họ, cả người tỏa ra một luồng khí thối giữa, nhưng không thể phủ nhận một điều, khi Cửu Anh thị tộc trở thành thị tộc thứ 9 của Man tộc, vương tộc rốt cuộc cũng dẹp yên được cuộc tranh đoạt của các đại thị tộc, bắt đầu phát động tấn công hướng về mảnh đất phì nhiêu ở phía đông kia. Hơn 100 năm qua, lần đầu tiên bọn họ chiếm được Viễn Vân Quan, hôm nay nhân lúc nhân tộc nội loạn mà quật khởi. Tây Lương đã là vật trong túi, mà ở phía đông còn có rất nhiều thành thị càng giàu có trù phú hơn đang chờ bọn họ. Cho nên, vào lúc này, phụ vương của ta nhất định không thể có chuyện. Thiếu nữ nghĩ như vậy, khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt sáng như sao chợt lóe lên. Tây Đầu Bảo rất hoang vu, so với Tô Trường An dự đoán còn phải hơn mấy phần. Từ sau khi Vũ Vương Phủ Tam Thiên chuyển hết lương thảo ra khỏi nơi này, tòa được coi như nơi tích trữ lương thực này cũng trở thành vườn không nhà trống. Sau khi Tô Trường An đến đây, liền sai hai người Viên Động Khôn cùng Hồ Tử bắt đầu bố trí binh sĩ đâu vào đấy, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ gấp rút luyện tập. Hãm trận doanh cùng 700 binh sĩ Viên Động Khôn mang tới từ Lai Vân Thành đều riêng phần mình thao luyện, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ phải cùng nhau gánh vác trọng trách ngăn cản đại quân man tộc, thời gian ngắn như vậy không cần biết huấn luyện có hiệu quả hay không, nhưng vẫn còn tốt hơn lúc ra chiến trường bị chia 5-7. Hơn nữa, Tô Trường An cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một chút xem Viên Động Khôn rốt cuộc có bản lãnh gì không, Hồ Tử đi theo, vừa có thể ở bên cạnh chỉ điểm, vừa có thể âm thầm giám sát gã, phòng ngừa vạn nhất. Tô Trường An vừa dựng xong đại trướng liền gọi vị phó tướng vẫn luôn tỏ vẻ bất mãn với mình là Cố Nha Lãng đến. Tham kiến tướng quân. Cố Nha Lãng đến trước mặt Tô Trường An, không người nói. Hôm nay y đã là phó tướng của Tô Trường An, đương nhiên không thể không lễ phép, chẳng qua nhìn thần thái trên mặt y, cho dù đã che giấu rất tốt, nhưng Tô Trường An vẫn có thể cảm nhận được bất mãn lộ rõ. Dẫu sao Tô Trường An mới tới trại lính này chưa lâu, tuổi tác mới 17-18 tuổi. Sao có thể khiến vị tướng lăn lội chiến trường nhiều năm như Cố Nha Lãng tâm phục khẩu phục được? Tướng quân, mời ngồi. Tô Trường An nhìn rõ thái độ của Cố Nha Lãng, nhưng cũng không thèm để ý, hắn chỉ cái ghế bên cạnh mình rồi nói. Cố Nha Lãng hừ lạnh một tiếng, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống một bên, ánh mắt liếc xéo ra chỗ khác, đối với Tô Trường An không có nửa phần kính ý. Tướng quân cũng biết tại sao ta lại khăng khăng muốn ngươi cùng ta đến Tây Đầu Bảo chứ? Tô Trường An không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cười nói. Hừ. Cố Nha Lãng nghe vậy, hư lạnh một tiếng, cũng không nói gì, theo ý đáp án đương nhiên đã quá rõ ràng. Tô Trường An đối với thái độ của Cố Nha Lãng đã sớm có dự liệu, không hề cảm thấy ngoài ý, hắn lại nói tiếp, dưới trướng Trấn Tây Quan, phó tướng 3 vị, thiên phu trưởng 9 người. Tô Mỗ mặc dù không hiểu việc hành quân đánh giặc cho lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được, chỉ có tướng quân mới có thể giúp ta phòng thủ Tây Đầu Bảo. Lời vừa nói ra, Cố Nha Lãng đông ngẩn người, y không nghĩ tới Tô Trường An sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng, lấy cá tính của y, dĩ nhiên sẽ không chịu hòa giải với Tô Trường An, ngược lại bởi vì Tô Trường An muốn cầu cạnh mình, làm y càng kiêu căng hơn. Cố tướng quân nhập ngũ không biết là vì sao. Tô Trường An thấy dáng vẻ y như thế vẫn không hề tức giận, hỏi lại lần nữa. Cố Nha Lãng không đáp. Vì thăng quan tiến chức, phong hầu bái tướng. Vì muôn dân bách tính, thiên hạ thái bình. Cố Nha Lãng vẫn như cũ không nói. Nhưng trên mặt Tô Trường An chợt nở một nụ cười. Xem ra tướng quân có vẻ khá có thành kiến với ta. Vậy ta sẽ nói cho tướng quân, lý do vì sao ta nhập ngũ. Lần này, Cố Nha Lãng rốt cuộc đã nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trường An, mặc dù thần sắc trên mặt bất thiện, nhưng đã có vẻ chịu lắng nghe. Ta cũng không phải vì hai lý do trên, ta là vì sống sót. Thần sắc Tô Trường An bình tĩnh nói. Cố tướng quân bất luận trong lòng đang nghĩ cái gì, đối với Nam Mỗ có bao nhiêu bất mãn, đều không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta đều phải sống sót qua cuộc chiến này. Thì sau đó mới có chuyện để nói. Ngươi thấy có đúng không? Sắc mặt Cố Nha Lãng rốt cục khẽ biến đổi. Hiện tại tình thế đang cực kỳ nguy cấp, lại đấu đá nội bộ thì chẳng khác nào tự tìm chết. Xin cô tướng quân hãy tạm gác lại hiểm khích lúc trước, dạy ta cách đẩy lui quân địch. Vừa nói, Tô Trường An đứng lên, cung kính khom người một cái với Cố Nha Lãng. Cố Nha Lãng chinh chiến nơi xa trường nhiều năm, đạo lý này y sao lại không hiểu, chẳng qua là vì sĩ diện mà không cách nào túi đầu trước một kẻ hậu bối. Hôm nay Tô Trường An làm thế này có thể nói là đã cho y đủ mặt mũi, mặc dù vẫn không thể xem là quên hết ân oán trước kia, nhưng cũng không thể không tự kiềm chế bản thân. Đúng như Tô Trường An nói, đại địch trước mặt mà lại đi tranh đấu nội bộ, khác nào tự tìm chết. Mà Cố Nha Lãng cũng không muốn chết. Cho nên, y vội vàng đứng dậy đi lên phía trước, đỡ lấy Tô Trường An. Nam tướng quân quên mình vì đại nghĩa, Cố Mỗ đương nhiên cúc cung tận tụy. 6. Quyển 5 chương 33, lửa hiệu đốt lên. Khói bay ngút trời. Không thể không nói, cách nhìn và ý tưởng của Cố Nha Lãng về phương diện quân sự so với Tô Trường An quả thực cao hơn quá nhiều. Gã nhanh chóng đưa ra rất nhiều kế sách cho Tô Trường An, tỉ như xây dựng thành quách, tăng cường phòng bị, lại làm thêm nhiều chiến kỳ, cắm khắp tường thành để bày nghi trận. Thậm chí còn thay đổi cách thức tuần tra hiện tại, đem quân đội chia làm 2 ca gác luân phiên ngày đêm, để phòng ngừa man tộc đánh lén. Những thứ này Tô Trường An dĩ nhiên là răm rắp nghe theo. Thoát một cái đã qua 5 ngày. Tin tức từ biên giới liên tục truyền đến, đoán chừng đại quân man tộc 2 ngày nữa sẽ đến nơi, đến lúc đó một trận đại chiến sẽ khó mà tránh khỏi. Bầu không khí trong Tây Đầu Bảo cũng càng lúc càng ngột ngạt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, sự chênh lệch của hãm trận doanh với 700 quân chính quy do Viên Động Khôn mang đến cũng đã dần dần lộ ra. Mặc dù 700 binh sĩ này thi thoảng cũng nghe được một ít tin tức bóng gió tiêu cực, nhưng lại không có gây chuyện, nhưng ngược lại binh sĩ trong hãm trận doanh mấy ngày gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bỏ trốn, cho đến khi Tô Trường An liên tục chém đầu mấy tên đào binh, sóng gió mới từ từ lắng xuống. Tuy nhiên lấy sức mạnh trấn áp như vậy lại không phải kế sách lâu dài, thậm chí rất có thể lúc đang đại chiến, đại quân lại bất ngờ làm phản, sợ hãi bỏ chạy. Suy nghĩ đến những việc này, Tô Trường An nhướng mày một cái, đứng ở trên đầu thành, nhìn trong bóng đêm hướng về phía bắc, nơi đó có một ngọn núi tên là Lang Nha Sơn, chẳng bao lâu nữa, man quân sẽ mang thiết kỵ của bọn chúng từ nơi đó giết tới, như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào nội địa Tây Lương. Mà bọn họ chính là tấm lá chắn ngăn cản thanh kiếm này, một tấm chắn vừa nhỏ vừa yếu, thậm chí đã mục nát. Sao vậy? Chẳng biết từ lúc nào, Thanh Loan đã đi tới phía sau hắn hỏi nhỏ. Tô Trường An xoay người nhìn Thanh Loan một cái, không rõ từ lúc nào mà Thanh Loan đã lại đột phá, đạt đến phồn thần cảnh, tốc độ tu luyện như vậy nghĩ mà rợn cả người. Không có gì. Tô Trường An cười một tiếng, hắn cũng không muốn để cho Thanh Loan vì hắn mà lo lắng. Nhưng tâm trạng hắn ra sao đều đã hiển lộ hết trên gương mặt, sao có thể giấu giếm được ánh mắt Thanh Loan, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Trường An. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Nàng nói ra. Nàng luôn luôn nói như vậy, hoặc bởi vì nàng không giỏi khoản ăn nói, nàng nghĩ về hắn thế nào, quan tâm hắn ra sao, rốt cuộc cũng chỉ có thể chuyển thành một câu như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Một câu như vậy nghe có vẻ như là một lời tỏ tình, đổi lại là người khác, lúc đầu nghe chắc chắn sẽ rất cảm động, nhưng về sau nghe quá nhiều khó tránh khỏi cảm thấy chán ghét. Thế nhưng với Tô Trường An, mỗi lần nghe hắn đều có thể cảm nhận được một ý tứ khác nhau. Trong mắt người khác Thanh Loan luôn lạnh lẽo như băng, thậm chí còn có chút vô tình. Nhưng chỉ Tô Trường An mới biết, Thanh Loan rất ôn nhu, thậm chí ôn nhu hơn đa số người bình thường. Chỉ là nàng không muốn nói, nàng chỉ lặng lẽ làm việc, lặng lẽ làm cảm động Tô Trường An. Ừ. Tô Trường An gật đầu một cái, hắn tự biết không gạt được Thanh Loan, dứt khoát không che giấu nữa, hỏi nàng, ngươi hiểu rõ man tộc phải không? Bọn họ là như người thế nào? Tô Trường An nói tới đây có chút chần chừ, hắn chưa từng thấy qua người man, cho nên không biết bọn họ dáng dấp ra sao. Càng không biết dùng chữ người để hình dung bọn họ có thích hợp hay không. Thanh Loan nghe vậy, hơi suy tư, sau đó liền dùng giọng nói êm ái chậm rãi nói với Tô Trường An, ta cũng biết không nhiều lắm về man tộc, mặc dù tinh thần các có rất nhiều tin tình báo liên quan tới bọn họ, nhưng do ta phụ trách phần lớn là tinh vẫn của yêu tộc cùng nhân tộc, cho nên không quá để ý. Nhưng theo ta được biết, bề ngoài man tộc so sánh với con người cũng không khác là bao, chẳng qua họ to lớn hơn nhiều, tuổi thọ bình thường so với nhân tộc cũng không khác biệt, không sống lâu như yêu tộc. Nói đến đây Thanh Loan dừng lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì, nhưng nàng nhìn thấy Tô Trường An vẻ mặt rất nghiêm túc nghe mình nói, vì vậy đành tạm gác lại ý nghĩ bất chợt nổi lên rồi nói tiếp. Man tộc không tu luyện linh lực, mặc dù phân chia cảnh giới không khác gì nhân tộc, nhưng thực chất phương pháp tu luyện lại khác nhau một trời một vực. Bọn họ thông qua thu nạp thiên địa linh khí mà cường hóa thân thể, nếu tu luyện tới tinh vẫn, không chỉ có thể lấy lực lượng thân thể truy tinh nã nguyệt, mà còn có thể câu thông với tổ tinh, triệu hồi chân thân của tổ tiên. Tổ tinh. Tô Trường An sửng sốt một chút, đây là khái niệm hắn chưa từng nghe qua trước đây. Tổ tinh cũng là tinh thần, ngôi sao, chỉ là so với tinh thần bình thường không quá giống nhau, ừm. Thanh Loan nói tới chỗ này lông mày nhíu một cái, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích vấn đề này với Tô Trường An thế nào, nó thật ra rất tương tự với thất tinh của Thiên Lam Viện, nhưng vẫn có khác biệt. Mỗi cá nhân trong thị tộc bọn họ, không cần cái gì truyền thừa tinh linh, đều có thể thắp sáng được, mà cũng chỉ có thể thắp sáng được ngôi sao này. Sau khi chết đi, cũng có thể trở về tinh hải. Cả tộc chỉ thắp sáng một ngôi sao. Tô Trường An cảm thấy có chút quái dị, vậy chẳng phải là, mỗi thị tộc của man tộc tối đa chỉ có thể xuất hiện một vị tinh vẫn. Nhưng sao ta lại từng nghe quan Thương Hải nói qua, 9 đại thị tộc của man tộc, nhưng có tới 12 vị tinh vẫn. Thanh Loan nghe vậy lại lắc đầu, nói, tổ tinh man tộc đặc biệt nhất ở chỗ, một ngôi sao có thể đồng thời được mấy người thắp sáng. Hơn nữa càng nhiều người thắp sáng, ngôi sao đó càng có lực lượng cường đại. Ví dụ như vương tộc của man tộc, thị tộc Đế Giang có đến 4 vị tinh vẫn, vì vậy man vương của bọn họ so với thánh hoàng cũng không hề thua kém. Theo chuyện xưa kể lại thì thiên su thiên quyền của Thiên Lam Viện đều đã chết dưới tay y. Thần sắc Tô Trường An chợt biến đổi, hắn chưa từng gặp qua thiên su cùng thiên quyền, nhưng bọn họ dù sao cũng là sư thúc tổ của hắn, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có kính trọng, nhưng khi nghe tin bọn họ là bị đế vương man tộc giết chết, trong lòng khó tránh khỏi có chút chấn động. Nói như vậy man tộc rất mạnh. Vậy tại sao nhiều năm qua lại không thấy bọn họ tấn công Tây Lương? Lấy số lượng tinh vẫn của bọn họ, Đại Ngụy mấy năm trước tuyệt đối không phải là đối thủ. Tô Trường An hỏi. Năm đó Man Vương mặc dù giết chết Thiên Xu cùng Thiên Quyền, nhưng lại bị Ngọc Hành đuổi tới đánh một chiêu tháo chạy, sau đó Man tộc lại lâm vào nội loạn, mấy thị tộc lớn tranh quyền đoạt thế, năm nay Cửu Anh thị tộc đỗng nhiên quật khởi kiên định đứng về phe Man Vương, khi đó nội loạn mới dần dần lắng xuống, cũng mới bắt đầu tấn công tới nhân tộc. Thanh Loan giải thích. Tô Trường An gật đầu một cái, lại định hỏi thêm chút nữa, chợt ở hướng tây nam có lửa hiệu sáng lên, trong bóng đêm ánh lửa hừng hực cháy, khói bốc cuồn cuộn lên trời cao. Con ngươi Tô Trường An trợn to, nơi đó là phương hướng Lai Vân Thành. Theo như kế hoạch lúc trước, là bọn hắn làm mồi, dẫn Man tộc tới tấn công, sau đó đốt lửa báo hiệu, Lai Vân Thành sẽ dẫn binh tới cứu viện, trong ứng ngoài hợp, tiền hậu giáp kích. Nhưng hôm nay Man tộc còn chưa đến, vì sao Lai Vân Thành đã thắp sáng lửa hiệu? Chẳng lẽ Man tộc không hành động như bọn họ đã tính, trước chiếm lấy căn cứ của hắn, sau đó chỉnh đốn binh mã tái chiến, mà là trực tiếp kéo quân đã mệt mỏi vì đi đường tới đánh thẳng Lai Vân? Tô Trường An mặc dù không hiểu quân sự, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Hôm nay đại binh Man tộc áp sát biên giới, đánh cho Bắc Thông Huyền phải tử thủ Vĩnh Linh Quan, không dám ra chiến, càng không dám mang quân tới cứu viện. Dưới thế cục như vậy, đúng ra Man tộc không cần thiết liều lĩnh tiến công. Nhưng nếu việc đã đến nước này, Tô Trường An dĩ nhiên cũng không thể ngồi yên bỏ mặc. Hắn nhìn Thanh Loan một cái, nói, ngươi đi thông báo cho hai người Hồ Tử cùng Viên Đạo Côn, triệu tập binh sĩ, chuẩn bị xuất quân. Rồi sau đó, lại quay đầu phân phó một gã lính gác bên cạnh, đi gọi Cố Nha Lãng tới gặp ta. 6. Quyển 5 chương 34, Phá Thành. Giữa Lai Vân Thành và Lang Nha là một bình nguyên rất lớn, gọi là Bắc Mục Nguyên, đã từng là một thảo nguyên xanh tốt, nhưng do chiến tranh loạn lạc mà trở nên hoang vu. Mà trên bình nguyên hoang vu này, có một nhóm người đang di chuyển. Bọn họ thể hình to con, để ngực trần hở vai, bên trên còn có những hình xăm kỳ quái. Ba người dẫn đầu đang cưỡi một loại thú dữ chưa ai từng nhìn thấy bao giờ. Công chúa. Đường hành quân vừa xa lại hiểm trở. Các tộc nhân sớm đã mệt mỏi lắm rồi, lúc này mà cưỡng ép công thành e rằng. Người đàn ông đi bên trái có thân hình hộ pháp hơi chần chờ nói. Thời gian gấp rút, nhân tộc cũng sẽ không ngờ tới chúng ta lại trực tiếp công thành, lần này đánh út bất ngờ, nhất định có thể chiếm được Lai Vân Thành. Cô gái đi ở giữa nói như vậy, thế nhưng lông mày nàng cũng hơi nhíu lại, khiến cho người ta cảm thấy chính nàng đối với lời vừa nói ra cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng vào lúc này, gã đàn ông cả người mặc áo đen đi bên phải thiếu nữ chợt phát ra một trận cười khàn khàn làm người ta muốn nôn mửa. Công chúa cùng ma tướng quân, cựu anh bộ của ta đã sớm cài nội gián trong Lai Vân Thành, chuyến này nhất định tất thắng. Trấn Tây Quan vội vã leo lên đầu tường Lai Vân Thành, gã nhìn thấy đống lửa hiệu đang cháy hừng hực trước mắt, nhướng mày một cái, lớn tiếng hỏi, ai bảo các ngươi đốt lửa hiệu, phong hỏa. Mấy binh sĩ đứng trên phong hỏa đài nhìn thấy mặt Trấn Tây Quan đầy vẻ tức giận, tất cả im thin thít đứng một bên, túi đầu không dám ho he. Trấn Tây Quan lông mày nhíu lại càng chặt hơn, gã đang định lên tiếng khiển trách mấy tên binh sĩ thì đúng vào lúc đó, một lao già quẳng lưng chậm rãi đi đến. Trấn tướng quân, chớ có nổi giận. Là ta lệnh cho bọn họ đốt lửa hiệu đấy. Đó là lao thái thú đã cao tuổi của Lai Vân Thành. Tuổi tác lao khá lớn, đi lên rất là khó nhọc, cần một người hầu đứng ở một bên đỡ, mới có thể leo lên bức tường cao của Lai Vân Thành. Thám báo ở tiền phương truyền tới tin tình báo, nói là đại quân Man tộc đã đến gần. Nhìn tình hình hẳn là đang nhắm thẳng tới Lai Vân Thành. Ta thắp sáng phong hỏa đài, cũng là vì để cho nam tướng quân cùng cố tướng quân dẫn binh tới cứu viện, trong ngoài hợp kích. Lão già lên tiếng, có lẽ là do mới đi một đoạn thang dốc, nên thanh âm có chút yếu ớt đứt quãng. Nghe lão già giải thích xong, vẻ mặt Trấn Tây Quan lại không vì vậy mà giãn ra chút nào, y gắt gao nhìn chằm chằm lão già một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía mấy gã binh sĩ, lạnh giọng quát, tắt phong hỏa đài. Từ bây giờ, không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai mà tự điều động binh mã, chém chết không tha. Vừa dứt lời, ánh mắt y tưởng như vô tình, nhưng lại cố ý liếc qua ở trên người lão già kia, xoay người dẫn hộ vệ bỏ đi. Những hộ vệ bên cạnh lão già nghe vậy không cam lòng, định tiến lên tranh luận, nhưng đều bị lão già lắc đầu ngăn cản. Thanh chủ, Man quân sắp đánh đến nơi rồi, vì sao không chịu gọi công tử ở Tây Đầu Bảo cùng hãm trận doanh? Tên Trấn Tây Quan đối xử với ngài như vậy, rõ ràng là dùng việc công để báo thù riêng, bụng dạ hẹp hòi a. Gã hộ vệ kia tỏ vẻ không phục. Lão già lại lắc đầu một cái, nói, chuyện năm đó, là Viên gia ta đã phụ thần hầu. Nói đến đây, lão già trầm mặc một lát, sau đó thở dài một hơi không nói gì nữa, bảo hộ vệ dịu mình đi xuống. Nhưng chưa từng có ai để ý tới, trước khi rời đi, trong tròng mắt lão già kia chợt có một tia huyết quang thoáng qua. Tây Đầu Bảo. Hãm trận doanh cùng 700 binh sĩ thủ hạ của Viên Động Khôn đã tập hợp đông đủ, nhưng đúng lúc ấy ngọn lửa hiệu đang cháy rực trời chợt dập tắt. Lửa hiệu đốt lên, chứng tỏ địch quân sắp đánh đến, thỉnh cầu tiếp viện. Nhưng mà, ngọn lửa hiệu kia bỗng nhiên lại tắt, như vậy là có ý gì? Tô Trường An không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ Trấn Tây Quan đã đánh tan địch quân? Hay là Man quân đã hoàn toàn công phá Lai Vân? Cả hai khả năng này, cũng chắc chắn không thể xảy ra trong thời gian ngắn như vậy được. Như vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Lai Vân? Tô Trường An không thể biết được. Nhưng đúng vào lúc này, Cố Nha Lãng toàn thân áo giáp đang cầm một bức thư chậm rãi đi tới. Tướng quân, trinh sát chuyển đến tin tình báo. Vừa nói, Cố Nha Lãng đem tờ giấy trong tay đưa cho Tô Trường An. Tô Trường An vội vàng nhận lấy bức thư, xem qua nội dung trong thư một cái, sau đó nhướng mày. Nội dung trong bức thư đại khái là, Man quân vẫn còn đang trên đường, chưa công thành. Chỉ là do trời tối quá, cộng thêm xung quanh có bọn quạ đêm tuần tra liên tục, cho nên họ không dám tiếp cận quá gần, chẳng qua là đứng đằng xa nhìn tình hình. Man quân ước chừng có 5.000 quân, thân thể rất cao lớn cường tráng, hẳn là quân tinh nhuệ của tinh nhuệ. Tô Trường An gấp thư lại, quay đầu nhìn về phía Cố Nha Lãng, hỏi ý kiến gã. Cố Nha Lãng cũng hơi trầm ngâm, một hồi lâu sau mới nói, Man quân đến Lai Vân so với chúng ta dự tính phải nhanh hơn mấy ngày, bọn chúng nhất định đã tăng nhanh tốc độ hành quân, sau khi ra khỏi làng Nha Sơn lại không ngừng nghỉ, lập tức tấn công Lai Vân. Như vậy, quân bọn chúng nhất định đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Lai Vân Thành lại không thể so với Tây Đầu Bảo được, nơi đó thành cao tường dày, muốn công phá tuyệt không phải chuyện dễ. Ta nghĩ Trấn Thần Tướng cũng đã ý thức được điểm này, cho nên mới dập tắt lửa hiệu, muốn cho chúng ta dẫn binh không phát, ở đúng thời khắc mấu chốt sẽ ra tay tiếp viện, tạo thế gọng kìm tiền hậu giáp kích đánh cho đám Man tộc không còn đường lui. Tô Trường An nghe gã nói vậy cũng thầm cảm thấy có lý. Bây giờ tình hình Man quân còn không rõ, mà Lai Vân Thành cũng đã dập tắt lửa hiệu, hiển nhiên là không cần bọn họ trợ giúp. Lúc này tự ý xuất binh không chỉ không giúp được bọn họ, mà không khéo còn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Trấn Tây Quan, vì vậy án binh bất động là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Ừ. Tô Trường An gật đầu một cái, nói với Cố Nha Lãng, Cố tướng quân ngươi mau phái các thám báo thăm dò thêm tin tức, báo cáo tình huống trước mắt, ta sẽ chỉnh đốn binh sĩ, tùy thời đợi lệnh chuẩn bị xuất kích. Được. Cố Nha Lãng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Quyết định như vậy, các binh sĩ nghe được mỗi bên lại có một phản ứng khác nhau. Ví dụ như đám binh lính trong hám trận doanh vốn là sợ ra chiến trường, dĩ nhiên nghe vậy thì thở dài một hơi. Nhưng binh lính tới từ Lai Vân Thành thì lại tỏ vẻ bất mãn, dẫu sao đại đa số bọn họ đều đã sinh sống ở Lai Vân Thành từ rất lâu, cha mẹ vợ con tất cả đều ở thành, hôm nay Man tộc sắp xua binh công thành, bọn họ sao có thể bỏ mặc được, nhất thời những thanh âm bất mãn vang lên. Ngay cả Viên Động Khôn thời khắc này cũng tập hợp mọi người lại, nói với Tô Trường An, tướng quân. Trong thành Lai Vân còn có thân nhân của bọn ta vẫn đang ở đó, cần tới tiếp viện ngay, xin tướng quân suy nghĩ kỹ lại. Thái thú Lai Vân Thành có con rất muộn, đương nhiên đối với Viên Động Khôn yêu thương hết mực, mà Viên Động Khôn cũng rất hiếu thảo với cha mình. Hôm nay cha thân ở Lai Vân, gã là con trai, trong lòng không khỏi nôn nóng sốt ruột. Nhưng chưa đợi Tô Trường An đáp lời, trong hám trận doanh đã truyền ra mấy tiếng chửi mắng. Các ngươi muốn chết thì tự đi mà chịu chết, sao lại phải kéo theo chúng ta? Đúng vậy. Các ngươi cứ lo bảo vệ vợ con các ngươi, chả liên quan gì tới chúng ta. Tiếng chửi mắng càng lúc càng nhiều hơn, binh lính Lai Vân Thành đương nhiên cũng đứng ngồi không yên, bắt đầu quay ra mắng lại binh sĩ hãm trận doanh, trong lúc nhất thời toàn quân ồn ào như cái chợ, song phương chửi bới mặt đỏ tới mang hai. Ngay tại lúc sắc mặt Tô Trường An khó coi đến cực điểm, Đống Hồ Tử từ trong đám người xung ra, lớn tiếng quát, ồn ào gì thế? Nam tướng quân đã nói là án binh đợi chiến. Bây giờ tùy tiện tiến đến, không chỉ không giúp được Lai Vân, mà ngược lại sẽ làm hỏng kế sách của Trấn tướng quân. Còn các ngươi nữa, tên nào cũng nhát như thỏ đế. Vậy còn gọi gì là Nam Nhi? Nếu ai còn dám nói mấy câu hèn nhát như thế nữa, không cần Nam tướng quân hạ lệnh, ta liền chém chết không tha. Hồ Tử không hổ là cựu binh lăn lộn nhiều năm nơi chiến trường, một câu nói cực kỳ công bằng, cả hai bên đều bị ăn mắng, rốt cục cũng đã dẹp yên được đám lính. Nhưng lục đục mới dẹp yên được chưa đến một khắc đồng hồ, bóng người Cố Nha Lãng đã một lần xuất hiện trước mắt mọi người. Khác với lần trước, lần này xuất hiện, gã đi rất nhanh, nét mặt không hề che giấu sự nôn nóng lo âu. Không xong rồi. Thám báo vừa truyền tới tin tức, nói là Lai Vân Thành bị phá, Man quân đã vào thành. 6. Quyển 5 chương 35, thả bọn ngươi đi. Tin tức vừa từ miệng Cố Nha Lãng nói ra kéo theo một hồi im lặng quỷ dị sau đó từng đợt kinh hô vang lên. Từ tin tức quân Man còn đang trên đường mới hai khắc làm sao thành Lai Vân đã bị công phá. 8.000 đại quân trên tay Trấn Tây Quan đây. Thành cao tường sắt của Lai Vân đâu? Lại ba cái thần cơ nhỏ mượn từ Tây Lĩnh chẳng lẽ đều để bài trí sao? Không chỉ có những sĩ tốt này mà ngay cả sắc mặt của Tô Trường An cũng trở nên cực kỳ khó coi, hồi lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. Thành Lai Vân bị phá như thế nào? Tô Trường An quay đầu hỏi Cố Nha Lãng, sắc mặt đang giống như màu đất. Cố Nha Lãng nghe vậy thì có chút không vững tin đáp, trên thư nói có người mở cổng thành thả quân man vào. Tại sao lại như vậy? Tô Trường An nhìn về phía Cố Nha Lãng lần nữa hỏi, người nào mở cửa thành? Cố Nha Lãng có chút đắng chát đáp, theo lý mà nói, ngoại trừ trấn tướng quân không ai có quyền mở cổng thành. Chẳng lẽ trấn Tây quan tư thông quân man? Trong đám sĩ tốt bắt đầu có người phỏng đoán. Nhân tộc cùng man tộc giao chiến nhiều năm cũng không thiếu việc người làm phản, nhưng thần tướng làm phản thì trong lịch sử đại ngụy chưa từng có rồi. Chớ có nói bậy. Tô Trường An lạnh mắt nhìn tên binh lính kia khiến gã câm như hến. Nhưng suy đoán của gã dần dần được mọi người tán thành, bắt đầu ghé thai nhau bàn tán xì xào. Trấn tướng quân thân là thần tướng đại ngụy, hậu nhân trấn Tây thần hậu sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Tô Trường An vận linh lực trong cơ thể, thanh âm khí thế 10 phần truyền vào thai từng người ở đây. Đại chiến trước mắt mà chủ tướng theo địch. Đây bất luận với một chi quân đội nào cũng là đả kích chí mạng, nên bất kể tình huống chân thật như thế nào, Tô Trường An quyết không để ngôn luận như vậy chiếm cứ lòng người, bằng không thì nhân tâm tan rã, lấy gì chiến đấu. Đây cũng không phải là một đạo lý. Tiêu thật giống thọ yến của Thánh Hoàng năm đó, Như Yên cùng Bắc Thông Huyền bên nào cũng cho mình đúng, nhưng vì Bắc Thông Huyền là thần tướng còn Như Yên là gái lầu xanh. Thế nên mọi người nguyện ý tin tưởng Bắc Thông Huyền. Chuyện này bởi vì ngươi là ai nên quyết định sẽ không có tranh cãi. Tô Trường An từ trước đến nay luôn coi thường nó, nhưng hiện tại không thể làm trái lương tâm đem ra ổn định quân tâm. Mà kỳ quái chính là lời bàn như vậy trong đa số lòng người cũng thích hợp. Bọn họ cho rằng những người đó sẽ không làm những việc như vậy. Nhưng trên thực tế thường trái với suy nghĩ của ngươi, bởi vì có được càng nhiều thì lòng tham càng lớn, để thỏa mãn nó rất nhiều đại nhân hiển quý càng làm ra nhiều chuyện bị ổi. Đương nhiên mặc kệ như thế nào thì Tô Trường An vẫn có được hiệu quả nhất định. Đám người vừa sao động cũng thoáng yên tĩnh một chút, nhưng tình huống như vậy không duy trì được bao lâu vì có một người chợt đứng lên. Trấn Tây quan có thể làm ra chuyện như vậy. Người đó chính là Viên Động Khôn công tử Thành Lai Vân. Tô Trường An nhướng mày, mặc dù Viên Động Khôn cùng tuổi với hắn nhưng xuất thân danh môn nên theo lẽ có thể hiểu rõ tình huống, càng không nên tại thời điểm này không chút căn cứ nhiễu loạn quân tâm. Nhưng dù sao ý cũng là thiếu chủ 700 sĩ tốt Thành Lai Vân. Tại Tây Đầu Bảo này cũng được xem ngang vai vế với Tô Trường An nên hắn không thể ngăn ý nói được. Viên Động Khôn dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Trường An không được tự nhiên vì tu vi của y quá thấp so với hắn. Nhưng y vẫn cắn răng nói ra, tổ tiên nhà ta có thủ với Trấn Tây Thần Hậu. Tô Trường An nhướng mày, thời điểm hắn cùng Trấn Tây quan gặp qua vị thái thú kia có nghe lào ý nhị không so đo các loại hiểm khích lúc trước, lúc ấy hắn cũng không quá để ý, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt Viên Động Khôn cực kỳ khó coi liền biết chuyện này có ẩn tình khác. Thậm chí nghiêm trọng tới mức đủ để cho một vị thần tướng làm phản theo địch. Thấy Tô Trường An thật lâu không có động tĩnh thì Viên Động Khôn thở dài một hơi nói thêm, cụ thể là thù gì thì ta cũng không biết, chỉ biết năm đó Trấn Tây Thần Hậu bị bãi chức thần hậu sau đưa về Thánh Hoàng Vấn Trạm, nguyên nhân trong đó có từ tổ tiên ta. Từ đầu Tây Lương cũng không phải đất phong của một mình Võ Vương Phù Tam Thiên, lúc này quan ngoại thuộc Võ Vương, quan nội quy Trấn Tây Hậu. Chỉ là sau khi Trấn Tây Hậu bị trảm thì toàn bộ Tây Lương được triều đình phong thưởng cho Võ Vương. Mà nơi đóng quân của Trấn Tây Hậu lúc trước là Thành Lai Vân cũng được Võ Vương ban cho tổ tiên nhà ta. Nhưng tổ tiên nhà ta từng là gia thần của thần hậu nên tự biết có thẹn mang di thể thần hậu về Lai Vân an táng thật tốt, còn thành lập tư đường, 100 năm qua luôn gìn giữ. Hiện tại nó vẫn còn nằm trong Thành Lai Vân đấy. Viên Động Khôn nói đến đây thì dừng lại một chút, sắc mặt tạm đạm, dù sao bán chủ cầu vinh cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Những chuyện này là ta đọc được trong gia phả, cha ta chưa bao giờ kể qua. Tô Trường An nghe Viên Động Khôn nói những lời này thì lâm vào trầm mặc túi đầu thật lâu không biết đang suy nghĩ cái gì. Những binh lính hãm trận doanh kia mất hết kiên nhẫn rồi, bọn họ bắt đầu kêu gào muốn rời khỏi mảnh đất Tây Lương đầy thị phi này. Bây giờ Trấn Tây quan đã đi theo địch thì bọn họ chừng ngàn người làm sao ngăn được đại quân man tộc, chứ đừng nói tới đoạt lại Thành Lai Vân. Mà binh lính của Viên Động Khôn đương nhiên không chịu nên hai bên lại tranh cãi. Nửa khắc thời gian trôi qua, tình huống đã đến biên giới không thể khống chế. Hồ Tử và Lưu Trường Ngọc đều nôn nóng thỉnh thoảng nhìn Tô Trường An hy vọng hắn có thể làm chút gì đó để ngăn trận nội loạn này, nếu không thì quân man chưa tới bọn hắn đã một nhà đánh nhau rồi. Tô Trường An đúng lúc này ngẩng đầu lên sau đó vận chuyển linh lực trong cơ thể, cố khí thế chính trực phá thể mà ra, những binh lính đang tranh cãi không ngớt, thậm chí có người muốn động thủ đều bị khí thế như vậy làm cho phát lạnh mới dần dần thu động tác trên tay an tĩnh lại. Hồ Tử, lấy hồ sơ của bọn họ tới đây. Tô Trường An nói. Hồ Tử sững sờ. Mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn rất nhanh chấp hành mệnh lệnh của Tô Trường An mang hồ sơ của mọi người ở hãm trận doanh tới. Tô Trường An tiếp nhận tập hồ sơ nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, sau đó hắn quét mắt qua từng binh lính của hãm trận doanh. Đây là hồ sơ của các ngươi phạm chuyện gì, vì sao bị bỏ tù đều được ghi chép trên đó. Chỉ cần ta hủy nó thì coi như các ngươi chẳng án. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì ánh mắt những sĩ tốt kia nhìn tập hồ sơ trở nên nóng rực. Chỉ cần hủy nó đi thì bọn họ có thể từ bỏ thân phận tử tù lần nữa trở thành một người bình thường mà tiếp tục sống. Các ngươi muốn rời khỏi thì giờ đây có thể đi, ta tuyệt không ngăn cản. Tô Trường An nói như vậy, không chỉ có hai người Hồ Tử và Lưu Trường Ngọc, đám binh lính của hãm trận doanh cũng không nghĩ Tô Trường An sẽ đơn giản như vậy thả bọn họ đi. Trong lúc nhất thời bọn họ không phân được thật giả trong đó, chỉ kinh nghi bất định nhìn Tô Trường An. 6. Quyển 5 chương 36, lấy danh tiếng thủ vọng giả. Tô Trường An dường như thấy được mọi người khó có thể tin nên nói ra lần nữa, ta nói rồi, ta xem các ngươi là người thì tự mình đưa ra lựa chọn. Những binh sĩ kia sững sờ, sắc mặt lập tức lộ vẻ vui mừng kích động không hề che giấu bộ dạng lo lắng. Tốt rồi, thời gian cấp bách, ta còn phải lãnh binh cứu viện thành Lai Vân. Cho nên ai muốn rời khỏi mau lên ta vạch hồ sơ là được. Tô Trường An dường như không kiên nhẫn thúc giục, điều đó làm cho ánh mắt Hồ Tử và Lưu Trường Ngọc trở nên nôn nóng không hiểu tại sao Tô Trường An làm ra quyết định như vậy, ngay cả sắc mặt Cố Nha Lãng cũng biến đổi. Chỉ riêng Thanh Loan vẫn yên lặng đứng bên cạnh hắn. Rốt cuộc có người không kìm nén được bước tới. Đó là một nam tử lưng hùm vai gấu, y rất sợ hai vị thiếu niên có chút gầy yếu trước mắt này, nhưng với sự tự do của bản thân thì y vẫn cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa hai tay nói, Nam tướng quân, ta muốn rời khỏi. Tên là gì? Tô Trường An hỏi. Hồ Đại Long. Nam tử trả lời. Tốt. Tô Trường An gật nhẹ đầu sau đó nhanh chóng tìm tập hồ sơ có tên y rồi xé rách. Nam tử lập tức lộ vẻ vui mừng liên tục không người cảm tạ Tô Trường An. Đám binh lính phía sau thấy vậy thì cực kỳ hưng phấn chuẩn bị nguyên một đám tiến về phía Tô Trường An. Nhưng sự kích động ngay một giây sau đó liền bị dập tắt. Đó là một thứ như lửa nóng. Màu đỏ tươi mang theo nhiệt độ ấm nóng phun lên mặt những binh sĩ phía sau. Theo đó là một cái đầu bay lên cao kéo thành hình cầu vồng rồi rơi vào trong đám người. Cái đầu lâu này rơi xuống cũng kéo theo hy vọng vừa nhấc lên của mọi người. Ta nói rồi, ta coi các ngươi là người. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng phải xem mình là người. Thanh âm lạnh lùng của Tô Trường An vào lúc đó vang lên. Mà tư cách của một người chính là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn nói tới chỗ này thì vươn tay chỉ thi thể trên đất tiếp lời, Hồ Đại Long là nhân sĩ Lương Châu, tại năm 86 đại ngụy giết ma đầu thôn sau đó bắt đi con gái của họ bán vào Thanh Lâu. Đây là khoản nợ của y không muốn ra chiến trường trả nợ thì ta đây cũng chỉ có cách dùng mạng của y để trả mà thôi. Tất cả binh lính an tĩnh lại. Bọn họ cũng thật không nghĩ cách thức rời đi sẽ là như vậy. Trong bọn họ ai không thiếu một hai mạng người đây? Bọn họ có ai nguyện ý dùng mạng của mình để trả? Bây giờ còn ai muốn rời khỏi? Thanh âm của Tô Trường An giống như ác quỷ Diêm La đòi mạng vang lên lần nữa, những binh sĩ kia vô thức lùi về sau. Mắt lạnh của Tô Trường An liếc bọn họ một lần nữa xác định không có người muốn rời khỏi hoặc là nói không có người dám rời khỏi hắn mới tiếp tục nói. Một mạng mọi dợ trả một mạng, các ngươi cùng ta ra trận giết địch. Giết đủ số mạng các ngươi thiếu ta đây cam đoan sẽ cho các ngươi an toàn rời khỏi. Tô Trường An biểu lộ quyết định của hắn cũng là biểu lộ bọn họ sắp đối mặt với lưỡi đao sắc bén của đám ma tử. Đám sĩ tốt Lai Vân đang lo lắng vì vợ con trong thành nên mài đao soàn soạt mà binh lính bên hãm trận doanh nhưng lại lộ vẻ sầu khổ. Chư vị nghe ta một lời. Nhưng tại lúc này, Lưu Trường Ngọc luôn nhút nhát không biết lấy đâu ra dũng khí đi đến trước hãm trận doanh nói to hết sức có thể, ta cũng là một thành viên trong các ngươi. Đương nhiên đã từng cực kỳ sợ hãi đi tới Tây Lương vì sợ không còn mạng. Thực không dám giấu giếm, Nam tướng quân từng vì nhà ta có mẹ già mà lưu cho ta một con đường sống, chắc là mọi người cũng biết tin tức ta đào binh bị Nam tướng quân giết chết, nhưng vì cái gì ta quay trở lại đây? Nam tướng quân từng nói cho ta biết rất có thể Tây Lương không thủ được, mà nó thất thủ thì sau đó là Tây Lĩnh, sau nữa thổ địa đại ngụy sẽ như thế nào? Đám thiết kỵ man tử sẽ đạp phá tất cả thành trì bọn chúng trông thấy, cướp đoạt không sót một trang viên. Người bảo ta mang mẹ già rời khỏi Tây Lương tới chỗ xa hơn. Nhưng mẹ ta lại nói cho ta biết, bà không muốn đi. Vì nếu Tây Lương bị phá, Tây Giang cũng sẽ bị phá thì còn nơi nào không bị phá đây. Ngoài thành Tây Giang ngập trời dân chạy nạn chắc các ngươi cũng đã thấy. Bọn họ cho rằng tới Tây Giang có thể bình an vô sự nhưng Tây Giang cũng đã tràn đầy nguy cơ. Chúng ta có thể trốn tới một nơi xa hơn Tây Giang nhưng ai có thể đảm bảo một nơi an toàn vĩnh viễn đây. Chẳng lẽ chúng ta sẽ mãi mãi trốn chui trốn nhui mà sống. Cho nên ta lựa chọn quay lại, nếu như thoát đi lại vĩnh viễn cực khổ thì sao không thử đánh cược một lần. Thiên hạ này là thiên hạ của Hoàng thất Đại Ngụy, cũng là thiên hạ của mọi người, thiên hạ hưng vong tất thất phu hữu trách. Lưu Trường Ngọc gần như khàn giọng khi nói xong đoạn này. Những binh lính kia có thể hiểu hoặc không nhưng giờ phút này bọn họ đều trầm mặc, mở to đôi mắt nhìn vị thiếu niên trên đài kia. Lúc này Tô Trường An tiến đến vô vô bả vai Lưu Trường Ngọc ra hiệu y lùi ra sau, đương nhiên y sẽ nhanh chóng tỏ mệnh. Mà thanh âm của Tô Trường An cũng vang lên. Lưu Trường Ngọc, ta biết rõ các ngươi không hiểu hoặc hiểu rồi lại xì mũi coi thường y, nhưng không sao, ta sẽ nói cách khác. Ngoài dự đoán của mọi người chính là giờ phút này Tô Trường An dường như thay đổi thành một người khác, thần sắc của hắn không lạnh lùng, giọng nói không u hàn. Hắn hiện tại càng giống là một thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn gỡ xuống vật quấn vải bố trên lưng sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Trong đó là một hộp kiếm cùng hai thanh đại đao. Sắc mặt Cố Nha Lãng biến đổi, hai người Lưu Trường Ngọc và Hồ Tử cùng tất cả binh lính ở đây đều biến đổi. Đó là ba kiện thần binh rất nổi danh, dù cho chưa bao giờ thấy được chúng nó nhưng từ thần quang phát ra cũng có thể đoán được một hai. Mà người có được ba thần binh này thì thân phận của hắn đã quá rõ ràng. Những sư thúc tổ của ta từng là một nhóm người hùng mạnh nhất Đại Ngụy. Bọn họ vì rất nhiều người bao gồm các ngươi mà đầu rơi máu chảy chết trận xa trường. Ta còn chưa kịp gặp thì đa số bọn họ đều chết rồi. Ta đến tột cùng không biết họ là người như thế nào nhưng ta biết rõ bọn họ vĩnh viễn canh giữ mảnh đất này, bảo vệ những chúng sinh trên đó. Nửa năm trước vị sư thúc tổ duy nhất mà ta gặp được cũng đã qua đời. Trước khi chết người đem vị trí của người truyền cho ta, người nói cho ta biết muôn dân chăm họ quá nặng nên để ta sống theo tâm ý của mình. Tô Trường An nói đến đây thì cau mày. Nhưng ta lại không biết tâm ý của ta đến tột cùng là cái gì nên ta mất phương hướng. Mà hiện tại ta đã hiểu được một điểm. Ta là truyền nhân của bọn họ, cho nên phải hoàn thành sứ mạng của bọn họ. Không phải cái gì giang sơn xã tắc, cũng không phải muôn dân làm trọng. Chỉ là ta không phụ lòng bọn họ, tâm ý của ta nói cho ta biết không thể thẹn với bọn họ. Cho nên hiện tại ta muốn đi Lai Vân đoạt lại thành từ tay Man tộc. Hiện tại ta lấy thân phận thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện thỉnh cầu các ngươi trợ giúp. Ta thỉnh cầu các ngươi cùng ta đoạt lại thành Lai Vân. Đoạt lại thành trì mà tổ tiên ta cũng là tổ tiên các ngươi đã nhiều đời bảo vệ. Tô Trường An nói xong thì đẩy ra linh áp bao phủ tất cả mọi người vào trong, sau đó đỉnh đầu hắn có thất tinh lập lòe. Đó là 7 ngôi sao đã từng chiếu rọi thế gian, chúng nó chỉ đường cho người trong mê võng, che chở cho người khổ cực. Bọn họ từng mạnh mẽ tới mức ngông cuồng tự đại, cũng từng kiên quyết chịu chết mà đi. Từng người bọn họ là tín ngưỡng trong lòng sinh linh nhân tộc. Càng lại như thần linh đi lại trên nhân gian. Là 7 ngôi sao lóng lanh kia, cho dù là đám người hãm trận doanh cùng hung cực các cũng lộ ra vẻ mặt cung kính cùng khiêm tốn, mọi người bắt đầu không hẹn mà quỳ xuống lễ bái Tô Trường An, ấy cũng là quỳ lễ ngôi sao trên đỉnh đầu hắn. Đương nhiên bọn họ đều biết Tô Trường An bị truy nã với tội danh gian tế yêu tộc. Nhưng mà hiện giờ Tô Trường An triệu hồi ra 7 ngôi sao kia, như vậy tất cả những lời đồn đại liền tự nhiên sụp đổ. Hoặc là nói trong nội tâm nhân tộc, người có thể được 7 ngôi sao này thừa nhận đều là người đáng tin. Sự tin tưởng như vậy đã cắm rễ trong rất nhiều thế hệ dân chúng. Bất luận hoàng quyền thay đổi, giang sơn đổi chủ nhưng Thiên Lam vĩnh viễn không thay đổi tín ngưỡng, mà thất tinh cũng là mãi mãi bảo hộ. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, ai nguyện ý cùng ta đoạt lại thành Lai Vân? Chúng ta nguyện ý thề chết theo. Thanh âm thật to từ trăm miệng một lời. Thậm chí trong bọn họ có người vì kích động mà thân thể bắt đầu run rẩy không khống chế được. Có thể đi theo Thiên Lam đối với đại đa số người ở đây là chuyện vinh quang không gì sánh được, cho dù là những binh lính của hãm trận doanh kia thì giờ phút này trong ánh mắt họ cũng ngập tràn lửa nóng. Tô Trường An nhìn những ánh mắt kia mà thân thể không hiểu bắt đầu run rẩy. Hắn đã từng không hiểu mấy vị sư thúc tổ Thiên Lam Viện. Dù cho biết rõ bản thân sau khi chết Thiên Lam Viện sẽ bị đối xử như thế nào nhưng cũng không thèm để ý hết thảy mà hùng hồn chịu chết. Hiện tại hắn đã hiểu được rồi một ít. Tô Trường An rút thanh thập phương thần kiếm nhìn mọi người xung quanh cao giọng nói. Nguyện ngôi sao vĩnh chiếu, muôn dân không bị kiếp nạn. Nguyện ngôi sao vĩnh chiếu, muôn dân không bị kiếp nạn. Mọi người dưới đài cũng rút ra binh khí của mình giơ lên cao cao đáp lại. Đó là lời của Ngọc Hành trước khi chết từng nói ra. Hiện tại Tô Trường An mang nó tới Tây Lương, đưa nó tới trong thai cùng nội tâm mỗi người. 6. Quyển 5 chương 37, xin thuốc. Thời gian đã qua giờ hợi. Sắc trời mờ mịt mà thành Lai Vân bị bao phủ trong sương mù dường như còn mờ mịt hơn cảnh ban đêm. Đám man tử vào thành. Vưu Thanh lúc đi tới Tây Lương tất nhiên có nghĩ tới đại quân chiến bại cùng tình cảnh man quân vào thành nhưng ý chưa bao giờ nghĩ tới đám man tử lại dùng phương thức như vậy, không uổng phí một binh một tốt đánh vào hoặc là nói đi vào thành Lai Vân. Chi quân đội lôi kéo vội vàng này tuy không tính là mạnh mẽ bao nhiêu, không thể so với 8.000 huyết ý vệ của vị Long Hống thần tướng đang trấn thủ tại Vĩnh Ninh Quan nhưng cũng hơn đám ố hợp bị phái tới Tây Đồ Bảo, đám người này hơn phân nửa là giang hồ hiệp sĩ tự nguyện gia nhập quân đội. Mặc dù kỷ luật kém hơn quân chính quy rất nhiều nhưng nhiệt huyết trong lòng là không hề giả bộ đấy. nhưng trong lúc mọi người mài đao soàn soạt chỉ bị ngươi chết ta sống với đám man tử thì một mệnh lệnh cổ quái từ trong đại trướng thần tướng truyền ra mở cổng nên man quân vào thành. Thành Lai Vân thành cao tường dày, man quân lại là viễn chinh chi sư, bọn họ dùng khỏe ứng mệnh thủ thành thắng bại cũng chưa biết được. Nếu là mở cửa thành tức bỏ qua địa lợi cùng đám man tử đánh giáp lá cả, triển khai chiến đấu trên đường phố. Mà đám man tử lại vô cùng mạnh mẽ nên đây là cách thức chiến đấu chúng am hiểu nhất. Bỏ xa lấy ngắn tuyệt không phải đạo thủ thắng, đạo lý đơn giản như vậy ngay cả Vưu Thanh còn có thể nghĩ thì y không tin Trấn Tây Quan lại không rõ ràng. Nếu đã như vậy mà Trấn Tây Quan còn sai người mở cửa thì chỉ còn một nguyện nhân gã đã theo địch. Vưu Thanh đương nhiên cũng không phải thiện nam tín nữ, giang sơn xã tắc gì đó, muôn dân chăm họ trong lòng y cũng như chó má. Nhưng đầu hàng ngoại tộc thì y chưa bao giờ nghĩ qua. Bởi vì ngoại tộc chính là ngoại tộc, làm tù nhân của bọn chúng so với chết còn thoải mái hơn. Vưu Thanh sở bò lăn đánh ở quan trường nhiều năm sớm đã không còn lương tâm nhưng với tư cách quân nhân y vẫn bảo tồn một điểm huyết tinh. Cho nên y cùng với một vị phó tướng mặt sẹo tên Hồng Cự Tông đi tới trước doanh đại tướng hỏi Trấn Tây Quan tại sao lại làm như vậy. Mà đáp án Vưu Thanh nhận được chính là Hồng Cự Tông bị giết dưới kiếm của Trấn Tây Quan. Vì vậy cửa thành được xây dựng khổ cực trong 4 năm tháng bị Trấn Tây Quan với mắt lóe ánh sáng đỏ quỷ dị cưỡng ép mở ra, gã thân là thần tướng lại có tu vi hồn thủ cảnh nên trong thành Lai Vân không ai là đối thủ của gã. Sau đó đám man tử như ác lang tràn vào thành, bởi vì cửa thành đột nhiên bị mở ra nên binh lính mất hết sĩ khí, mặc dù riêng từng tên thiên phu trưởng tổ chức một ít phản công nhưng dù sao chủ tướng đã đào ngũ nên phản công chẳng phát ra bao nhiêu hiệu quả, mà dưới sự tiến công ồ ạt của quân man thì liên tiếp bại lui. Mấy vị thiên phu trưởng dưới trướng Trấn Tây Quan lần lượt bỏ mình thì binh sĩ không có đầu lĩnh nên dần dần chán nản, một số người bắt đầu buông binh khí chạy trốn nhưng làm như vậy chỉ mang đến một trận đồ sắt tanh tưởi. Chẳng biết lúc nào Trấn Tây Quan đã cung kính đứng bên cạnh ba vị thủ lĩnh quân man, một số cỗ thi thể cũng bị quân lính man tộc mang tới. Là những người này sao? Cô gái giữa ba người hỏi. Sắc mặt nàng lạnh lùng, dường như sự giết chóc cùng tiếng la hét vang lên bốn phía không thể kích thích một chút rung động từ đáy lòng nàng. Trấn Tây Quan lướt nhìn qua những thi thể kia sau đó nhướng mày nói, 9 cái, còn thiếu một người. Nếu là Tô Trường An ở đây nhất định nhận ra 9 cỗ thi thể này là 8 gã thiên phu trưởng cùng vị phó tướng mặt sẹo dưới trướng Trấn Tây Quan. Vậy sao? Thiếu nữ cau mày nhìn nhân tộc như chó nhà có tang đang cướp đường mà chạy nói tiếp, xem ra là đã lẫn trong đám người bắt đầu chạy trốn. Công chúa Điện Hạ vẫn nên phái người tìm kiếm thì tốt hơn, dù sao sự việc trong đại không thể bỏ sót. Một vị nam tử thân cao mã đại bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Cô gái nghe vậy thì gật đầu nói ra, ừ. Ngươi phái người tuần tra một phen miễn cho đến lúc đó hắn lại xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nam tử gật đầu sau đó vô nhẹ hung thú dưới háng, thân thể nó liền như sấm sét chạy ra ngoài. Chiêu bắt giặc bắt vua trước của công chúa Điện Hạ thật là lợi hại, phái thích khách tinh nhuệ của đế giang thị tộc săn giết những tướng lĩnh kia trước thì đám sĩ tốt còn lại như rắn mất đầu chỉ biết tán loạn. Vị nam tử toàn thân áo đen bên kia cũng mở miệng nói. Nhưng cô gái dường như cũng không thèm chú ý. Ngay cả liếc mắt với người áo đen một cái cũng không sau đó nói với Trấn Tây Quan hiện huyết quang trong hai con ngươi, bắt hết dân chúng cùng binh lính trong thành tới đây, một người cũng không thể chạy, nếu để lộ tin tức phá hỏng đại sự thì ngay cả ngươi và cửu anh thị tộc sẽ không yên thân. Trấn Tây Quan nghe vậy thì vô thức liếc nhìn người áo đen một cái thấy y gật đầu mới thi lễ với công chúa sau đó bắt đầu triệu tập quân man bắt lại tàn quân nhân tộc cùng dân chúng xua đuổi tới bãi đất chống huấn luyện. Vưu Thanh đã chạy thoát. Ngay thời khắc Trấn Tây Quan vung kiếm với Hồng Cự Tông thì y đã biết sự tình không ổn, ngược lại ý của Trấn Tây Quan đã quyết. Y đương nhiên không thể cùng Trấn Tây Quan đầu hàng man tộc vì đó là con đường chết. Mà trốn chạy với cửa thành bị đám man tử phong tỏa là chuyện không thể. Cho nên y đi tới phủ thái thú, y cảm thấy thời điểm này cần có một người đủ hy vọng đứng ra dẫn dắt mọi người đối kháng man tộc. Mặc dù như vậy không có bao nhiêu phần thắng nhưng có thể tạo thành một con đường máu đột phá vòng vây. Phóng mắt toàn bộ thành Lai Vân ngoại trừ Trấn Tây Quan thì người còn lại đương nhiên là Thái Thú Viên Hưng Tùng rồi. Nhưng Vưu Thanh một đường chạy như điên tới phủ Thái Thú thì giờ đây lông mày y nhíu lại. Y vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi vị gây mũi mà đổi với một người nhiều năm chinh chiến xa trường như Vưu Thanh không còn xa lạ gì. Đó là một mùi máu tươi nồng đậm. Đại quân man tộc đã vào thành nhưng đám sĩ tốt vẫn còn đang đối kháng. Mặc dù liên tiếp bại lui nhưng trên đường đến đây y cũng không thấy bất kỳ tên quân man nào hiển nhiên trong phủ vẫn chưa bị giết tới. Vậy mùi máu tươi từ trong phủ thái thú là như thế nào đây? Mặc dù trong lòng Vưu Thanh có nghi hoặc nhưng vẫn bước vào đến lúc thấy rõ tình hình trong đại điện thì sắc mặt y trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này trong phủ thái thú nằm chẳng chị tử thi, nhìn quần áo đều là nha hoàng và hạ nhân. Theo lý Vưu Thanh đã chinh chiến nhiều năm đương nhiên gặp qua tử thi không ít, không thể vì số thi thể này mà cảm thấy kinh hãi. mà những tử thi trước mắt lại chính xác quá mức quỷ dị đủ khiến cho Vưu Thanh nổi lên từng trận sợ hãi. Những thi thể kia giống như là bị thứ gì đó đào rông từ bên trong, như một túi hơi khô quắt lại. Thậm chí một ít nội tạng máu chảy đầm địa còn bị tùy ý ném lung tung trong các ngóc ngách ở đại điện, phía trên còn mang theo một ít lỗ thủng, nhìn hình dáng, hình như từng bị thứ gì đó cắn xé. Cho dù là man tộc trước giờ luôn bị đại ngụy mắng trơ chén cũng chưa từng dám làm chuyện như ăn thịt người, những thi thể kia rốt cuộc là bị thứ gì hoặc là quái vật gì tạo thành như vậy chứ? Vưu Thanh vung vẫy đầu, xua đuổi sợ hãi ra khỏi đáy lòng, y không người bắt đầu lục soát những thi thể kia, tuy bọn họ đều đã giống như thây khô, nhưng từ trên quần áo vẫn có thể phân biệt ra được thân phận trước kia của bọn họ. Không nói được là may mắn hay là bất hạnh, Vưu Thanh dùng thời gian một khắc đồng hồ tra xét hết những thi thể kia một lần, nhưng không phát hiện bóng dáng của lao thái thú viên Hưng Tùng. Đấy lòng y nghi ngờ, không biết trận biến cố này nổi lên do đâu, cũng không biết viên Hưng Tùng rốt cuộc làm thế nào chạy thoát khỏi trận kiếp nạn này. Tuy lão thái thú này năm đó là cường giả vấn đạo cảnh, thậm chí có một lần xung kích tinh vẫn. Nhưng mà, tinh vẫn và vấn đạo tuy nhìn chỉ cách có một cảnh giới, nhưng khoảng cách trong đó lại như cách ranh trời. Cuối cùng viên Hưng Tùng vẫn thất bại, mà theo tuổi tác tăng lên, tu vi của ông ta cũng bắt đầu suy yếu. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi, cho dù mạnh như tinh vẫn, cũng không chống nổi sự ăn mòn của thời gian, huống chi là ông ta. Cộng thêm tai họa ngầm do năm xưa cưỡng ép đột phá tinh vẫn không có kết quả, viên Hưng Tùng bây giờ thậm chí còn không hơn được so với một ít tu sĩ phồn thần cảnh. Đây là chuyện tất cả người Tây Lương đều biết, mà ông ta như vậy thì làm thế nào chạy thoát khỏi trận kiếp nạn này của phủ thái thú, Vưu Thanh dù nghĩ thế nào cũng không ra. Nhưng vào ngay lúc đó, Vưu Thanh đột nhiên cảm nhận được sau gót truyền tới một trận nổ vang. Thân thể của hắn ngừng lại, bên tai truyền tới âm thanh thô lỗ của một nam tử. Chính là hắn, trói hắn lại cho ta. Sau đó, Vưu Thanh liền cảm giác được có một đám người chen nhau lên áp chế y, đầu của y choáng váng, vào lúc đó ngất đi. Đợi đến khi y lần nữa mở hai mắt ra, y đã bị trói ở trên một cột đá, bên cạnh y là rất nhiều dân chúng và binh lính giống y đang quỳ mọp trên đất run lẩy bẩy. Y còn chưa hiểu rõ tình hình ở đây đã thấy mấy bóng dáng trên đài cao phía trước đi tới. Dẫn đầu là một thiếu nữ. Dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, làn da màu cổ đồng, tuy khác biệt với những thiếu nữ trắng non ở Đại Ngụy, nhưng lại mang theo mị hoặc và ý vị độc đáo. Nếu là đặt trong những thanh lâu kỹ viện kia, Vưu Thanh cho dù tốn hơn một năm lương bổng nhất định cũng phải cùng nàng vui sướng một đêm. Nhưng hiện tại ý lại không nảy sinh nổi ý tưởng như vậy, bởi vì chỗ mắt phải của thiếu nữ kia có một văn sức như con quạ màu đỏ, Vưu Thanh rất rõ ràng, đó là văn sức mà chỉ hoàng tộc đế giang thị tộc của man tộc mới có. Mà rất nhanh. Dư quang khỏe mắt y quét đến một nam tử lúc này đang đứng bên cạnh thiếu nữ, thần thái cung kính đang nói gì đó với thiếu nữ. Sắc mặt Vưu Thanh biến đổi, ngay sau đó trở nên phẫn nộ. Trấn Tây Quan. Tên phản đồ này. Tên chó săn đê tiện này. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Âm thanh của y rất lớn, y không vì tình cảnh bây giờ của bản thân mà cảm thấy sợ hãi chút nào. Mà y quả thực cũng không có gì để sợ hãi, nếu đã rơi vào trong tay man tộc, vậy kết quả nhất định sẽ không xấu hơn được nữa. Chỉ là y rất không cam lòng, rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy, rõ ràng còn chưa từng chiến đấu thực sự lại rơi xuống tình cảnh thế này. Mà sai lầm của tất cả điều này, suy cho cùng chính là Trấn Tây Quan đi theo địch. Gào thét của Vưu Thanh hiển nhiên đã kích thích bất mãn của những binh lính xung quanh y, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ không cam lòng, nhưng nhanh chóng kiềm nén lại, bởi vì bọn họ đã từng trải qua một màn giết hại vừa rồi, 8.000 binh lính, bây giờ chỉ còn lại không tới 3.000, mà những kẻ còn sống này, hiển nhiên là những kẻ sợ chết. Cho nên, bọn họ lựa chọn cúi đầu, lựa chọn im lặng. Cũng chính là bởi vì im lặng như vậy mới khiến cho âm thanh của Vưu Thanh vào lúc này lộ ra chói tai và vang dội. Đám người trên đài cao kia hiển nhiên cũng nghe thấy được âm thanh của y, bọn họ lúc này quay đầu nhìn về phía Vưu Thanh. Diện mạo của y vì phẫn nộ mà có chút dữ tợn, trong con ngươi như đang thiêu đốt ngọn lửa kia mãnh liệt hệt như hận không thể nuốt toàn bộ Trấn Tây Quan vào. Nhưng Trấn Tây Quan đối với điều đó lại làm như không thấy, gã chỉ nở nụ cười. Đó là một nụ cười rất điên cuồng, trong thời gian mấy năm Vưu Thanh quen biết Trấn Tây Quan, y chưa bao giờ thấy gã cười như vậy. Hoặc là nói, trên diện mạo lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ của Trấn Tây Quan lộ ra nụ cười như vậy, nhìn rất không hài hòa, khiến người khác cảm thấy quỷ dị, thậm chí đáng sợ. Hệt như dưới cái xác của Trấn Tây Quan là một linh hồn khác. Vưu tướng quân yên tâm. Trấn Tây Quan nói như vậy, âm thanh của gã nghe còn quỷ dị hơn so với nụ cười trên mặt bây giờ, trầm thấp, khàn khàn, mang theo mùi vị thối rữa. Trấn thần tướng đã không được chết tử tế. Có lẽ giọng nói của Trấn Tây Quan quá mức kỳ quái, hoặc là ý tứ biểu lộ trong lời nói của gã không quá rõ ràng. Vưu Thanh sau khi nghe thấy lời nói này thì hơi sững sờ, còn chưa đợi gã nói gì tiếp theo, con ngươi của y vào lúc này đột nhiên phóng đại, hệt như trước mắt đang xuất hiện cảnh tượng nào đó cực kỳ khó tin. Mà thực tế cũng chính xác là như vậy. Thân thể Trấn Tây Quan sau khi gã nói xong lời này liền từ từ cúi xuống, trên mặt gã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bò đầy nếp nhăn, sợi tóc trên đầu bắt đầu tùy tiện rũ xuống, từ chân tóc hiện lên một chút bạc trắng, sau đó lan tràn về phía đuôi tóc. Cuối cùng, gã hoàn toàn biến thành dáng dấp của một người khác. Ngươi là Viên Hưng Tùng. Vưu Thanh cảm thấy một luồng ớn lạnh dâng lên từ bụng dưới của y, khiến toàn thân y nổi da gà. Là ta. Lão Thái Thu dáng vẻ còn lưng gật đầu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn nổi lên một nụ cười quỷ dị. Trấn Tây Quan đâu? Vưu Thanh run rẩy hỏi. Như ngươi đã nói, không được chết tử tế. Lão giả trả lời, hơi thở thối giữa trong âm thanh kia càng trở nên nồng đậm. Tại sao? Vưu Thanh đại khái đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, là vị thái thú của thành Lai Vân này giết Trấn Tây Quan, sau đó dùng biện pháp không biết tên giả mạo thành Trấn Tây Quan, cùng man tộc nội ứng ngoại hợp. Nhưng y vẫn có chút không hiểu, mỹ danh yêu dân như con của Viên Hưng Tùng có thể nói cả thiên hạ đều biết, tại sao ông ta lại làm ra chuyện như vậy? Vì sống sót. Lão giả trả lời, sau đó ông ta bắt đầu ho khan một trận tê tâm liệt phế. Mất đi ngụy trang Trấn Tây Quan, lão thái thú này nhìn càng giàn ua, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể gần đất xa trời. Dường như cũng ý thức được trạng thái của mình, ông ta không thèm để ý Vưu Thanh đã là người chết trong mắt ông ta, mà quay đầu nhìn về phía người áo đen vẫn luôn yên tĩnh đứng bên cạnh thiếu nữ man tộc, thần thái cung kính lại nịnh nọt hỏi, cốt đại nhân, chuyện ngươi giao phó tiểu nhân đã làm được rồi, ngươi xem dược này. Trong mắt người áo đen chợt lóe hồng quang, lắc đầu nói, ngươi gần đất xa trời, dược của ta vô dụng với ngươi. Sắc mặt của Viên Hưng Tùng tức khắc trở nên khó coi, ông ta nói giống như van xin, cốt đại nhân, tiểu nhân luôn luôn trung thành với cửu anh thị tộc, ngươi không thể nói mà không giữ lời. Người áo đen có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời của ông ta, nói, ta nói dược của ta vô dụng, nhưng cũng không nói không thể cứu ngươi. Ở trong thành Lai Vân có thứ có thể khiến ngươi kéo dài mười mấy năm tuổi thọ. Trong lòng Viên Hưng Tùng vui mừng, vội vàng nói, thứ gì? Ở đâu? Người áo đen vươn ngón tay chỉ về một chỗ nào đó phía trước. Giọng nói có chút run rẩy hiếm thấy nói, nơi đó. Trong lòng Viên Hưng Tùng nghi ngờ, ông ta nhìn theo phương hướng người áo đen chỉ. Nơi đó hình như là một ngôi miếu thờ. Bên trong tế bái một vị tinh vẫn đã mất. Tên của hắn là gì? Viên Hưng Tùng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trong con ngươi của ông ta chợt lóe ánh sáng. Nơi đó, là phần mộ của Trấn Tây Thân Hậu. 6. Quyển 5 chương 38, tinh vẫn bị lãng quên. Tô Trường An mang theo 1.600 thuộc hạ trùng điệp tiến đến bên ngoài thành Lai Vân. Khi còn ở trong thành, mọi người không có lý do để chú ý đến tường thành, giờ đây khi đổi vị trí công thủ cho nhau họ mới thấy được tường thành Lai Vân hùng vĩ như thế nào. Đó là chưa tính đến làn sương mù màu đen quỷ dị đang bao phủ tòa thành này. Nó còn đen hơn cảnh đêm, thỉnh thoảng trong đó phát ra tiếng đập cánh của những con quạ đang tuần tra, âm thanh kêu gào đó cực kỳ khó nghe. Tuy trên tường thành không bố trí lực lượng canh phòng nhưng mọi người cũng không vì đó mà chủ quan lơi là, càng không ai ngây thơ cho rằng đội ngũ chưa đến 2.000 người của mình có thể đánh hạ thành Lai Vân này. Nam! Tô Đại Nhân, phải làm thế nào? Lúc này Cố Nha Lãng cũng tiến lại gần cung kính hỏi. Từ khi biết được thân phận thật sự của Tô Trường An thì thái độ của mọi người bao gồm Cố Nha Lãng đều đã chuyển biến cực lớn. Dù sao thân phận thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện ở một mặt nào đó mà nói không hề kém so với Hoàng thất đế vương chút nào. Thật ra Tô Trường An cũng không ngờ thân phận của mình có ảnh hưởng lớn đến như vậy, nhưng hắn cũng không thích thái độ cung kính của những người này đối với hắn, chỉ vì do tình thế ép buộc mà hắn phải bất đắc dĩ chấp nhận. Ta cũng không biết. Tô Trường An lắc đầu, hắn nhăn mày suy nghĩ, hiển nhiên đối với tình thế hiện tại cũng cực kỳ buồn rầu. Những con quạ này chính là vật dùng để trinh sát của người Man. Tầm nhìn trong đêm của chúng rất tốt. Nếu muốn đánh lén thì rất khó để không bị phát hiện. Huống hồ hôm nay chúng ta cũng không rõ tình hình bên trong thành như thế nào, nếu không tính toán gì mà tiến đánh thẳng vào thì có khi bị bọn chúng bao vây. Hồ Tử đi tới, đứng bên cạnh nói với hắn. Tô Trường An gật đầu nhưng rồi lại nhăn mày sâu hơn. Những gì Hồ Tử vừa nói hắn cũng đã nghĩ đến, nhưng hôm nay thành Lai Vân đã rơi vào tay người Man, lại không nói đến nó có vị trí nằm giữa trên cung đường vận chuyển lương thảo giữa Vĩnh Ninh và Tây Lĩnh. Thì bên trong thành cũng có mấy vạn dân rồi. Tô Trường An cũng không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ, để bọn họ rơi vào tay giặc mà làm như không thấy được. Nhưng đồng thời, Tô Trường An cũng không có ý định cứ thế không kế hoạch gì mà mang hơn 1.000 người dưới tay hắn tiến vào thành, hành động này chẳng khác nào tự tìm chết. Tuy hắn đã ý thức được rằng để thực hiện sứ mạng của một truyền nhân Thiên Lam Viện thì sẽ không tiếc tính mạng, nhưng cũng không có nghĩa là cứ như vậy chết đi mà không có chút giá trị gì. Trong lúc mọi người đang không có kế sách gì có thể thực hiện được thì thiếu chủ Viên Đạo Côn, người đã hoảng hồn mặt không giọt máu kể từ khi nghe tin thành Lai Vân bị phá, ánh mắt y bỗng như hiện lên ánh sáng như đã nhớ lại cái gì đó. Y bước lên nói ra, ta biết một con đường ngầm đi thông vào trong thành Lai Vân. Mọi người nghe nói như vậy thì lập tức vui vẻ, đang muốn mở miệng nói thì lại nghe y nói tiếp, nhưng mà lối đi kia rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Vẻ vui mừng trên mặt mọi người lập tức rút đi như chiều cường. Mỗi một lần chỉ có thể đi được một người, vậy hơn ngàn người ở đây muốn lẻn vào trong thành thì sẽ mất không ít thời gian. Còn trường hợp nếu người man phát hiện rồi bọn họ chỉ cần giữ vững vị trí cửa ra, chỉ cần khoảng 10 người, thì đó chính là tai họa ngập đầu đối với bọn người Tô Trường An. Mạo hiểm quá lớn, tất nhiên Tô Trường An sẽ không chọn giải pháp này. Nhưng nếu hiện tại thành Lai Vân đang bị bao phủ bởi làn sương mù đen kia, nhìn vào trông rất quỷ dị, không biết tình trạng quân man như thế nào, cũng không biết 8.000 binh lính còn sống hay đã chết, có thể cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp hay không. Nếu như có nội ứng thì quá thuận lợi rồi. Tô Trường An nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, hắn dừng lại, nhăn mày rồi lại giãn ra rồi lại nhăn mày. Bọn họ cần một người làm nội ứng, truyền tin tức từ trong thành ra, rồi giúp bọn họ bắt liên lạc với hai quân trong và ngoài thành. Như vậy thì hắn mới có thể chọn một chiến lược đúng đắn nhất. Mà xui xẻo là bọn họ lại không có một người nào có thể làm nội ứng như vậy. Nhưng cũng trùng hợp, hiện tại bọn họ đã biết được một con đường có thể đi vào trong thành. Nói cách khác chính là bọn họ có thể tự tạo cho chính mình một người làm nội ứng. Đến tột cùng phải phái ai đi mới hợp đây? Tô Trường An lại tiếp tục suy nghĩ. Cổng thành Lai Vân chính là bị người bên trong mở ra, nói cách khác chính là trong thành có gian tế trà trộn vào, mà người này có phải là Trấn Tây Quan hay không thì hắn vẫn chưa dám chắn chắc hoàn toàn. Hắn chỉ biết được rằng tu vi của Trấn Tây Quan là hồn thủ cảnh, mà tên gian tế kia có thể mở cổng thành thì tu vi của gã nhất định không thể thấp hơn hồ thủ cảnh. Lại thêm một điều nữa là lúc trước từ biên cảnh có truyền về tin tức, tướng dẫn dầu quân man là Ma Hải gia cũng là một cường giả vấn đạo cảnh. Công thêm cái tên gian tế trong thành, vậy tính ra hiện tại trong thành Lai Vân chí ít cũng có hai tên cường giả không kém vấn đạo cảnh. Tuy nhiên thủ hạ dưới tay hắn, người mạnh nhất cũng chỉ là Cố Nha Lãng có tu vi thiên thính cảnh. Với thực lực như vậy mà muốn ở trong thành giấu được thai mắt của những đại năng kia thì quả là chuyện gần như không thể nào. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Trường An liền có quyết định. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Viên Động Khôn, cái đường hầm kia ở nơi nào? Viên Động Khôn sững sờ nhưng miệng vẫn trả lời, bên dưới một bụi cỏ ở bên trái thành Lai Vân. Tô Trường An nghe xong, nhẹ gật đầu, hắn nhìn mọi người xung quanh rồi nói, ta sẽ lẻn vào thành Lai Vân tìm hiểu tình hình quân địch trước, các ngươi ở bên ngoài chuẩn bị sẵn mai phục. Khi cơ hội đến ta sẽ đốt lửa báo hiệu, các ngươi lập tức dẫn binh xung phong quyết chiến. Nếu thấy tình hình không ổn, ta sẽ quay về, đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Đến giờ thì ngày mai mà ta vẫn chưa trở về. Nói đến đây, Tô Trường An dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Cố Nha Lãng, vẻ mặt chân thành nói, vậy phiền Cố tướng quân mang mọi người đến Vĩnh Ninh, nương tựa dưới trướng Bắc Thông Huyền. Cố Nha Lãng nghe vậy thì vẻ mặt biến đổi, y nói gấp, chuyến này Tô đại nhân đi rất hung hiểm, không nên hành động theo cảm tính mà thân gặp nguy hiểm. Hồ Tử, Lưu Trường Ngọc cùng với Viên Động Khôn đang đứng ở một bên cũng nhìn Tô Trường An, nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ chắc có lẽ muốn nói gì đó để ngăn cản Tô Trường An nhưng Tô Trường An cũng đoán trước được bọn họ sẽ phản ứng như vậy. Hắn lắc đầu nói, ta sẽ có chừng mực. Mặt mũi của hắn tuy còn non nớt nhưng thần sắc lại rất lạnh lùng, thậm chí lời nói cũng mang theo sự uy nghiêm. Sự uy nghiêm này làm cho mọi người lời chưa ra khỏi miệng đành nuốt trở vào và nhìn hắn với ánh mắt càng phức tạp. Thanh Loan lúc này bỗng đi ra. Nàng lập tức đi đến bên cạnh hắn nói nhẹ nhàng, để ta cùng đi với ngươi. Đây là lời hứa hẹn từ trước của nàng, cũng là yêu cầu duy nhất của nàng đối với Tô Trường An nhưng lúc này hắn lại lắc đầu. Thanh Loan bất ngờ nhưng sau đó suy nghĩ một chút thì cũng hiểu ý của hắn, chuyến đi này là để dò xét tình hình quân địch, nhiều người đi lại làm cho việc trở nên khó khăn, dễ bị bại lộ. Huống hồ với tu vi Thanh Loan hiện tại cũng không giúp gì được mà lại kéo chân hắn. Nghĩ thông suốt sự lợi và hại. Tuy nội tâm có chút không vừa ý nhưng nàng chỉ cau mày, gật đầu nhẹ. Nếu ngươi không trở về, đợi đến khi ta lại thành tinh vẫn, chắc chắn sẽ đồ diệt man tộc, sau đó sẽ đến hoàng tuyển tìm ngươi tính sổ. Trước khi lui lại, nàng đã nói như thế bên tai hắn. Chút lời nói và tính khí trẻ con của nàng rơi vào tai Tô Trường An khiến hắn không khỏi nhìn Thanh Loan cười một cái. Sau đó trong lúc mọi người đang chú ý nhìn thì hắn quay người, đi thẳng về đường hầm mà Viên Động Khôn đã nói. Ma Thanh Linh chăm chú nhìn người áo đen trước mắt mình và lao già nhân tộc. Nàng không thích người mặc đồ đen này, lại cực kỳ coi thường loại người bán đứng tộc của mình để đổi lấy vinh hoa phú quý như lao già kia. Cái nàng quan tâm chỉ có dược. Ông lão muốn loại dược kia để kéo dài tính mạng của mình, còn nàng muốn có nó để giúp phụ vương chữa thương. Cho nên hiện tại nàng nhìn về phía người áo đen với ánh mắt sáng rực. Người áo đen hình như cũng có cảm giác, y quay đầu lại nhìn cô gái man tộc này, ánh mắt quét qua nàng cùng Vu Hàm đại nhân ở phía sau, cuối cùng nói ra, vật đó để ở trong tòa miếu ở đằng kia, chỉ là khi lấy ra sẽ gây ra động tĩnh lớn, e rằng sẽ đưa đến một ít phiền toái không mong muốn. Lông mày ma thanh linh nhíu lại, không hiểu được, thành Lai Vân đã bị Vu Hàm dùng sương mù bao phủ, mỗi cánh cửa ra vào thành cũng có người canh giữ. Cửa khẩu Vĩnh Ninh của Bắc Thông Huyền cũng có đại quân tiếp cận nên tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy thì sẽ có phiền phức gì? Sương mù do Vu Hàm đại nhân bày ra cũng chỉ có thể phát huy ở mức độ che thai mắt của địch, vị thần tướng ở cửa khẩu Vĩnh Ninh cũng sẽ không liều lĩnh đến giúp, nhưng còn có một tai họa ngầm lớn hơn. Người áo đen trầm rãi nói, giọng nói rất âm trầm đáng sợ. Còn có tai họa khác sao? Ma Thanh Linh cau mày, chăm chú suy nghĩ một lúc, sau đó sắc mặt của nàng nhanh chóng biến đổi. Có chút không dám tin điều mình nghĩ đến, ý của ngươi nói là Vũ Vương Phủ Tam Thiên. Đây là một người đã dần dần bị Tây Lương lãng quên. Có lẽ từ ngày bắt đầu chiến đấu với man tộc đã sa sút, thậm chí thường không đánh mà lui, triều đình càng ngày càng không thích y, sự bất bình của Tây Lương đối y cũng càng lúc càng tăng, nhưng y vẫn làm theo ý mình như trước, co đầu rút cổ tại Tây Linh Quan, ngó lơ sự cực khổ của dân chúng mấy năm qua. Dân chúng Tây Lương cũng dần già quên mất bọn họ có một vị Vũ Vương. Nhưng man tộc lại chưa bao giờ quên vị vương gia này của Đại Ngụy. Lúc Thiên Xu, Thiên Quyền vẫn lạc, man vương bị Ngọc Hành dùng một chiêu đánh bại buộc phải thua chạy. Sau đó một đoạn thời gian buồn chán trôi qua, vị tinh vẫn nhân tộc này lại một lần nữa ngăn cản đại quân của man tộc ở Đại Mạc Nhạn Bất Quy bên ngoài Viễn Vân Quan. Cũng không quá khi nói rằng trong những năm đó gần như mỗi lần vương tộc mở ra đại hội đều đề cập đến tên của y, mỗi một thị tộc cho đến hoàng đế đều nghiến răng nghiến lợi căm hận. Cũng không biết từ lúc nào, Phù Tam Thiên bỗng nhiên biến đổi. Trước sau luôn mạnh mẽ tác chiến nhưng lần này lại chọn không tham chiến. Ngọc Hành, Thánh Hoàng lại chết, cửu anh thị tộc của man tộc quật khởi, lúc này mới có chiến dịch đông tiến. Nhưng bất kể thế nào Vũ Vương Phù Tam Thiên đối với đại đa số người man trước sau vẫn là một cái tên rất khó để xem nhẹ. Bởi thế, sắc mặt Ma Thanh Linh mới trở nên khó coi. Xin công chúa yên tâm, ta có một phương pháp có thể dây dưa với bọn họ, kể cả Phù Tam Thiên. Đôi mắt của người mặc áo đen leo sáng. Giống như rất thỏa mãn vẻ mặt lo lắng của Ma Thanh Linh. Phương pháp gì? Ma Thanh Linh cau mày hỏi. Bí pháp cửu anh phệ hồn. 6. Quyển 5 chương 39, lấy thuốc. Khi Tô Trường An mở nắp đường ngầm ra, đập vào mặt hắn là mùi máu tươi nồng đậm. Hắn cau mày, hai chân đạp đất, thân thể giống như con chim én nhảy lên đáp trên mặt đất. Tô Trường An đóng cửa lại sau đó tìm chút ít bùn đá che đi dấu vết ở cửa ngầm. Hắn làm xong những chuyện này bắt đầu nghiêm túc quan sát vị trí bản thân đang đứng. Sau đó, hắn rất nhanh đưa ra phán đoán, ở đây hẳn là phủ thái thú. Điều này cũng không khác so với những gì Viên Động Côn nói. Chẳng qua y từng nói y đã vô tình phát hiện đường ngầm này hồi còn nhỏ. Khi đó y thường dùng đường ngầm này để ra trốn ra ngoài đi chơi nên vẫn giấu bí mật này trong lòng, chưa bao giờ nói với ai. Tô Trường An đã không còn là thiếu niên ngu ngốc ở Bắc Môn, nửa năm này số người chết tay hắn đã có mấy trăm, mấy tháng trước bên ngoài Thiên Lam Viện đã chống chất vô số tử thi như gò đất. Dù như vậy, khi nhìn thấy tình cảnh trước mặt hắn cũng cảm thấy lạnh người. Bên trong đại điện phủ thái thú phủ kín tử thi khô cát, giống như bị người hút đi máu thịt, nổn ngang nằm lại đó. Tô Trường An cũng không hiểu rõ man tộc lắm nên theo bản năng hắn lập tức nghĩ tình cảnh này là do bọn họ gây nên, nhưng rất nhanh sau đó hắn bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó đông nhướng mày. Những thi thể như vậy, vào cái đêm Ngọc Hành chết hắn đã từng thấy qua. Cái tên tự xưng là ác thần bách quỷ từng dùng bí pháp nào đó hấp thu máu thịt của dân chúng Trường An để tăng thần lực của mình. Chẳng lẽ thần tộc đã trà trộn vào man tộc rồi, hay là có thần tộc nào đó trốn vào thành Lai Vân? Cho dù là khả năng nào xảy ra đi nữa, cũng không thể kết luận được mục đích cuối cùng của thần tộc nhưng có thể khẳng định việc này càng làm cho hành động sắp tới của hắn sẽ trở nên tệ hơn. Nghĩ tới đây, Tô Trường An hít sâu một hơi, tâm trạng trầm xuống, không hề đoái hoài đến các tử thi nữa, thân hình của hắn lóe lên chạy về phía xa. Những người này tuy đáng thương nhưng họ cũng đã chết, hắn cần nghĩ biện pháp cứu những người còn sống. Ma Thanh Linh ngẩn người, bí pháp cửu anh phệ hồn. Thứ này nàng chưa từng nghe nói qua, cũng hiểu rõ thị tộc cửu anh. Vì thế nàng nghĩ thứ bí pháp này hẳn là thứ võ công chẳng đàng hoàng gì. Ta biết trong lòng công chúa có chút lo lắng, từ trước đến nay vẫn luôn có thành kiến với thị tộc cửu anh nhưng việc này liên quan đến chuyện sống còn của Man Vương, hương suy của Man tộc, kính xin công chúa sớm quyết định. Nếu không chờ Phù Tam Thiên đến đây, mạng chúng ta chỉ là việc nhỏ, nhưng lỡ mất sự giao phó của bệ hạ. Nói đến đây, người đàn ông bọc áo đen kia ngừng lại, câu nói kế tiếp, dù hắn không nói ra thì vị thiếu nữ nhanh trí này hẳn cũng đoán được. Ma Thanh Linh cau mày, nàng cũng không biết những lời người mặc đồ đen nói có quá hay không nhưng cũng phần nào chính xác. Việc này quan hệ trọng đại, không thể lỡ được. Bởi vậy sau một hồi suy tính, nàng hỏi, cần đến vật gì? Người mặc đồ đen cười mỉm rồi vui vẻ đáp, chỉ cần mỗi người ở đây trích ra một giọt tâm huyết, lấy máu làm vật dẫn, hiến tế tổ hồn cửu anh ta. Với lực lượng của cửu anh tương trợ giấu kín nơi này có thể bảo vệ chúng ta trong 3 canh giờ, người ngoài không cách nào dò xét được tình huống bên trong như thế nào. Ma Thanh Linh lắng nghe rồi cẩn thận suy nghĩ. Tâm huyết kết nối với tâm thần, đối với tu sĩ thì nó là thứ rất quan trọng, nhưng nếu chỉ lấy một giọt thì cũng không có nguy hiểm lớn nào cho cơ thể. Chỉ cần sau này điều dưỡng cho tốt thì cũng không nguy hại gì. Nghĩ như vậy, nàng cuối cùng gật đầu đồng ý làm theo lời người mặc đồ đen. Nụ cười nơi khóe miệng người mặc đồ đen càng thể hiện rõ hơn mà thái độ của y đối với Ma Thanh Linh càng thêm cung kính, y cúi đầu khen ngợi, công chúa thật sáng suốt. Ma Thanh Linh chỉ hơi gật đầu đối với lời khen này của y, người mặc đồ đen cũng không thấy buồn với sự đáp lại thờ ơ này của nàng, vẫn cung kính khom người rồi lui về sau. Kế đó y đi ra ngoài, tiến về chỗ mấy người lính ở trên đài cao. Ma Thanh Linh thấy người mặc đồ đen nghiêm túc như vậy thì nghĩ cái bí pháp cửu anh vệ hồn có lẽ rất tiêu tốn thời gian. Nàng chán nản quay đầu nhìn dân chúng đang run rẩy quỳ lạy bên dưới, đồng nhiên ánh hào quang trong mắt lóe lên, nàng đi đến bên cạnh một cô gái mặc đồ trắng. Ngươi, đứng lên. Nàng nói. Thiếu nữ đang cúi đầu khẽ giật mình, hẳn là đang rất sợ hãi nên sau một hồi lâu vẫn chưa đáp lại. Ta bảo ngươi đứng lên. Ma Thanh Linh tức giận, giọng nói lớn thêm một chút. Cô gái nọ không dám im lặng nữa, nàng vội vàng đứng lên. Ma Thanh Linh nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói, bộ quần áo của ngươi không tệ. Hởi ra đi. Cô gái kia sững sờ rồi lập tức sắc mặt đỏ bừng. Nàng dương mắt nhìn những người thân đứng bên cạnh nhưng những người kia lại cúi đầu không dám tiếp xúc ánh mắt của nàng. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng vẫn không chống lại được sự sợ hãi đối với người con gái man tộc trước mắt này, nàng đành vừa run vừa cởi quần áo. Đây đúng là một chuyện rất xấu hổ. Sau khi cởi áo ngoài xong, trên người nàng chỉ còn cái quần nhỏ và cái áo yếm lộ nửa thân trần, đứng trước mặt mọi người. Điều này đối với một người con gái đứng đắn như nàng đúng là một chuyện cực kỳ xấu hổ. Nàng vòng hai tay che lấy thân thể của mình, nước mắt bắt đầu chảy trên gò má. Ma Thanh Linh làm như không thấy tình cảnh của nàng, nàng chỉ mau chóng lấy bộ quần áo mặc lên người rồi xoay một vòng tại chỗ, nhưng sau đó sự vui vẻ của nàng lại mau chóng biến mất. Từ trước đến nay nàng rất thích những bộ quần áo rực rỡ kỳ quái của nhân tộc, nhưng làm da của nàng cũng không giống với họ, nó có màu đồng cổ. Tuy không khó nhìn nhưng khi phối hợp với một chiếc váy màu trắng thì không cần người khác cho ý kiến, nàng cũng rất biết không thích hợp với mình. Nàng nhìn người con gái nhân tộc đang khóc sướt mướt, nhếch miệng, muốn đem chiếc váy cởi ra trả lại cho cô ta. Nhưng ngay lúc một vòng ánh sáng u ám bỗng bao phủ cô gái và tù binh nhân tộc kia, không đợi nàng kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì người con gái ấy và những người xung quanh khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau một lúc, những tù binh này đều hóa thành thây khô, nàng giật mình vội vàng quay đầu nhìn những sĩ tốt man tộc. Tuy họ hơi hể hoại nhưng tất cả đều không đáng lo. Lúc này nàng mới yên lòng một chút. Không phải ngươi đã nói chỉ lấy một giọt tâm huyết thôi sao? Ma Thanh Linh nhìn người áo đen đang được bao bọc trong lồng ánh sáng đỏ, cất tiếng chất vấn. Cô tuy không quan tâm đến tính mạng của những người ngoại tộc này nhưng việc người mặc đồ đen dùng pháp thuật hút hết máu thịt của họ quả đúng là quá âm u đáng sợ. Loại pháp thuật này dù dùng ở nhân, yêu hay man tộc thì cũng đều làm mọi sinh linh không ưa thích. Nhưng dù vậy không hiểu tại sao phụ hoàng của nàng lại trước sau tin dùng loại pháp thuật này. Hôm nay người mặc đồ đen chỉ thi triển trong một khắc đã cướp đi sinh mạng của mấy vạn người, dù cho Ma Thanh Linh không quan tâm tính mạng của nhân tộc nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy việc này vô cùng tàn nhẫn. Sâu trong tâm nàng lại càng sinh ra sự cảnh giác đối với người mặc đồ đen. Nếu một ngày kia thị tộc Cửu Anh phản bội thì thị tộc Đế Giang bọn họ làm sao chống nổi. Công chúa có điều không rõ, phương thức tu luyện của nhân tộc và chúng ta không giống nhau. Cơ thể của bọn họ yếu hơn nên tâm huyết rất mỏng manh. Bình thường man tộc trích ra một giọt tâm huyết sẽ không có gì nhưng bọn họ thì sẽ mất mạng. Người mặc đồ đen cất tiếng khàn khàn giải thích. Cũng trong khi đó, theo thời gian trôi qua, những giọt tâm huyết mà y lấy về đang dần dần tập hợp lại ở đỉnh đầu của y rồi từ từ hình thành một quả cầu máu cuồn cuộn thật lớn. Sau khi quả cầu hoàn thiện, tay của hắn bắt quyết biến ảo rồi giống to một tiếng, quả cầu đống bành trướng lên đến độ bao phủ cả tòa thành. Giờ đây thành Lai Vân đã bị bao phủ trong một màng máu hình bán cầu. Đứng dưới màng máu, Ma Thanh Linh cảm thấy không khỏe, nàng nhíu mày hỏi, xong rồi. Đã hoàn thành. Người mặc đồ đen gật đầu. Vậy bắt đầu lấy vật kia đi. Ma Thanh Linh lạnh mắt nhìn người mặc đồ đen. Nàng chán ghét phải ở cùng y, bây giờ trên người y toàn mùi máu tươi, rất nồng nặc, làm nàng muốn nôn. Nàng muốn mau chóng lấy thứ kia rồi mang về cho phụ vương, sau đó sẽ dâng tấu xóa bỏ cái thị tộc Cửu Anh tàn nhẫn này ra khỏi danh sách 9 thị tộc lớn.
Được.
Ánh mắt người mặc đồ đen lóe lên, dẫn mọi người đến một tòa miếu thờ hơi tan hoang an táng một vị tinh vẫn của nhân tộc. Tô Trường An cẩn thận di chuyển trong thành, dọc theo con đường này hắn đã nhìn thấy không ít thi thể, phần lớn là binh lính nhân tộc và một ít của man tộc, thi thể của dân thường thì không thấy bao nhiêu. Hắn muốn định tìm vài người dân hỏi thăm chút tin tức nhưng kỳ lạ là hắn không thấy một ai. Một tòa thành to lớn như Lai Vân mà không thấy một bóng người, từ quan to chức lớn cho đến người buôn bán nhỏ lẻ, trong tất cả các nhà, các quán bán hàng rong đều như vậy. Hắn cũng hơi đoán được man quân đã xua đuổi dân chúng đến một chỗ nào đó, hắn rất muốn biết bọn họ đã đi về đâu. Nơi mà có thể chứa được nhiều người như vậy thì cũng chỉ có mảnh đất trống mà quân đội bọn họ từng đóng thôi, vì thế hắn lần dò quan sát xung quanh từ từ tiến về phía mảnh đất đó. Khi hắn bắt đầu đi về phía đó thì phát hiện ra một ít quân sĩ man tộc đang tuần tra, điều này xác minh phán đoán của bản thân là đúng. Đồng thời hắn cũng phải tăng độ cảnh giác, cẩn thận tiến tới tránh thai mắt của quân tuần tra. Hắn không e ngại những quân sĩ này mà chỉ sợ cái tên man tộc có tu vi vấn đạo cảnh, thậm chí có khi còn có vị thần tộc nào đó đang ẩn núp, nên hắn không thể lơ là được. Khi hắn đến gần nơi bọn họ từng đóng quân thì một tiếng hét chói tai truyền đến. Tô Trường An đứng đấy cũng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ u ám, cái loại khí tức này hắn không cách nào quên, khí tức của thần tộc. 6. Quyển 5 chương 40, thế nào là muôn dân trăm họ? Vào năm đó, Trấn Tây thần hậu đã chết không mấy quang vinh. Không phải chỉ có trường hợp này, năm đó 13 thần hậu của Đại Ngụy cũng có hơn phân nửa cũng chết không được quang minh. Cho nên, phần mộ của bọn họ cũng rất đơn sơ. Trường hợp của Trấn Tây thần hậu còn có viên gia đứng ra an táng, lập miếu thờ, thậm chí hàng năm còn cử người đi tu sửa, cũng coi như có kết cục tốt. Dù sao thì đại đa số thần hậu còn lại cũng không biết được an táng ở nơi nào, còn có không ít người không được chôn cất đàng hoàng. Viên gia cũng đã làm tận lực rồi. Miếu thờ không lớn lắm. Mặc dù có tu sửa hàng năm nhưng thời gian trôi qua rất lâu nên miếu cũng đã có phần xuống cấp. Trước tượng thần đặt một cái lư hương, bên trong cắm một vài nén hương tàn, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa ai đến đây tế bái. Ma Thanh Linh không biết lịch sử của ngôi miếu này, nàng quay đầu nhìn người mặc đồ đen, giống như đang muốn hỏi ý của y. Người mặc đồ đen cũng chỉ nhàn nhạt nói, hủy đi. Ma Thanh Linh gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho người đứng ở sau lưng. Bọn họ hiểu ý. Sau lưng lập tức có mấy binh sĩ man tộc cường tráng đi tới bức tượng thần đã có chút rong rêu. Từng tiếng trầm đục vang lên, bức tượng và cả những thức được bày biện trên án đài trước bức tượng đều bị những binh sĩ hất xuống đất lộ ra bên dưới là cái đài cao bằng đá. Binh sĩ hơi chút do dự nhìn Ma Thanh Linh, đợi đến khi nàng ra hiệu đồng ý thì họ mới lấy chiếc rìu to ở sau lưng rồi cùng bổ lên bậy đá đó. Cái đài cao kia cũng chỉ đúc từ loại đá bình thường nên chẳng bao lâu nó đã bị đập bể, lộ ra bên trong một cái quan tài. Đến khi các binh sĩ lôi cái quan tài ra thì sắc mặt Ma Thanh Linh hiện lên vẻ khó hiểu. Quan tài này cũng không có chỗ nào khác lạ mà lại rất bình thường, từ chất liệu cho đến hoa văn trang trí bên ngoài đều rất bình thường, thậm chí phía hai bên dọc theo quan tài cũng vậy. Nàng không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ bên trong quan tài có vật có thể cứu được phụ hoàng. Nhưng lúc này, đôi mắt người mặc đồ đen toát ra vẻ mừng rỡ, khóe miệng cười nhạt, còn cái người tên Viên Hưng Tùng càng lộ rõ vẻ vui mừng tham lam hơn, đôi mắt lão như lóe hừng mang. Lưỡi khe liếm bờ môi, giống như dân chạy nạn lâu ngày đói khát nhìn thấy món ngon nhất trên đời, trên mặt không kìm nổi vẻ thèm muốn nhưng rất nhanh nó được lão mạnh mẽ ép xuống. Bởi vì quan tài này nhìn rất bình thường, nên khi phá vỡ quan tài, mấy binh sĩ sợ lỡ tay phá vỡ đồ vật bên trong nên đã nhẹ tay hơn. Lúc bọn họ đập dịu lên quan tài thì nó bỗng phát ra ánh sáng vàng di chuyển một lượt khắp quan tài, thân thể những quân man kia chấn động như bị lực lượng cực kỳ đáng sợ trùng kích. Một khắc sau, tất cả đều rên lên một tiếng kêu đau đớn. Cơ thể giống như diều đứt dây văng ngược ra sau. Vách tường của ngôi miếu vốn đã xuống cấp rồi, lại bị đám binh sĩ tông vào nên đã sụp đổ hoàn toàn, cả ngôi miếu cũng ầm ầm đổ theo đó. Một đạo linh lực bay ra từ trong người áo đen, bao phủ mọi người trong đó, đỉnh ngôi miếu sụp xuống nhưng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Sau mấy chục hơi thở, bụi bặm cũng dần tàn đi, lộ ra chiếc lồng hình bán cầu được tạo từ linh lực của người mặc đồ đen, bên trong đó có mấy người. Lúc này, người mặc đồ đen cũng thu hồi linh lực của mình. Y cất bước đi về phía trước, thân thể có chút rung động vì vui mừng, trong con ngươi toát ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Sắc mặt Ma Thanh Linh cũng biến đổi, hiện tại nàng đã biết cái quan tài này không phải đồ bình thường, trong tâm không khỏi dâng lên chút chờ mong. Người mặc đồ đen đưa tay ra, y vuốt nhẹ chiếc quan tài, giống như đang vuốt ve tình nhân xa cách đã lâu. Năm đó mất đi 8 giọt thần huyết, quả nhiên một giọt được giấu ở chỗ này y nỉ non với chính bản thân mình. Sau đó, y không nhiều lời nữa. Hai tay nhanh chóng kết ấn lại không ngừng biến hóa, miệng phát ra những âm tiết không thể hiểu được. Cùng lúc đó, từng tia sáng màu máu hiện ra từ cơ thể y, không ngừng tuôn chảy về phía quan tài. Ánh sáng màu vàng trên quan tài bừng sáng mạnh mẽ, dây dưa với sương mù màu máu, giống như thủy hỏa gặp nhau, không ngừng hòa tan đối phương nhưng cũng dội tắt bản thân. Nhóm người ma thanh linh khẩn trương theo dõi tình hình trước mắt, bọn họ biết rằng khi quan tài mở ra, đồ vật mà người mặc đồ đen nói đến có thể đang ở trong đó. Nhưng không ai chú ý tới Viên Hương Tùng khúm núm đứng một bên đang tham lam nhìn về phía quan tài. Ước chừng qua nửa khắc, hô hấp người mặc đồ đen dần có chút hỗn loạn, trên trán cũng xuất hiện những giọt mồ hôi. Nhưng cũng may mắn, ánh sáng màu vàng trên chiếc quan tài kia đã dần ảm đạm, giống như đã không thể nào chống lại được màn sương mù màu máu của người mặc đồ đen nữa, sau một lúc nó cũng hoàn toàn tàn đi. Ngay lúc ấy, quan tài bắt đầu run chấn kịch liệt, giống như có đồ vật gì muốn phá quan chui ra. Một tia sáng màu đỏ còn chói mắt hơn so với trên người mặc đồ đen từ trong khe hở quan tài bắn ra, người mặc đồ đen đang thở hổn hển thấy vậy thì nở nụ cười nhạt. Y vươn tay cách không nắm vật về phía quan tài, phiến đá che chở phía trên nó hoàn toàn vỡ nát thành bụi. Theo đó trong chiếc quan tài lộ ra một người đàn ông đang yên tĩnh nằm đó. Trông gã rất là bình thường, không biết đang rơi vào trạng thái ngủ say hay là đã chết, nhưng dù có thế nào thì vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Nếu Tô Trường An có mặt ở đây lúc này thì chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Vì người đàn ông trước mắt này và cái vị thần tướng Trấn Tây Quan giống nhau đến 7-8 phần. Đương nhiên, lúc này đây không ai để ý đến dung nhan của người đàn ông này, thậm chí còn không quan tâm hay cảm thán thời gian đã trôi qua hơn 10 năm nhưng vì sao gã vẫn còn giữ được bộ dáng như trước. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào giọt máu đang chậm rãi trôi nổi lên không trung từ lúc quan tài bị mở ra, bên trong giọt máu ấy bao bọc ánh sáng vàng kim. Ma Thanh Linh cùng Ma Hải Gia đều kích động. Tuy không biết giọt máu này rốt cuộc là vật gì nhưng trên nó đang phát ra linh lực cực mạnh. Vì thế ai cũng hiểu rằng đây là một thứ vô cùng chân quý, mà thứ này chính là mục đích của bọn họ tới đây. Người mặc đồ đen trước nay luôn lãnh đạm cũng không nén được vẻ vui mừng, trong con ngươi y toát ra ánh sáng đỏ cuồn cuộn. Y có hơi kích động vươn tay muốn lấy giọt thần huyết trước mắt. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Người mặc đồ đen hoảng hốt, khí đen quanh thân bắt đầu cuồn cuộn, miệng quát to, Viên Hương Tùng, ngươi dám. Nhưng vừa rồi để phá vỡ phong ấn màu vàng bên ngoài chiếc quan tài, y đã mất đi không ít linh lực, mà linh lực trên người Viên Hương Tùng giờ này còn hùng mạnh hơn so với tưởng tượng của y cho nên, mặc cho người áo đen có tức giận thế nào đi nữa, Viên Hương Tùng với thân hình già nua cũng lướt qua trước mắt y, vươn tay đoạt giọt thần huyết. Biến cố bỗng nhiên xảy ra làm cho mọi người tại đương trường đều bất ngờ. Đến khi mọi người bình tĩnh lấy lại tinh thần thì Viên Hương Tùng đã nắm được giọt thần huyết trong tay. Vẻ mặt lão rất hưng phấn. Ánh sáng từ giọt máu tỏa ra chiếu sáng gương mặt tham lam đầy nếp nhăn của lão làm cho hình dạng của nó có chút vặn mẹo. Viên Hương Tùng. Người muốn chết. Không đợi Ma Thanh Linh phản ứng, người mặc đồ đen đã nhìn về phía Viên Hương Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn chết. Sắc mặt Viên Hương Tùng có chút điên cuồng. Ngươi cho rằng ta không biết hay sao. Các ngươi muốn dùng nó để cứu cái tính mạng của tên Man Vương bỏ đi kia. Ta vì các ngươi đã ruồng bỏ bộ tộc, bỏ tổ tiên, buông bỏ tất cả, ta không thể chết được. Ta chỉ cần có nó, ta sẽ không chết, thậm chí còn có thể trở nên hùng mạnh hơn. Ngươi căn bản không hề biết gì về nó. Nó là... Người mặc đồ đen còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Ta làm sao không biết? Nó là thuốc. Chẳng qua so với cái loại thuốc mà các ngươi từng cho ta, nó còn mạnh hơn. Chỉ cần nuốt nó, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ta có thể bất tử. Càng nói, vẻ mặt Viên Hương Tùng càng điên cuồng, lao há miệng, trong tiếng kinh hô của mọi người, nuốt giọt thần huyết ấy vào trong miệng. Tô Trường An sau khi cảm ứng được khí tức của giọt thần huyết thì cắm đầu chạy đến nơi ấy. Nhưng chưa được bao lâu, hắn đã ngừng lại. Hắn đã đi tới mảnh đất trống mà quân đội đã từng đóng quân và trước mắt hắn chẳng chịt những thây khô. Hắn khó có thể phân biệt ra dung mạo của bọn họ, nhưng từ quần áo hắn có thể đoán được trong số bọn họ có rất nhiều người đã từng là binh lính của Trấn Tây Quan, và trong đó còn có dân chúng của thành Lai Vân. Hiện tại, bọn họ đã chết. Thi thể của bọn họ giống như món đồ bị bỏ đi, ném lung tung trên mặt đất. Mặt mũi khô héo, nhưng ánh mắt lại mở to, không khó để đoán được rằng trước khi chết bọn họ đã rất sợ hãi và tuyệt vọng. Tô Trường An đứng trước mảnh đất toàn thi thể, nhìn dưới chân những người đã chết, thân thể của hắn đang run rẩy. Trước kia hắn luôn nghe người ta nói đến những sư thúc tổ của mình đã quên cả sống chết của bản thân để cứu vớt muôn dân, tuy hắn thích những chuyện xưa cũng rất sùng kính mấy vị sư thúc tổ chưa từng gặp bao giờ. Nhưng rồi, muôn dân chăm họ. Rốt cuộc nó là cái gì? Nó là một khái niệm rất mông lung. Mông lung như những tòa lầu các ở trên không trung. Bây giờ, hắn nhìn những thi thể dưới chân, hắn đã bắt đầu hiểu một chút. Lệ khí đã bị đè ép bởi chính hắn đã bắt đầu điên cuồng nổi dậy, hắn biết điều này không tốt, nó sẽ mang đến kết quả tồi tệ hơn nhưng tận đáy lòng của hắn giống như đang có một ngọn lửa bùng phát, không thể khai thông thì nó sẽ đốt chảy bản thân. Đông lúc này một tiếng thét kinh hãi vang lên, đôi mắt đang dần trở nên đỏ tươi của Tô Trường An từ từ thối lui. Hắn nhìn về phía tiếng thét đó thì thấy một người con gái mặc bộ quần áo màu trắng đang chật vật chạy về hướng này, phía sau nàng là hàng trăm người đàn ông có đôi mắt đỏ lử. Những người đó thân hình cao lớn, ăn mặc hở ngực, nhìn dáng vẻ thì át hẳn không phải trang phục của người đại ngụy. Mà điều làm cho hắn kinh ngạc chính là xung quanh bọn họ tràn ngập một cố khí tức cú ám, nó chính là khí tức của thần tộc. Tô Trường An không hiểu vì sao người con gái này có thể lẩn trốn sống đến bây giờ, cũng không biết những người man tộc ăn mặc giống binh lính này tại sao lại có khí tức của thần tộc trên người. Nhưng hắn tuyệt đối không hề muốn nhìn người còn sống sót trong thành Lai Vân lại chết trước mặt hắn. Vì thế, bóng người của hắn khẽ động, vươn tay rút trường đao hạ hầu huyết trên lưng, chạy nhanh về phía người con gái kia. 6. Đợp tờ, ai cũng có việc của mình, tại hạ cũng vậy, vẫn cố gắng đảm bảo số chương nhất định. Mong quý độc giả thông cảm. Đa tạ. Quyển 5 chương 41, thi thể, thiếu nữ, thuốc. Tốc độ của Tô Trường An cực nhanh, còn mấy chục sĩ tốt man tộc thì không như thế. Hai mắt của bọn họ đỏ thẫm, như là người mất trí, đối với sự hiện diện của Tô Trường An làm như không thấy, chỉ tập trung phóng đến chỗ người con gái mặc áo trắng. Đôi mắt của Tô Trường An hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn ngửi thấy một mùi làm người ta chán ghét phát ra từ những binh lính man tộc kia. Thứ mùi vị mà của bọn xương thần âm trầm, hư thối, làm người khác phát nôn. Hắn cực kỳ không thích mùi này. Đây là cái cảm giác phát ra từ trong tâm, không gì có thể làm cho hắn chán ghét hơn thứ này. Nếu không phải do bọn chúng, Mạc Thính Vũ sẽ không ngã ở Bắc Địa, trong trời băng đất tuyết. Nếu không phải do bọn chúng, hắn sẽ không mang thần huyết, kéo dài hơi tàn. Nếu không phải bọn chúng, Ngọc Hành sẽ không hóa thành anh linh ra đi trong đêm đó. Nếu không phải bọn chúng, Sở Tích Phong cũng sẽ không chết dưới đao Hạ Hầu Huyên. Đao chém xuống, hơn 10 cái đầu như quả dưa lăn lông lốc trên đất. Máu tươi phun ra từ những cái cổ không đầu, rồi sau đó hóa thành màn mưa máu. Thiếu niên cầm đao đứng ở trong biển máu, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang sợ tới mức hồn vía muốn bay đi, đưa tay nâng nàng đứng dậy, nói, không sao, ta sẽ dẫn ngươi đi khỏi nơi này. Hắn cố gắng tạo ra dáng vẻ hiền lành ôn nhu nhưng lệ khí trong cơ thể đang cuồn cuộn, toàn thân lại nhuốm máu tươi, nên vẫn như trước không thể làm cô gái an tâm trở lại. Nàng hơi do dự nhìn bàn tay của thiếu niên rồi đến. Giống như đang tự hỏi vì sao hắn lại cứu nàng. Tô Trường An thì lại cho rằng người con gái này vừa gặp cơn đại biến nên còn chưa bình tĩnh lại, hắn có chút áy náy. Thành Lai Vân này tuy không liên quan gì đến hắn nhưng dù sao thì trên danh nghĩa, cái thành này vẫn là do hắn coi giữ, hôm nay lại bị tàn sát, hắn nào có thể thoải mái được. Huống chi, hắn là truyền nhân của Thiên Lam Viện, là thủ vọng giả đời thứ 9. Cứ coi như những thứ này không phải hắn mong muốn nhưng dù sao cũng đã nhận ân huệ thì phải báo đáp. Ngọc Hành cũng đã từng nói với hắn, sống cả đời chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng giờ phú này, Tô Trường An tự hỏi lương tâm, hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cảm thấy mình không xứng với mấy thứ đó, cho nên hắn quyết định phải giúp người sống sót duy nhất trong thành Lai Vân này phải tiếp tục được sống. Nghĩ như vậy nên hắn chế trụ được lệ khí trong người, tuy trên người vẫn đầy máu tươi nhưng nhìn cũng đã đỡ hơn so với vừa nãy. Người con gái cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng vươn tay để Tô Trường An đỡ nàng dậy. Mà cho đến tận lúc này, Tô Trường An mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Người con gái này cực đẹp, đây là cái nhận xét rất đúng. Bởi vì Tô Trường An từng thấy qua nhiều người con gái xinh đẹp, mà người có thể nói là cực đẹp thì chỉ có hai người là Cổ Tiễn Quân và Thanh Loan. Đương nhiên, Phan Như Nguyệt với Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không kém bao nhiêu, nhưng so với người con gái trước mặt này, các nàng so ra vẫn thiếu một chút gì đó. Người này, có thể sánh vai với Thanh Loan và Cổ Tiễn Quân. Tuy vậy có chút kỳ lạ chính làn da của nàng so với người Trung Nguyên lại tối màu hơn nhiều nhưng không khó coi, ngược lại càng tăng thêm vẻ phong tình của nàng. Còn cái phong tình như thế nào thì Tô Trường An cảm thấy đại khái chỉ có hai chữ để hình dung, đó là dã tính, giống như báo săn trên thảo nguyên, vừa nguy hiểm vừa mê người. Đương nhiên Tô Trường An sẽ không thưởng thức sắc đẹp của nàng trong hoàn cảnh hiện tại, hoặc có thể nói, phần lớn thời gian, hắn đều không mấy hứng thú với điều này. Làm thế nào mà ngươi sống được? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có người nào sống sót nữa không? Tô Trường An hỏi nàng. Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của hắn, không những thế, nàng còn dùng cặp mắt tỏa sáng đánh giá hắn, có nét hiếu kỳ cũng có nét bối rối. Tô Trường An cũng nhanh chóng ý thức được cô gái này gặp cơn đại biến nên lòng còn sợ hãi, bản thân lại hỏi liên tiếp mấy vấn đề nên nhất thời làm cho nàng không thích đứng được. Hắn thoáng sửa lại suy nghĩ, đang muốn trấn an nàng một chút thì ngay lúc này, một cỗ khí tức âm trầm hơn so với những binh lính man tộc vừa rồi chuyển đến từ sau lưng hắn. Hắn nhướng mày, tay nhanh chóng cầm đao rồi quay người, bảo vệ thiếu nữ sau lưng. Khắc khắc. Tiếng cười khàn khàn chuyển đến từ trong bóng tối, Tô Trường An nhướng mày tập trung nhìn đến. Tuy chưa rõ thấy bộ dáng nhưng hắn cũng cảm nhận được sự chấn động của linh lực mạnh đến đáng sợ. Hắn theo bản năng bước lui về sau, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo cảnh giác nhìn về phía đó. Không biết có phải do ảo giác hay không, xung quanh vốn đã lờ mờ tối nay lại càng tối hơn, trong lúc vô tình, dường như có một cỗ uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Biến hóa này làm tâm hắn trầm xuống, thậm chí trên trán đã xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm, nhưng dù vậy hắn vẫn gắt gao bảo vệ cô gái sau lưng. Hắn lại không để ý đến cô gái, trong lúc nhìn về phía bóng lưng của hắn, trong mắt đang hiện lên vẻ phức tạp. Rốt cuộc, sau mấy hơi thở, một thân ảnh đã xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một bóng người, xung quanh bao bọc bởi linh lực hai màu đỏ đen, bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện trong không trung. Trên mặt của người đó xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc hoa râm tung xoa rối loạn, thần sắc trên mặt dữ tợn đi kèm theo đó là sự điên cuồng, trông rất quỷ dị. Mà điều làm cho hắn giật mình chính là hắn biết lão này là ai. Viên Thái Thú. Tô Trường An theo bản năng hô lên cái tên này. Lão dường như cũng nghe thấy, cái đầu hơi cứng ngắc xoay chuyển, nhìn Tô Trường An, khặc, khặc. Nam tướng quân à. Tiếng nói khàn khàn của lão cất lên. Từ khi ông lão này xuất hiện, Tô Trường An đã nhận ra được sự khác thường, một mùi thần huyết tỏa ra, hắn không thể nào nhận lầm được. Nhưng cái hắn khó hiểu chính là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trấn Tây Quan hoặc có thể nói là tên gian tế nào đó đã mở cửa thành Lai Vân để man quân vào thành. Nhưng tại sao dân chúng trong thành lại bị hút cạn máu thịt mà chết hết? Do man quân làm hay sao? Nhưng vừa rồi hắn thấy những binh lính man tộc hẳn là thần trí không bình thường. Như vậy thì tất nhiên phía sau còn có ẩn tình khác. Bây giờ bỗng nhiên lão thái thú xuất hiện, nhìn bộ dáng của lão thì giống như đã bị thần huyết chiếm cơ thể. Nhưng trong lòng Tô Trường An vẫn ôm chút hy vọng bởi vì hắn đã tiếp xúc với dân chúng trong thành Lai Vân, đã nghe đồn về vị thái thú này không ít, chính là lão yêu dân như con, cho nên từ trong thâm tâm, hắn vẫn có hảo cảm với lão. Viên thái thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Là ai đã giết dân chúng trong thành? Quân Man hiện đang ở nơi nào? Tô Trường An vội vàng hỏi. Hắn rất muốn biết sau khi quân Man vào thành một hai canh giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho một thành thị phồn hoa trở thành nơi tịch mịch như thế này. Lông mày Viên Hưng Tùng như nhíu lại, thần sắc đờ đẫn túi đầu nhìn từng cỗ bạch cốt dưới chân, những người này từng kính trọng lão bây giờ lại hóa thành thây khô nằm nổn ngang trên mặt đất. Nhưng lão lại không cảm thấy kinh ngạc chút nào, lão quay đầu nhìn Tô Trường An, khó hiểu hỏi hắn, Nam tướng quân, ngươi đang nói cái gì? Dân chúng trong thành không phải đang sống tốt hay sao? Trái tim Tô Trường An như ngừng lại một nhịp. Đang muốn nói cái gì đó thì bỗng bốn phía truyền đến từng tiếng xoan xoạt. Hắn cúi đầu nhìn về phía đó, sau một khắc, hắn cảm thấy da đầu dường như muốn nổ tung. Những bộ thi thể như những cành cây khô nằm trên đất bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bọn họ như những con rối, từ từ đứng lên. Thân thể cứng ngắc chuyển động, có lẽ bởi vì máu thịt đã bị hút đi nên mắt của họ bị hong xuống, xương trán cùng với gò má nổi cao lên, giống như lúc nào cũng có thể đâm thủng làn da bên ngoài để nhô ra. Tô Trường An chỉ ngây người một chút thì đã có hơn nghìn thi thể vùng dậy từ mặt đất, mà theo thời gian trôi qua càng có nhiều hơn nữa. Nhìn trang cảnh rậm rạp chẳng chịt này, đám thây khô chết mà phục sinh, Tô Trường An cảm thấy cảnh tượng này trông rất quen. Tại trấn Lam Linh, cái tên quái vật toàn thân áo đen từng có hành động giống như vậy. Sắc mặt Tô Trường An không khỏi trầm xuống, hắn nhìn Lao Thái Thú, bình tĩnh nói, rốt cuộc là ai đã mở cửa thành, là ai đã gieo thần huyết vào người của ngươi. Theo quan điểm của mình, hắn cho rằng vị này nhìn mặt mũi rất hiền lành, lại được dân chúng vô cùng kính yêu, nên chắc hẳn trong tình huống nào nó mới bị thần huyết bám thân. Mở cửa thành. Thần huyết. Sắc mặt Viên Hương Tùng có chút mê mang, lão cao mày suy nghĩ, nhưng hình như việc này rất khó đối với lão. Đến tận mấy chục hơi thở trôi qua, lão mới vỗ mạnh ót một cái, trên mặt hiện lên vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Là ta mở cửa thành. Nhưng mà thần huyết là cái gì? Viên Hương Tùng hồi đáp. Chính ngươi mở cửa thành. Vì sao? Trường An không thể tin nổi điều này. Vì cái gì hả? Ta đã lớn tuổi như vậy, không bao lâu nữa hẳn sẽ chết. Ta lại không muốn chết, không thể chết được. Người Man lại có phương thuốc, một loại thuốc giúp ta sống mãi. Vì thế ta bằng lòng giúp họ. Nói đến đây lão dừng lại một chút, lão nhìn hai cánh tay của mình, rồi bỗng nhiên cơ thể lão bắt đầu nhúc nhích một cách quái dị, giống như dưới làn da của lão đang có thứ gì đó chạy qua chạy lại. Chẳng qua bao lâu, việc lạ này đã ngừng lại. Mà lúc này, một Viên Hương Tùng già nua cũng biến mất không thấy, thay vào đó chính là khuôn mặt của một người con trai khôi ngô trẻ tuổi. Ngươi xem, ta có được thuốc chữa bệnh bọn họ định lấy cho Man Vương, bây giờ ta rất mạnh, trẻ trung, có được lực lượng vô cùng lớn. Dù cho bên ngoài đã biến đổi nhưng sự điên cuồng trên mặt lão lại không giảm đi chút nào. Tô Trường An cau mày, hắn đại khái hiểu được loại thuốc mà Viên Hưng Tùng nói đến là cái gì, nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là nanh vuốt của thần tộc không chỉ tàn sát vừa bãi nhân tộc, mà ngay cả man tộc cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Thậm chí, điều đáng sợ nhất chính là bọn họ mơ ngộng muốn đem thần huyết gieo vào man vương. Nghĩ đến đây, Tô Trường An không khỏi hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đang trôi nổi giữa không trung, ngươi chính là người mở cửa thành, để man quân vào thành. Vì mong muốn của bản thân, ngươi lại không quan tâm đến chuyện sống chết của mấy vạn dân chúng. Tô Trường An nói, càng nói âm thanh càng lớn, đến cuối cùng giống như là giống lên. Việc này thì có vấn đề gì không? Viên gia của ta che chở cho bọn họ nhiều năm như vậy, hôm nay cũng là lúc bọn họ hy sinh để báo đáp. Húng chi ta không phải đã làm bọn họ sống lại hay sao? Viên Hưng Tùng nói như chuyện hiển nhiên. Hiện tại, thi thể toàn thành gần như đã đứng lên, bọn họ cong vẹo đứng vững thân thể, gương mặt đờ đẫn, căn bản là một cái xác không hồn. Cái mà Viên Hưng Tùng gọi là sống lại cũng quá lừa mình dối người. Đến lúc này, Tô Trường An cũng không còn hứng thú nói chuyện thêm với Lao nữa. Tuy hắn có nhiều lý lẽ để phản bác lại nhưng mà trước nay lý lẽ chỉ có thể đem ra nói với người có lý lẽ, đây là đạo lý của bản thân. Còn đối với người như Viên Hưng Tùng thì hắn cảm thấy dùng đao so với dùng miệng vẫn hợp hơn. Cho nên, một giây sau, Tô Trường An chuyển động. Hắn nâng đao lên cao, chém thẳng xuống cái tên Viên Hưng Tùng điên cuồng này. Mặt Viên Hưng Tùng lộ vẻ cười lạnh, đao thế của Tô Trường An tuy quần quận nhưng trong mắt lão có chút vô lực. Nội thương trong cơ thể lão bị vào lúc trùng kích tinh vẫn từ nhiều năm trước, đã từ từ được chữa trị. Cái gọi là thuốc so với thứ thuốc mà Cửu Anh thị tộc đưa tới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tử khí còn đọng trong cơ thể lão từ trước cũng bắt đầu tan biến, lão không chỉ còn sống, hơn nữa tu vi không ngừng tăng lên. Có lẽ nội thương đã hoàn toàn được chữa trị trong chốc lát nữa, thì khi đó lão có thể trùng kích cái cảnh giới trong truyền thuyết mà lão hằng mơ ước. Vì vậy lão nghĩ rằng, lão trả giá cao như vậy cũng đáng. Nghĩ như vậy, tay của lão nhấc mạnh lên, lập tức nắm chặt một đao chém tới của Tô Trường An. Lão đang muốn nói gì đó, lập tức nghe tiếng nói nghiêm nghị truyền đến từ miệng Tô Trường An. Thập phương. Tiếng nói vừa dứt thì một cỗ kiếm ý mênh mông truyền đến từ phía sau lưng, trong lòng Viên Hưng Tùng dùng mình, lão còn chưa kịp phản ứng thì nó đâm vào hót rồi xuyên ra từ mi tâm của lão. Cô gái giống như đã sợ đến choáng váng, nghe thấy hai chữ thập phương cũng biến sắc, nhìn về phía Tô Trường An với ánh mắt cực kỳ cổ quái. Đương nhiên hai người trong chiến trường bên kia sẽ không có tâm tư chú ý đến sắc mặt của cô gái này. Thân thể Viên Hưng Tùng như bị thương nặng, lão lui lại mấy bước, một tia máu vàng bắt đầu chảy ra từ mi tâm của lão. Lão không rõ người thiếu niên trước mắt, cao nhất cũng chỉ là địa linh làm sao có thể gây thương tích cho mình, coi như vừa rồi lão đã đại chiến với người mặc đồ đen nên đã tiêu hao lực lượng rất nhiều đi nữa, cũng coi như chưa hấp thu đủ dược lực nên cảnh giới chưa khôi phục, thì một tiểu tử cảnh giới địa linh, theo lý mà nói với thực lực của lão bây giờ, thì sẽ giết dễ dàng như chơi. Lão cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi có chút chần chờ. Lão vất vả lắm mới nhặt được một cái mạng nên không thể mạo hiểm một lần nữa. Viên Hưng Tùng lạnh lùng nhìn Tô Trường An một cái, sau đó thân thể bỗng biến mất trong bóng đêm. Đương nhiên Tô Trường An sẽ không để lão chạy trốn, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mang đao đuổi theo thì những thi thể khô héo kia lại gào thét xông tới. 6. Quyển 5 chương 42, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Khi một tu sĩ vừa đặt chân vào cảnh giới hồn thủ thì khi ấy ba hồn bảy vía cũng được thăng hoa, từ khía cạnh nào đó mà nói thì hắn cũng đã khác với người thường. Cũng lúc này đây, tu sĩ sẽ có năng lực mà không một người thường nào có được, sẽ bay được lên không trung. Tô Trường An không có năng lực như vậy nhưng những cái xác không hồn này muốn ngăn cản hắn là chuyện không thể nào. Vừa rồi hắn không thừa thắng xông lên chém chết Viên Hưng Tùng khi lão đang bị thương nặng là bởi vì có cô gái áo trắng ở chỗ này. Tô Trường An không cảm nhận được sự chấn động của linh lực trên người nàng, nếu bỏ mặc nàng ta thì trong vòng vây của thây khô, hẳn nàng sẽ không có con đường sống nào. Thành Lai Vân bao trùm trong sắc trời u ám cùng cực. Đám thây khô kia gào rú những âm thanh khó nghe phát ra từ cổ họng. Hai người tụ lại với nhau, đứng dưới khung cảnh như ngày tận thế. Cô gái kia quay đầu nhìn hắn, giống như đã bị tình cảnh trước mắt làm choáng váng, mấy cái thây khô đến trước người nàng vẫn không phát hiện. Linh lực trong người Tô Trường An vận chuyển một cách mạnh mẽ, thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt cô gái. Trường đao trong tay hắn gào thét, lấy hắn làm trung tâm, thây khô trong bán kính vài trượng đều bị chặt đứt ngang người. Hắn lạnh lùng nhìn đám thây khô xung quanh. Thấy từng đợt thây khô kéo đến như thủy triều, da đầu không khỏi nổi gai úc, gần một vạn thây khô, dù bọn họ có đứng yên cho hắn chém giết thì cũng kiệt sức mà chết rồi. Đi! Hắn hét to một tiếng, trong tiếng kinh hô ôm cô gái lướt đi. Ánh đao trong tay không ngừng lưu chuyển, mở một con đường máu trong đám thây khô. Trong lòng ma thanh linh rất không vui. nàng cứ luôn nghĩ rằng đi theo người mặc đồ đen đến nơi đó thì sẽ lấy được thuốc rồi lập tức khởi hành rời khỏi Tây Lương, trở về cứu phụ vương. Chuyện này vốn đã nước chảy thành sông, nhưng cái lão nhân tộc đáng chết kia lại giành lấy thuốc ngay thời điểm mấu chốt. Mà cũng không sao, thuốc có thể lấy lại được, hoặc cướp về cũng được. Thế nhưng lại không ngờ, lão kia lại cố chấp uống thuốc trước mắt mọi người. Tận lúc đó, Ma Thanh Linh không thể không cảm thán sự thần kỳ của loại thuốc đó. Vốn là một ông già gần đất xa trời nhưng sau khi nuốt thuốc xuống thì như có kỳ tích xuất hiện, ông ta đã trẻ lại, mà ngay cả tu vi cũng tăng lên. Không biết lão đã dùng biện pháp gì mà khống chế được binh sĩ man tộc tinh nhuệ trong tay nàng, lại còn đánh nhau một hồi với người mặc đồ đen của thị tộc Cửu Anh. Rồi cả tộc thúc của nàng là Ma Hải Gia và người mặc đồ đen sau nửa khắc đồng hồ đã bị lão đánh gục. Sau đó, lão chuyển đầu thương mang theo mấy nghìn binh lính man tộc mắt đỏ ngầu bắt đầu bao vây nàng. Tộc thúc vì bảo vệ nàng chạy trốn mà bị vây trong loạn quân, nàng cũng vì cuộc chiến đó nên mang nội thương rất nặng, bị những binh lính đào ngũ đuổi giết như chó nhà có tang. Mãi đến lúc vừa rồi, nàng đống gặp vị thiếu niên này. Nàng tin chắc rằng hắn là thành viên của nhân tộc, nhưng vị thiếu niên này hình như cũng nghĩ rằng nàng là thành viên của nhân tộc. Cho nên, hắn đã cứu nàng. Đương nhiên đây là chuyện tốt và đã là chuyện tốt thì nàng luôn cam tâm tình nguyện tận dụng lấy. Nhưng đến khi vị thiếu niên này gọi ra thanh kiếm có tên Thập Phương thì nàng mới biết rằng người này không phải là một thiếu niên bình thường. Man tộc luôn luôn nghe ngóng nhân tộc, cũng như nhân tộc tìm mọi cách để nắm tình hình của man tộc, nhưng chỉ biết đại khái. Tuy nhiên, nói đến Thiên Lam Thất Tinh, thì ở trong man tộc cũng như sấm bên tai. Có quá nhiều dũng sĩ man tộc kiêu ngạo đã chết dưới tay của bảy vị này, đại đa số người man tộc đối với hai chữ Thiên Lam thì vừa hận vừa sợ. Điểm này, đối với Ma Thanh Linh lại càng nghiêm trọng hơn. Phụ vương của nàng vào năm đó đã bị chủ nhân của thanh thần kiếm Thập Phương này đánh bị thương, ông đã dưỡng thương mấy năm nhưng cũng không trị dứt được, hôm nay bệnh lại càng nguy kịch hơn, nguy cơ tràn đầy. Người gây thương tích cho phụ vương của nàng đương nhiên đã chết, nếu không làm sao man quân dám xâm lấn Tây Lương với quy mô lớn như vậy. Mà người thiếu niên trước mắt này nắm giữ thanh kiếm của người đó, thân phận của hắn không cần nói cũng đã rõ. Cho nên Ma Thanh Linh vừa mới suy nghĩ một cách nghiêm túc còn nên nhân lúc hắn với lão kia đang tự giết lẫn nhau mà đánh lén hắn hay không. Nhưng không may là cái lao giả đáng ghét ấy có lẽ đã tiêu hao quá nhiều linh lực khi đánh nhau với người mặc đồ đen nên mới bị chàng trai này dùng một kiếm đã đánh lui. Mà Thanh Linh nghĩ, với tác phong trước sau như một của Thiên Lam Viện thì sẽ không bao giờ buông tha cho lao giả kia, bởi vậy nàng nghĩ rằng Tô Trường An nhất định sẽ đuổi theo giết lao cho bằng được. Khi thấy được độ tuổi không ăn khớp với thực lực của hắn, nàng nghĩ trong đầu rằng nên thừa cơ đánh chết chàng trai này hay là nhân lúc loạn mà trốn. Dù sao nàng đã bị nội thương không nhỏ. Nếu tí nữa hắn biết được thân phận của nàng thì sau đó hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện làm cho nàng không ngờ đến đó là, chàng trai này vậy mà trơ mắt nhìn lão già kia chạy trốn quay người trở lại cứu nàng. Nàng cảm thấy chàng trai này thật buồn cười, nhưng cái suy nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên trong đầu nàng thì hắn không hỏi ý kiến gì cả mà đã ôm nàng, mang theo nàng đánh giết vòng vây mở ra đường máu để chạy khỏi biển thây khô. Dân phong của man tộc cởi mở hơn so với đại ngụy nhưng với tư cách là công chúc của đế giang vương tộc. Là hòn ngọc quý trên tay vua của man tộc, và quan trọng là nàng vẫn chưa một lần tiếp xúc thân mật như thế này với một người con trai nào. Nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút bối rối và tức giận, đến khi nàng bình tâm lại thì chàng trai này đã mang theo nàng giết ra lớp lớp vòng vây, chạy trốn đến một chỗ trong thành Lai Vân. Người không sao chứ? Tô Trường An nhìn người con gái chất phác trước mặt, nhịn không được mà nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nàng không phải đã sợ đến choáng váng đó chứ? Hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao nàng xinh đẹp như vậy. Nếu mất đi thần trí thì, hắn cảm thấy mình cũng có chút trách nhiệm trong chuyện này, nghĩ đến đây thì hắn dịu hai vai của thiếu nữ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt có hơi đờ đẫn của nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Người con gái chất phát ở bên kia biến sắc, hai má như có hai dạng mây đỏ bay lên. Sau đó, nàng như con mèo bị giẫm phải đuôi, đẩy mạnh hai bàn tay đang đặt trên vai nàng ra. Nàng sợ hãi run run tay chỉ vào Tô Trường An, hơi cả lăm, ngươi nói cái gì? Tô Trường An thấy nàng đống phản ứng như vậy lại càng lo sợ, sau chốc lát sững người, hắn vui vẻ tiến đến trước mặt nàng hỏi, ngươi không bị gì? Tốt quá! Thiếu nữ giống như cũng không cảm kích tấm lòng của hắn, nàng theo bản năng lui ra sau vài bước, hai tay bắt chéo trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Trường An, miệng bất mãn lẩm bẩm, ngươi mới bị gì thì có. Tô Trường An cũng không ngại chuyện này, hắn nghĩ rằng nàng đang lo lắng sau cơn đại biến, lại tiến thêm vài bước, đi đến trước mặt nàng, nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi đây. Nhưng hình như Tô Trường An nói xong cũng không có hiệu quả gì, sự hoài nghi trong mắt nàng càng lớn. Ngươi nói ngươi phải chịu trách nhiệm, ngươi chịu trách nhiệm gì? ta với ngươi không có lấy nửa phần liên quan gì nhau. Nghe những lời này, Tô Trường An sững sờ, bây giờ mới hiểu ra nàng đã hiểu lầm lời hắn. Hắn vội khoát tay, cô nương, ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Lời còn chưa nói xong, không biết cô gái nhặt được cục đá từ đâu ném hắn. Cô gái này nhìn có vẻ yếu đuối nhưng khí lực lại lớn đến dọa người, cục đá bay đến mang theo tiếng xé gió vù vù. Trong lòng Tô Trường An chấn động, hắn vội vàng nghiêng đầu tránh đi, cục đá bay sát qua mặt hắn cuối cùng đã tạo ra một cái lỗ thủng nhỏ trên vách tường bên kia. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, một cô gái không hề có chút linh lực nhưng tại sao lại có khí lực lớn như vậy, hắn lại nghĩ đến chuyện người trong thành bị giết nhưng chỉ còn mỗi mình nàng còn sống êm đẹp, trong nội tâm có chút nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm thì lại nghe tiếng nức nở của cô gái đó vang lên. Ngươi không được qua đây. Nếu ngươi, ngươi dám làm cái gì với ta, cha ta rồi đại thúc nhị thúc còn có ca ca của ta, họ sẽ không tha cho ngươi. Tô Trường An không khỏi đổ mồ hôi đầu, quay đầu nhìn cô gái thì thấy nàng đã trốn ở trong góc của gian phòng, mặt đáng thương đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, bộ dáng giống như con thỏ bị giật mình. Tô Trường An không nói được gì lại thấy nàng có chút đáng thương, nghi hoặc trong lòng cũng tạm thời buông xuống. Hắn thầm suy nghĩ, có lẽ cô ấy chỉ mạnh hơn người thường chút mà thôi. Dù sao thì hắn cũng đã xác định trên người nàng không hề có nửa phần chấn động của linh lực. Nếu như nàng có dụng tâm kín đáo, Tô Trường An cảm thấy, với tu vi của hắn muốn đối phó một cô gái như vậy thì không hề có vấn đề gì. Từ trước đến nay Tô Trường An luôn không dành về con gái, đặc biệt là giao tiếp với những cô gái đẹp. Chỉ nhìn bộ dáng cô gái này hắn đúng là không có biện pháp tốt, huống chi còn muốn từ miệng cô ấy hiểu rõ tình huống, cứ mang nàng rời khỏi đây rồi tính sau. Tuy nhiên hắn cũng phải kiên trì tiến lên nói. Vừa rồi là ta nghĩ ngươi do quá sợ mà mất thần trí nên mới nói chịu trách nhiệm với ngươi, ý là an bài chuyện sau này của ngươi. Ma Thanh Linh nghe vậy thì hơi giật mình, nàng cẩn thận đánh giá vị thiếu niên trước mặt, nhìn vẻ mặt chân thành của hắn không giống đang giả vờ, nhưng Ma Thanh Linh vẫn có chút chần chờ do dự. Man, nhân hai tộc giao chiến đã hơn 1.000 năm, người cầm quyền cố ý hoặc vô tình thúc đẩy, làm cho nhận định của người trong tộc khó tránh khỏi vô thức nghĩ rằng địch luôn gian trá ác độc. Cho nên, khi Tô Trường An nói như vậy, Ma Thanh Linh đúng là rất sợ. Nhưng bây giờ nàng bị thương nặng trong người, nên tất nhiên sẽ không thể trở mặt với hắn, coi như có nghi ngờ cũng không dám ung dung tùy ý làm bậy được. Thật vậy? Nàng vô thức hỏi. Mồ hôi lạnh trên đầu hắn càng nhiều, hắn thấy mình tuy không tốt tướng lắm nhưng dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với những đạo tặc hái hoa trong sách, thế mà vì trấn an một cô gái, hắn không thể không cố gắng để nụ cười của mình thoạt nhìn gần gũi hơn, nói chuyện cũng chậm rãi từ tốn hơn một tí. Thật? Hắn đáp lại như vậy. Tất cả đều lọt vào mắt của Ma Thanh Linh, nàng không khỏi cảm thấy hắn dối trá. Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng lên, chăm chú nhìn hắn, cố gắng để bản thân trông có vẻ hung ác, rồi nói, tốt nhất ngươi đừng nghĩ lung tung, nếu không cha ta đại thúc nhị thúc rồi ca ca nữa, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những từ này hắn đã nghe qua một lần này không cảm thấy choáng váng nữa, huống chi hắn đúng là không là cái ý nghĩ nào bậy bạ đối với nàng. Ừ. Tô Trường An gật nhẹ đầu, hỏi. Người nhà của ngươi không ở thành Lai Vân hay sao? Ma Thanh Linh lắc đầu. Tô Trường An cảm thấy chuyện này đúng lạ, nhìn bộ dáng thì chắc tuổi nàng không lớn, nếu không có người nhà ở đây thì nàng đến thành Lai Vân một mình làm gì? Trong khoảng thời gian này, tin tức thành Lai Vân bị Man quân chiếm đóng đã truyền đi khắp Tây Lương, người bình thường tránh còn không kịp, tại sao nàng lại còn đi một mình đến đây? Vốn dĩ hắn muốn hỏi một câu nhưng suy nghĩ lại thì thấy việc cấp bách trước mắt chính là tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ở đây, sau đó thì rời đi. Chuyện còn lại thì để sau hãy nói cũng không muộn. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, nhìn thiếu nữ lần nữa, ta là Tô Trường An, là người trông coi thành này. Cách đây vài ngày đã được điều đến Tây Đầu Bảo, lần này nghe nói thành Lai Vân bị phá nên vừa nay mới lẻn vào trong đây tìm hiểu tin tức, lại không ngờ. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Có thể thấy hắn đang rất áy náy việc toàn thành Lai Vân bị tàn sát. Ngươi có thể nói cho ta biết sau khi quân Man vào thành thì đã xảy ra chuyện gì không? Nếu ta tìm ra được nguyên nhân thì chúng ta sẽ mau chóng rời khỏi nơi đây. Tô Trường An. Ma Thanh Linh âm thầm ghi nhớ cái tên này, thầm nhủ sau này đại quân phá Tây Lương thì nhất định phải tìm hắn cho bằng được, sau đó ngũ mã phanh thây đem làm bữa tối cho cùng kỳ của ca ca. Chắc là con thú cưới đấy. Tuy nghĩ vậy nhưng mặt ngoài nàng lại giả vờ đau khổ nhớ lại. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách nàng ném cục đá về phía hắn, chuyện đó đã làm hắn nghi ngờ, lần này trả lời nàng không dám giấu giếm, tận lực kể đầu đuôi cho hắn nghe. Có điều nàng che giấu thân phận của mình, chỉ dùng vị trí của một cô gái trốn ở góc hẻo lánh kể lại mọi chuyện. Tô Trường An nghe xong chuyện Ma Thanh Linh kể, chân mày cau lại, quả thật Man tộc đã bị thần tộc thâm nhập, thậm chí có thể cái người thị tộc Cửu Anh mà nàng kể đã hoàn toàn bị thần tộc khống chế. Tô Trường An cảm thấy nhức đầu, hắn không biết thần tộc làm như vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, chẳng lẽ lại giống như Ngô Đồng từng nói ở U Vân Lĩnh, thần tộc sẽ báo thù tất cả sinh linh, muốn hủy diệt thế giới này. Này, vừa rồi ngươi với Lao kia nói thần huyết gì đó, rốt cuộc nó là cái gì? Thứ đó là cái gì vậy? Ma Thanh Linh thấy hắn cúi đầu trầm mặt thì tò mò hỏi. Nàng cảm thấy Tô Trường An biết nhiều điều về thuốc. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu, hắn đứng lên, nói, những thứ đó không liên quan gì đến ngươi, đi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Ma Thanh Linh biết hắn không muốn nói những chuyện này với mình, nàng có chút bất mãn mí môi liếc mắt nhìn hắn nhưng lại không tiếp tục hỏi. Đi đâu bây giờ? Nàng chỉ hỏi như vậy. Rời khỏi thành Lai Vân. Tô Trường An đáp giọng trầm thấp. Hả? Ngươi không đi giết lão giả kia hay sao? Dân cả thành này đều bị lão hại chết đấy. Ma Thanh Linh châm ngòi thổi gió hỏi nhẹ, nàng rất thích xem cảnh Tô Trường An và lão già cùng tộc với hắn đánh đến ngươi sống ta chết, nếu tốt thì nàng có thể đoạt lại được thần huyết. Thấy rõ sự biến hóa trên người lão sau khi uống thuốc, Ma Thanh Linh đã không còn hoài nghi gì về tác dụng của nó như lúc trước nữa. Ta đánh không lại lão ta. Tô Trường An lắc đầu. Ma Thanh Linh cảm thấy khó hiểu, vừa rồi nàng rõ ràng thấy lão nhân tộc đó bị hắn dùng một chiêu đẩy lui, tại sao bây giờ lại nói không đánh lại? Ngươi rõ ràng đánh lão bị thương. Tô Trường An có chút bực bội, cũng không phải vì cô gái lai nhãi mà chẳng qua hắn vừa nghĩ đến phong cách làm việc của đám thần thị, bọn họ làm việc sau lưng hắn vậy mà hắn lại không biết gì, nhiều âm mưu tồn tại diễn ra, hắn khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn. Hắn không có tâm tư đi giải thích với thiếu nữ, chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, Ma Thanh Linh hơi giật mình chợt nghĩ đến những đồn đại khủng bố về nhân tộc được truyền lưu trong bộ lạc. Cuối cùng nàng cũng im lặng, cúi đầu đuổi kịp bước chân của hắn. Bước tiến của hắn có chút gấp rút. Ma Thanh Linh lại đang bị thương trong người, muốn đuổi kịp tốc độ của hắn thì khó tránh khỏi cố hết sức. Nhưng sợ mất mặt mũi khi gọi hắn rút, bởi vậy chỉ có thể cắn răng tức giận nhìn bóng lưng hắn, thầm hạ quyết tâm, đợi đến lúc nàng trở lại vương đình, nhất định phải bắt hắn về rồi nhục nhã hắn một phen. Tô Trường An lại giống như biết rõ trong lòng nàng không cam lòng nên tốc độ dưới chân lại càng nhanh, giống như sau lưng hắn đang có thứ gì đó đuổi theo, nhưng Ma Thanh Linh lại nhìn thấy được hắn đang cố ý khó xử nàng. Điều này làm kích động ngạo khí trong người một công chúa man tộc như nàng, nàng chịu đựng thương thế trong người, cố gắng tăng tốc đuổi theo hắn. Sắc trời thành Lai Vân càng u ám hơn vài phần, giống như có sương mù mờ mịt bao phủ tòa thành, dường như oan hồn trong thành không có chỗ về nên du đãng trong không trung tòa thành. Thỉnh thoảng còn có những thây khô không biết vì tức giận hay đau khổ mà giống lên. Đi trong bầu không khí như vậy, Ma Thanh Linh không khỏi cảm thấy thân thể như đang ở địa ngục. Nàng cảm thấy hơi sợ, tốc độ dưới chân lại nhanh thêm vài phần. Theo bản năng gần Tô Trường An một chút sẽ làm nàng thấy an tâm hơn. Hai người cứ như vậy, một trước một sau, đi chừng nửa khắc, đang chạy bỗng dưng Ma Thanh Linh cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, một thân ảnh mạnh liệt lao về phía nàng, nàng muốn la lên nhưng một cánh tay kịp thò ra bịt lấy miệng nàng. Sau đó thân thể của nàng bị một người nào đó đè xuống mặt đất. Nhiệt độ đặc biệt của nam giới truyền sang người nàng, Ma Thanh Linh sau phút chốc kinh hoàng lập tức nhận ra gương mặt của chủ nhân nó là Tô Trường An. Nàng lập tức nghĩ đến trách nhiệm mà vừa rồi hắn nói với nàng, trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng, nàng thò tay muốn đẩy hắn ra nhưng thực lực hắn vốn cao thâm, nàng lại trọng thương, lực đẩy biến mất không thấy dấu vết, nàng khó có thể di chuyển được hắn. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám đụng đến ta, cha ta đại thúc nhị thúc rồi ca ca ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bởi vì bị che miệng, nàng không thể nói rõ ràng được nhưng Tô Trường An vẫn đại khái nghe được nàng vừa mới nói ra bà con thân thích của nàng. Lúc này hắn lại không có tâm tư đi sửa chữa lại suy nghĩ về hình tượng sai lầm trong đầu nàng, hắn chỉ nói nhẹ bên tai nàng, đừng lên tiếng. Vành hai Ma Thanh Linh được Tô Trường An thổi khí nóng khiến cho nàng ngứa ngứa, trong tâm sinh chán nản, ngươi muốn cợt nhà ta, lại muốn ta đừng lên tiếng hả? Nghĩ tới đây, nàng vừa thẹn vừa giận, cũng không biết khí lực từ đâu sinh ra, nàng đạp một cước vào dưới háng của hắn. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vang lên trong bầu trời đen tối thành Lai Vân. Ma Thanh Linh đứng lên, phủi tay, thấy Tô Trường An đang dùng hai tay bụng phía dưới thì cười đắc ý, đang muốn nói cái gì đó để trào phúng hắn thì ngay lúc đó, một cỗ khí tức âm lãnh chợt bao phủ bọn họ, rồi một giọng nói khàn khàn mục nát vang lên ở đằng kia. Hóa ra các ngươi ở chỗ này à? 6. Quyển 5 chương 43, rung động. Ma Thanh Linh cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống vài phần. Nàng cứng đờ quay đầu, rơi vào mắt là một cảnh tượng làm cho nàng thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Trong màn đêm tràn ngập sương mù mờ mịt cách đó không xa, có một dáng người hai mắt đỏ như máu đang đứng đó. Ma Thanh Linh cố giữ bình tĩnh, muốn nhìn đối phương thật rõ ràng, mà quả thật nàng đã làm được. Hoa văn huyết nha trên mặt nàng là hoa văn trang điểm chỉ vương tộc trong đế giang thị tộc mới có. Nhưng nó không chỉ đơn giản là một hoa văn trang điểm, nó còn là một huyết nha chân chính. Ma Thanh Linh xuyên thấu qua ánh mắt huyết nha kia có thể nhìn thấy rõ trong bóng đêm ở một khoảng cách rất xa. Đây là năng lực nàng luôn lấy làm kiêu ngạo, cũng là năng lực mà hiện tại khiến nàng hối hận. Đó giống như là một người, ít nhất so với những vật khác ý giống người nhiều hơn một chút. Trên thân thể y, cơ bắp cuồn cuộn như núi đồi, toàn thân căng cứng, lộ ra huyết sắc nhàn nhạt, tựa như huyết nhục bao bọc dưới làn da kia đã bành trướng đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể xé ra nổ tung. Mà sau lưng y còn kéo theo một vật dài dài nhìn như đôi rắn, trên mặt ngũ quan đều bao trùm một lớp vảy giáp màu xanh lá, chỗ trán nô ra một cái sừng sắc bén như gai. Lúc này đôi mắt đỏ tươi kia đang nhìn chằm chằm vào Ma Thanh Linh, trong ánh mắt là sự trêu ngươi thật giống như một con mèo đang đùa bỡn một con chuột không còn lối thoát. Ma Thanh Linh cảm thấy khiếp sợ một hồi, lúc này nàng mới hiểu được lý do lúc nãy Tô Trường An bổ nhào về phía mình. Chỉ là hiện tại đã muộn, đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu nghĩ cách thoát thân. Mà quái vật kia ngay lúc này cũng tiến lên trước một bước. Một bước kia cũng không có quá nhiều sức lực, so với người bình thường chẳng khác biệt là bao. Nhưng trong nháy mắt bước chân kia xảy ra, một cỗ khí thế như sông biển dâng trào vọt đến. Thân thể Ma Thanh Linh cực lại, nàng chợt phát hiện mình giống như bị cái gì đó trói chặt, không mảy may di chuyển được. Tại sao phải chạy? Quái vật kia há miệng, lộ ra hàm răng sắc bén. Ở lại với ta đi, cũng giống như bọn họ, làm con dân Lai Vân Thành, ta sẽ ban cho các ngươi trường sinh bất tử. Biểu cảm của quái vật kia càng lúc càng điên cuồng, mà sương mù màu xám xung quanh ý đã dần giãn ra, để lộ vô số hành thi ngây người rậm rạp chẳng chịt lại quỷ mị. Lúc này, Ma Thanh Linh cũng chợt nhận ra thân phận của quái vật điên cuồng kia. Y là lão già nhân tộc, là thái thú Lai Vân thành viên Hưng Tùng. Trạng thái kia có thể xem như là điên dại, tự nhiên không ai có thể bắt chước được. Hơn nữa từ trên gương mặt quái vật kia cũng có thể lờ mờ nhận ra dáng vẻ của viên Hưng Tùng. Nhưng mà, Ma Thanh Linh vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vì sao? Vì cái gì y lại biến thành bộ dạng như thế? Thuốc kia không phải để trị thương thế của y sao? Đấy lòng nàng có vô số nghi vấn không thể nào thốt nên lời, bởi vì sau một khắc, đôi mắt đỏ máu của viên Hưng Tùng lóe lên, từ sau lưng y mấy bóng người thoát ra, với tốc độ cực nhanh vọt về phía Ma Thanh Linh. Ma Thanh Linh liếc mắt một cái liền nhận ra, những bóng người kia đều là dũng sĩ man tộc nàng dẫn đến. Nhưng đáng cười là, những dũng sĩ đã từng cung kính trước nàng bây giờ lại dương nanh múa vuốt, giống như đám lang sói vồ về phía nàng. Mà bản thân không biết như thế nào lại bị trói buộc, giờ phút này Ma Thanh Linh chẳng khác gì con cá trên thất gỗ trực chờ bị người ta chém giết. Nhưng nàng không muốn cứ như vậy mà chết. Nàng là công chúa man tộc Đế Giang, là hòn ngọc quý trên tay Man Vương. Ngay lúc nàng sinh ra Đại Vu Hàm đại nhân đã từng nói, tính mạng nàng chiếu tinh vẫn, giống như long hổ vậy. Thậm chí nàng cũng từng nghe phụ thân ngẫu nhiên đề cập đến, tinh thần các như tiên cảnh trong mắt thế nhân đã phái người đến, nguyện dùng trọng bảo để đổi nàng vào làm đệ tử trong các. Chuyện này tất cả mọi người đều như vô tình hay cố ý mà nói cho nàng biết, nàng rất bất phàm. Ngay chính nàng cũng từng rất kiên định cho là vậy. Nội tâm nàng luôn luôn giữ vững niềm tin như thế, mãi đến khi những lưỡi dao sắc bén kia đang phóng về phía nàng, rốt cuộc nàng mới ý thức được, nàng phải chết rồi. Đây là một cảm nhận vô cùng kỳ quái. Một khắc trước, nàng còn cố chấp tin tưởng rằng mình là người sở hữu thiên mệnh, một giây sau nàng lại không thể không đối mặt với hiện thực rằng mình sẽ chết. Thật thần kỳ. Nàng cũng không hề hoảng hốt hay sợ hãi như trong tưởng tượng. Chẳng qua là nàng thấy tiếc nuối, nhiều người nàng chưa kịp làm quen, còn nhiều phong cảnh nàng chưa kịp thưởng thức, còn nhiều chuyện đang đợi nàng thể nghiệm. Nhưng nàng phải chết rồi. Rốt cuộc nàng chậm rãi khép chặt hai mắt. Dũng sĩ man tộc không e ngại cái chết, nàng thân là vương tộc theo lý phải thản nhiên chịu chết. Ngay sau đó, âm thanh hai thứ vũ khí sắc bén va chạm vào nhau mãnh liệt vang lên bên tai nàng. Có thứ gì đó ẩm ướt lại nóng hổi phun trên mặt nàng. Nàng ngửi thấy một mùi tanh gây mũi, đôi mắt bỗng nhiên mở trừng. Rơi vào mắt nàng là bóng lưng của một thiếu niên sách đao, cùng một số đầu lâu bị tung lên cao. Lúc này nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thứ kia là máu. Chạy! Trong tiếng hét của thiếu niên ẩn chứa sự tức giận không thể bộc phát, dữ tợn như ác quỷ, lạnh lẽo như băng. Nhưng không hiểu sao nàng lại thấy ấm áp. Có lẽ bởi vì mới dây rủa thoát khỏi bóng ma của cái chết, nàng bỏ qua tiếng thét của thiếu niên, theo bản năng dựa vào thân thể hắn. Ở trong đêm đen như địa ngục này, bóng dáng thiếu niên kia tựa như ngọn lửa vậy, làm cho nàng ấm áp, cũng cho nàng ánh sáng. Ta bảo ngươi chạy. Tô Trường An một mực đưa lưng về phía Ma Thanh Linh, cảm giác được thiếu nữ sau lưng hầu như không có ý định rời đi thì chợt quay đầu, giận dữ hét lên. Thân thể Ma Thanh Linh chợt cứng đờ, bộ dạng Tô Trường An lúc này rất hung dữ. Hai mắt hắn sung huyết, trên trán lộ rõ gân xanh. Thậm chí, Ma Thanh Linh còn rất nhạy cảm phát giác được, cánh tay cầm đao của hắn đang run rẩy. Hắn đang sợ. Nội tâm Ma Thanh Linh chợt nghĩ thế. nhưng nàng còn chưa kịp hỏi nguyên do thì một cánh tay đã vỗ lên vai nàng. Trong lúc này thân thể nàng mãnh liệt bay ra ngoài, bên tai còn vang vẳng giọng nói của thiếu niên kia. Chạy! Không được quay đầu! Chạy đến phủ thái thú! Một trường kia lực đạo rất lớn, nhưng cũng rất nhu hòa. Nàng bị đẩy ra tầm 10 trượng, nhưng lúc rơi xuống đất lại chẳng có bao nhiêu thương thế. Rốt cuộc lúc này nàng cũng tỉnh ngộ, hiện tại Viên Hưng Tùng đã mạnh hơn lúc này rất nhiều, mạnh đến mức dù cho hắn là truyền nhân Thiên Lam Viện cũng cảm thấy sợ hãi. Mà làm xong hết thể những việc kia, Tô Trường An cũng không hề nhìn nàng nữa. Hắn đã làm tất cả những việc hắn có thể làm, còn lại chỉ có thể để nàng dựa vào vận mệnh của chính mình thôi. Hiện tại, hắn cần đối mặt với quái vật trước mặt này. Hắn nghĩ như vậy, từ sau lưng rút ra một cây đao. Khi đó đao kiếm tề minh, cùng phát ra âm thanh. Gương mặt thiếu niên giận dữ, trong tay cầm song đao, trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh trường kiếm. Ma Thanh Linh không hiểu quên mất sinh tử sống còn, chỉ cứ thất thần nhìn một màn trước mắt, đáy lòng có chút rung động khó nói thành lời. 6. Quyển 5 chương 44, Lệ khí. Ngay lúc Tô Trường An chuẩn bị dẫn thiếu nữ kia rời đi cũng đã ý thức được Thành Lai Vân này có chút gì đó không đúng. Có lẽ vì trong cơ thể có chân thần chi huyết, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức trên thân Viên Hưng Tùng tản ra đang không ngừng mạnh lên, thần huyết đang một bước lại một bước ăn mòn lão. Tô Trường An khó có thể đoán được thần huyết Viên Hưng Tùng thu được có cấp bậc gì. Lấy sự hiểu biết không nhiều của Tô Trường An về thần tộc, dù cho cấp bậc thấp nhất là thứ thần nhưng chỉ cần nó hoàn toàn thức tỉnh thì Tô Trường An hắn nhất định cũng không phải đối thủ. Mà hiện tại, thần huyết trên cơ thể Viên Hưng Tùng đang có xu thế thức tỉnh. Vì vậy hắn cần nhanh chóng dẫn theo thiếu nữ kia rời đi. Muốn chạy trốn khỏi Thành Lai Vân trước khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng hiện tại có lẽ đã muộn rồi. Hắn là Tô Trường An, là truyền nhân của Ngọc Hành Đại Nhân, là thủ vọng giả đời thứ 9 của Thiên Lam Viện. Hắn không hiểu cái gì là Giang Sơn xã tắc, bình minh của muôn dân trăm họ. Nguyên Văn, Lê Minh Thương Sinh. Lại càng không hiểu vì sao cho đến lúc chết sư thúc tổ vẫn nhớ mãi không quên, lấy muôn dân trăm họ làm trọng. Nhưng hắn nguyện ý tiếp nhận gánh nặng này, dù cho nó nặng bằng vạn quân. Dù cho nó đủ để đè gãy tấm lưng non nớt của hắn. Bởi vì hắn yêu thích Thiên Lam, yêu thích đám truyền nhân Thiên Lam hắn đã từng hoặc là vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt. Vì vậy ngay lúc này hắn đứng chắn trước người thiếu nữ kia. Không chỉ vì thiếu nữ kia, mà còn vì dân chúng chết oan của Thành Lai Vân, cũng vì một câu nói của người kia, sống cả đời chỉ mong không thẹn với lương tâm. Lại là ngươi. Gương mặt bọc đầy vảy giáp của Viên Hưng Thịnh lộ rõ vẻ không vui. Y cảm thấy bây giờ mình đang rất mạnh. Mạnh đến mức chính ý cũng có chút sợ hãi. Mỗi cái giơ tay nhấc chân ý đều cảm nhận được một lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ lởn vởn quanh thân mình. Nhưng y không hiểu là, thiếu niên trước mắt này vì cái gì lại chưa từng e ngại mình. Thậm chí y còn cảm nhận được một cỗ sát ý phẫn nộ ngập trời chẳng mảy may che giấu từ trên người hắn. Hắn muốn giết y. Viên Hưng Tùng xem đây là chuyện nực cười và đáng hận nhất. Bởi vậy, y quyết định tạm thời buông tha cho cô nhóc kia, y muốn giao huấn thiếu niên này thật tốt. Dạy hắn cách tôn kính với một vị thần. Về phần tại sao y lại tự xưng chính mình là thần thì y cũng không nhớ rõ nữa rồi. Thậm chí, y đã dần quên mất bản thân đến tột cùng là ai, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, y có thể cảm nhận được hiện tại y có lực lượng vô tận và sinh mệnh lâu dài. Y sẽ không chết đi, sẽ vĩnh viễn không thể chết đi. Nghĩ đến đây, trên gương mặt y lại lộ ra thần sắc vui vẻ dữ tợn. Đi! Chỉ nghe y hét to một tiếng. Một đường sương mù màu đen quỷ dị lập tức lao thẳng đến trước mặt Tô Trường An. Ở đằng trước, trước mắt một cái Tô Trường An liền cảm nhận được một kích kia của Viên Hưng Tùng ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Hắn vận khởi song đao, linh lực giao thoa, muốn dốc toàn lực ngăn cản. Thế nhưng luồng khí màu đen kia lại cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt đến bên người hắn. Tô Trường An điều động linh lực không kịp, ngay lúc không kịp đề phòng, thân thể hắn nhanh chóng lui về sau mấy trượng, sau đó mới thân hình mới ổn định được. Trời sinh Viên Hưng Tùng tính tình cẩn thận. Một kích này chỉ mang tính thăm dò, hiển nhiên Tô Trường An không bị thương nặng. Nhưng đây tuyệt đối cũng không phải chuyện may mắn, sau một khắc, ngay lúc Tô Trường An còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì Viên Hưng Tùng đã xuất hiện trước người Tô Trường An. Cái đầu lâu mang theo mùi tanh hôi thối đáng sợ của y dừng ngay trước mắt hắn không quá nửa tấc. Đôi mắt màu đỏ không giống mắt người đang nhìn chằm chằm Tô Trường An, trong ánh mặt lộ rõ vẻ khinh thường châm chọc, không cần nói cũng biết. Hóa ra ngươi cũng chỉ có vậy. Giọng nói khàn khàn của Viên Hưng Tùng vang lên. Ngay sau đó trong tiếng hét của Ma Thanh Linh, thân thể Tô Trường An lần nữa bay ra ngoài mấy trượng. Không đợi thân thể Tô Trường An dừng lại, Viên Hưng Tùng lần nữa đã xuất hiện sau lưng hắn, lại tung ra một trường. Có thể thấy rõ Viên Hưng Tùng không có ý định giết chết Tô Trường An ngay, y khống chế sức lực từ từ đánh bại Tô Trường An, nhưng cũng không làm nội phủ của hắn thương tổn. giống như hổ báo trong rừng trước lúc ăn tươi nuốt sống con mồi thường dùng đủ cho để đùa bỡn bọn nó vậy, ép con mồi vốn còn một tia hy vọng, phải lấy lòng bản thân. Đây là một quá trình cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì tốc độ của Viên Hưng Tùng cực nhanh, nhanh đến mức khái niệm không gian đối với y mà nói cũng chỉ là vô dụng. Thật giống như chỉ cần y muốn thì tùy thời đều có thể xuất hiện tại nơi mà y muốn. Nhưng đối với ma thanh linh mà nói đây là một quá trình rất dài. Nàng đã sớm quên mất phải chạy trốn, hay là nói nàng cũng không biết nên trốn về hướng nào. Chỉ là nàng cứ nhìn Tô Trường An không ngừng bị đánh gục, nội tâm không hiểu sao lại đau đớn. Nàng không rõ tại sao hắn lại phải cứu nàng, coi như hắn chỉ là ngộ nhận nàng là một thiếu nữ nhân tộc đi nữa thì hai người vốn dĩ cũng không quen biết. Hắn cũng không thể vì nàng mà chẳng để ý đến gì nữa thế. Dường như Viên Hưng Tùng đã mất đi hào hứng để tiếp tục chơi đùa, một lần nữa y lại đến trước người Tô Trường An, khỏe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười vặn mẹo. Đi chết đi. Ý nhỏ giọng nói bên tai Tô Trường An một tiếng. Giống như sẽ thấy màn này có chút tàn nhẫn, trong mắt y lóe lên hồng mang vô cùng chói mắt. Nhưng ngay một giây tay y vươn đến trước ngực Tô Trường An. Tô Trường An một mực túi đầu, chợt trong đôi mắt hắn lóe lên hào quang. Một cỗ lệ khí bành trướng như đại dương mênh mông bay lên từ trong cơ thể hắn. Viên Hưng Tùng ở đó khẽ đờ người, y cảm nhận được một thứ gì đó, từ ở một chỗ sâu nào đó trong linh hồn y đang run rẩy. Y cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi, giống như thần tử chọc giận quân vương vậy. Y theo bản năng thu lại thế công trên tay, thân thể lùi về phía sau. Đôi mắt màu đỏ tươi cảnh giác nhìn Tô Trường An. Mà khi Tô Trường An ngẩng đầu, chẳng biết từ khi nào con ngươi hắn đã nhiễm huyết sắc, từng đạo linh lực quanh thân hắn chấn động. Viên Hưng Tùng rất nhanh đã cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bên trong luồng linh lực kia. Y không rõ đó là cái gì, chỉ đơn giản là thấy sợ hãi. Y bỏ ra cái giá lớn như vậy đổi về một cái mạng, y vô cùng quý trọng tính mạng này. Bởi vậy y không nguyện ý mạo hiểm. Cho nên, ánh mắt y lại càng thêm cảnh giác, thân thể lùi về phía sau, bảo trì một khoảng cách đủ an toàn với Tô Trường An. Nhưng hình như hiện tại Tô Trường An cũng không có ý định bỏ qua cho y. Thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, nhanh như chớp chóng xuất hiện trước người y, sau đó dưới cái nhìn chăm chú kinh hãi của Viên Hưng Tùng. Linh lực như ngọn lửa màu đen quanh thân hắn bùng cháy, song đao như lửa từ hai bên thẳng tắp đánh lên đầu lâu y. Viên Hưng Tùng không biết từ đâu Tô Trường An có được lực lượng như thế, nhưng lúc này rốt cuộc ý cũng ngửi được mùi vị của cái chết một lần nữa. 6. Quyển 5 chương 45, Quái điểu. Sắc mặt Tô Trường An quyết tuyệt dường như lấy mạng của gã chỉ là chuyện đương nhiên. Thần sắc của Viên Hưng Tùng cũng biến hóa bất định, rốt cuộc sợ hãi trong lòng chiếm thượng phong nên gã cắn răng một cái nổ ra ngụm máu tươi sau đó hóa thành một đám xương máu bay đi mất. Ma Thanh Linh mở to hai mắt nhìn một màn này, mặc dù nàng bị nội thương nhưng thân là công chúa man tộc thì tầm nhìn đương nhiên rất tốt, nàng cảm nhận được khí thế mênh mông như biển trên người Viên Hưng Tùng lúc nãy. Mà Tô Trường An luôn bị đánh đến mức không cách nào chống lại đột nhiên nghịch chuyển tình thế khiến Viên Hưng Tùng ôm đầu chạy thục mạng. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra cơn vui sướng khó nói nên lời dường như là tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng cũng không chỉ riêng vì điều này. Nàng bước nhanh tới nói, ngươi thật lợi hại tống cổ tên kia đi rồi. Nhưng Ma Thanh Linh không nhận được lời đáp nào, Tô Trường An vẫn như trước đứng bất động đưa lưng về phía nàng. Nàng không khỏi sinh ra chút không vui thầm cho rằng Tô Trường An còn đang tức giận vì một cước không phân tốt xấu của mình. Này đừng nhỏ mọn như vậy chứ, ta không biết mà. Hiếm thấy Ma Thanh Linh nói lời xin lỗi. Đối với một vị công chúa được nuông chiều từ bé gần như là chuyện khó tưởng rồi. Tô Trường An vẫn y nguyên không nhúc nhích cũng không có ý đáp lại. Rốt cuộc Ma Thanh Linh tức giận, nàng cảm thấy đã cho Tô Trường An đủ mặt mũi nhưng hắn vẫn như trước còn không lĩnh tình. Cái người này, sao lại nhỏ mọn như vậy? Nàng thò tay chụp bả vai Tô Trường An trong miệng lầu đầu. Nhưng trong nháy mắt tay nàng chạm vào cơ thể Tô Trường An thì hắn khẽ giật mình sau đó phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Người sao thế? Biến hóa như vậy khiến Ma Thanh Linh giật mình liền bước lên đỡ Tô Trường An đang lung lay thân thể lo lắng hỏi. Đi mau, gã sẽ quay lại rất nhanh. Sắc mặt Tô Trường An trắng như tờ giấy đáp lại. Thanh âm của hắn vô lực lại ngắt quãng, dường như nói ra mấy chữ này cũng tiêu hao sức lực thật lớn. Lúc này Ma Thanh Linh mới tỉnh ngộ, hóa ra Tô Trường An vừa rồi khí thế lăng liệt chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Trong lòng nàng siết chặt cũng hiểu được ý tứ trong lời của Tô Trường An, phô trương thanh thế chỉ lừa được một lúc mà thôi. Nàng cũng không nhiều lời nữa, vội vàng tra đao của Tô Trường An vào vỏ sau đó con hắn chạy theo hướng phủ thái thú như đã nói. Ma Thanh Linh cũng không có chú ý trong bãi máu tươi của Tô Trường An có một tia sáng vàng lưu chuyển. Tô Trường An nói xong câu cuối cùng thì triệt để ngất đi không hề hay biết đặt tất cả sức nặng lên thân thể nhìn như nhu nhược kia. Ma Thanh Linh đương nhiên không phải loại con gái yếu ớt trói gà không chặt. Thiên phú tu hành của nàng cực cao nếu không thì năm xưa tinh thần các cũng không có chủ ý muốn thu nàng vào sân môn. nếu là thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không kém Tô Trường An bao nhiêu. Chỉ là hiện tại nàng thân chịu trọng thương căn bản không có thời gian điều trị, lưng cong Tô Trường An lại phải tránh thai mắt những hành thi đang du đãng kia nên chưa tới một khắc thì khuôn mặt nàng đã tái nhợt há miệng thở dốc. Nàng kỳ thật có thể bỏ Tô Trường An một mình rời đi, thậm chí đây là cơ hội tốt để giết Tô Trường An báo thù cho phụ thân. Nhưng chẳng biết tại sao một khắc Tô Trường An đứng chắn trước người nàng thì suy nghĩ này chưa từng xuất hiện. Nàng xem biến hóa như vậy quy kết với tư cách công chúa man tộc nên ân oán rõ ràng, Tô Trường An đã cứu nàng tất nhiên nàng phải trả, còn thù của phụ thân đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp. Lại thêm chừng một khắc nàng rốt cuộc mang được Tô Trường An tới phủ thái thú. Ma Thanh Linh vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi máu tươi dày đặc, đương nhiên tối nay Thành Lai Vân đều là mùi vị này nên nàng cũng không để ý nhiều. Nhưng một vấn đề khác lại nổi lên trong đầu nàng, Tô Trường An muốn mình tới đây còn sau đó thì sao? Ở đây vẫn là nội thành thì những quái vật kia tùy thời đều có thể tìm được bọn hắn. Còn cửa thành đương nhiên không cần nghĩ cũng biết có rất nhiều hành thi canh gác, từ nơi ấy ra ngoài với thương thế hiện giờ của hai người khác gì nói chuyện viển vông. Ma Thanh Linh không có chỗ đi sau khi suy tư rốt cuộc đẩy ra cửa điện thái thú. Đám thây khô mà Tô Trường An từng thấy đã được Viên Hương Tùng triệu hóa sống lại lần nữa rời khỏi đại điện, giờ đây chỉ còn lại vết máu tán loạn cùng bàn ghế bừa bộn. Ma Thanh Linh có chút tập tễnh đi tới một xó trong đại điện đặt Tô Trường An nửa ngồi tựa vào vách tường, động tác của nàng nhẹ nhàng chậm chạp dù cho đã có chút choáng váng nhưng nàng làm rất ôn nhu dường như không muốn Tô Trường An đang hôn mê nhận thêm nửa phần tổn thương. Nàng làm xong những thứ này thì trầm mặc suy tư nên làm gì tiếp theo. Thương thế của bản thân rất nghiêm trọng, không phải một sớm một chiều có thể điều trị tốt, Vu Hàm Ma Hải gia chịu trách nhiệm bảo hộ nàng giờ tung tích không rõ, sinh tử không biết. Mà Tô Trường An lại lâm vào hôn mê. Hiện tại hành thi quét hạ toàn bộ thành Lai Vân nên cuối cùng muốn rời khỏi đây chính là vấn đề lớn nhất. Nàng suy nghĩ thật lâu nhưng cuối cùng không có biện pháp. Nàng biết do nếu kéo dài càng lâu thì quái vật kia sẽ phát hiện chân tướng, tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Nàng nhìn Tô Trường An đang nhắm chặt hai mắt, ánh sáng trong con ngươi chớp động dường như đang do dự chút gì đó. Hắn dẫn ta tới đây, tất nhiên biết rõ phương pháp rời khỏi phủ thái thú. Nàng tự nhủ giống như đang thuyết phục bản thân làm ra một quyết định cực kỳ trọng yếu. Đợi đến khi thoát hiểm ta lại tìm người giết hắn thu hồi vật kia là được. Nàng lại tự nói trong lòng. Nàng nghĩ như vậy nên đi đến trước người Tô Trường An. Ánh mắt nàng lúc ấy trở nên nghiêm túc chắp tay trước ngực liên kết mấy cái ấn ký, một đạo huyết quang tự lập lòe trên gương mặt nàng sau đó mấy hơi thở một âm thanh trong trẻo vang lên, con huyết nhã như hoa văn trang sức trên mặt Ma Thanh Linh liền như sống lại bắt đầu giãn ra đôi cánh, sau một lúc lại một tiếng kêu trong trẻo nữa thì con huyết nhã thật sự từ trên mặt nàng bay ra. Nhưng con huyết nha này lại khác với điều tước bình thường. Toàn thân nó đỏ rực có 6 chân 4 cánh rồi lại không mặt không mắt, bộ dạng rất quái dị nhưng quanh thân lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Đi! Ma Thanh Linh cắn răng quát khẽ một tiếng. Con quái điểu kia phát ra một tiếng kêu sau đó hóa thành lưu quang xông vào ngực Tô Trường An. Khi đó một luồng hồng mang nổ bung tại ngực Tô Trường An rồi ngay lập tức không thấy con quái điểu kia nữa. Sắc mặt Ma Thanh Linh càng tái nhợt nhưng sắc mặt Tô Trường An lại trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nàng thấy biến hóa như vậy thì không hiểu nở nụ cười, quả thực xinh đẹp động lòng người. 6. Quyển 5 chương 46, Đế Giang. Lịch sử của man tộc chính là một quyển tiểu thuyết chí quái được ghi chép đầy kỳ lạ đối với phần lớn nhân tộc. Chí quái, một loại tiểu thuyết cổ điển, ghi lại những câu chuyện kỳ quái, thịnh hành thời Ngụy Tấn. Phần lớn người trong bọn họ từ đầu đến cuối đều tin chắc bản thân là đời sau của dị thú trong truyền thuyết nào đó, hơn nữa cho là vinh quang khi nhắc đến điều này. Chỉ một điểm này cũng đủ để cho đám sĩ tử đọc đủ thứ thi thư trong thành Trường An khịt mũi coi thường, khinh thường làm bạn với họ. Trong lòng phần lớn người, bọn họ từ đầu đến cuối đều cho rằng con người đứng đầu vạn linh, để chứng minh điểm này, nhân tộc đuổi yêu tộc trời sinh linh lực trào dâng đến vùng đất cực bắc, lại xua đuổi đám man tử sức lực vô cùng lớn đến đại mạc nhạn bất quy ở phía tây. Hiển nhiên đây là một việc không thể tưởng tượng được, rất khó tưởng tượng nổi nhân tộc trời sinh yếu đuối làm thế nào đánh bại được hai chủng dị tộc có dị bẩm thiên phú. Chiếm cứ đất đai màu mỡ của Trung Nguyên. Bởi vì năm đó Man Vương chính là dựa vào bí pháp nhân tộc chưa hề biết, hóa thân làm thần điểu Đế Giang trong truyền thuyết, thành công giết chết hai vị tinh vẫn của Thiên Lam Viện. Nhân tộc vào lúc đó có thể nói là tổn thất thê thảm nhất, chiến trường ở Tây Lương cũng bởi vì việc rời đi của hai vị tinh vẫn này mà từ ưu thế ngày xưa dần dần biến thành thế cân bằng, rồi đến lực lượng phân tán như bây giờ. Đương nhiên, nếu những thứ này cũng không đủ để chứng minh một vài tín ngưỡng của man tộc thực sự có điều dựa vào. Vậy thì một màn vừa mới xảy ra trong điện thái thú thành Lai Vân cũng đủ khiến cho đám nho sinh luôn tự cho nói hay làm dở trong thành Trường An kia hoàn toàn ngậm miệng của mình lại. Bởi vì ngay vừa rồi một con thần điểu Đế Giang chân chính xuất hiện. Sau đó, lại biến mất ở trước ngực của Tô Trường An, hoặc là nói nó tiến vào cơ thể của Tô Trường An. Nếu lúc này vén vạt áo của hắn lên thì có thể thấy trước ngực hắn chắc chắn có một văn sức giống như lúc con huyết nha trước kia trên mặt ma thanh linh. Đó đúng là thần điểu đế giang. Nói chính xác, đó hẳn là tinh phách của thần điểu đế giang. Toàn bộ đế giang thị tộc cũng không vượt quá một con, mỗi một đời đều do tộc trưởng tiền nhiệm truyền lại cho tộc trưởng kế tiếp, trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi, mà đế giang thị tộc cũng dựa vào viên tinh phách này mới ngồi vững trên ngai vàng man tộc. Phụ thân của ma thanh linh tự biết mạng sống không còn bao lâu, công thêm kỳ vọng rất lớn của toàn bộ người trong tộc dành cho ma thanh linh, vì vậy trước khi ma thanh linh xuất quân chạy tới Lai Vân đã truyền tinh phách đế giang cho nàng. Nhưng dẫu sao tu vi của nàng vẫn còn thấp, hơn nữa tinh phách đế giang mỗi lần đổi chủ nhân đều cần bắt đầu bồi dưỡng lại từ đầu, vì để ngừa một ít người giáp tâm khó lường nhìn trộm, tinh phách đế giang kia vào lúc bình thường đều hóa thành hình dáng văn sức huyết nha bám vào trên mặt ma thanh linh. Mà hôm nay nàng thân ở hiểm cảnh, bản thân lại bị trọng thương, chỉ có thể dựa vào Tô Trường An. Lấy tầm mắt của nàng vừa rồi đã nhìn ra, Tô Trường An hôn mê không phải bởi vì chịu thương thế nặng như nàng, mà vì trong cơ thể hắn hình như có một luồng sức mạnh không chịu sự khống chế của hắn đang tùy ý tạt qua. Luồng sức mạnh này vào lúc bình thường hiển nhiên là không có trở ngại gì, nhưng vừa nãy Tô Trường An vì để bức lui quái vật kia, rõ ràng là bí quá hóa liều vận dụng luồng sức mạnh này, có câu nói mời thần dễ tiễn thần khó, sức mạnh bị trấn áp thật vất vả mới có cơ hội nghỉ xả hơi, làm sao sẽ dễ dàng an phận lui xuống, vì vậy mới có quẫn cảnh hôm nay của Tô Trường An. Đúng như lời nói vừa nãy, tinh phách thần điểu đế giang của nàng mới đạt được không lâu, nàng lại vội vã lấy dược cho phụ vương mình, cho nên hoàn toàn không có tinh lực phân ra để ôn dưỡng thần vật khiến toàn bộ man tộc đều thèm này. Dù bây giờ tinh phách này không có chiến lực, nhưng dù sao vẫn là vật tổ tiên truyền lại từ thời thượng cổ, tự nó đã mang theo uy nghiêm, trấn áp chút sức mạnh đang nóng nảy hẳn cũng không phải việc khó, cộng thêm tình cảnh lúc này tràn ngập nguy cơ, ma thanh linh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận được mất trong đó, đành bí quá hóa liều, đánh cuộc một lần. May mắn chính là lúc tinh phách đế giang vào cơ thể, hô hấp rối loạn của hắn đã từ từ trở nên vững vàng, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận, luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể cũng an phận hơn rất nhiều. Ma thanh linh lại gần, muốn kiểm tra tình hình của Tô Trường An, nhưng nàng vừa mới đến gần Tô Trường An, mắt của Tô Trường An vào lúc đó mở ra. Có lẽ bởi vì Tô Trường An tỉnh lại quá đột ngột, hoặc là bởi vì ma thanh linh dựa vào quá gần, lúc ấy nàng lùi về phía sau mấy bước giống như một con thỏ bị kinh sợ, ấp úng hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, ngươi tỉnh. Ừm. Tô Trường An nhíu mày gật đầu một cái, nhìn ra được hắn cũng có chút nghi ngờ. Tình huống của bản thân hắn, hắn tự hiểu rõ nhất. Tuy Viên Hưng Tùng còn chưa hoàn toàn hấp thu được sức mạnh của thân huyết, nhưng thực lực bây giờ của y đã vượt qua vấn đạo cảnh bình thường rất nhiều, hoặc có thể nói sức mạnh của y đã xen vào giữa vấn đạo và tinh vẫn. Viên Hưng Tùng như vậy, Tô Trường An chắc chắn không thể nào là đối thủ bà trừ phi hắn nguyện ý sử dụng cơ hội vận dụng thần huyết lần cuối cùng. Nhưng làm như vậy không khác nào phá hủy tường đông sửa tường tây, không nên thử nghiệm. Ngọc Hành được gọi là tinh vẫn mạnh nhất trên đời cũng chỉ có thể đồng quy vu tận cùng một tên bán thần, nếu như chân thần trong cơ thể hắn tỉnh lại, vậy hậu quả có thể mang đến gần như không thể nào tưởng tượng nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là chết, Tô Trường An cũng sẽ không vận dụng luồng sức mạnh kia. Nhưng điều này không đại biểu Tô Trường An sẽ cam tâm chịu chết. Cho nên, hắn nghĩ đến một phương pháp khác ba thả ra cấm chế đối với lệ khí trong cơ thể. Đám lệ khí này là thứ còn lưu lại trong cơ thể sau mỗi lần Tô Trường An vận dụng sức mạnh của thần huyết, chúng nhiễm hận ý vô tận của thần huyết đối với sinh linh thế gian, hơi chút lơ là sẽ mê hoặc tâm trí người ta, nhưng đồng thời chúng cũng có một chút khí tức thuộc về thần tộc, mà rõ là tia khí tức tới từ thần huyết này đã bức lui Viên Hương Tùng cực kỳ tiết mạng. Nhưng Tô Trường An cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, bỏ mặc lệ khí cuồng bạo, kết quả tốt một chút thì hắn sẽ bị lệ khí bùng nổ xé rách nội phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Kết quả xấu chút là lệ khí làm chủ đan điền, từ đó hắn mất hết thần trí, hóa thành một con hung thú hình người chỉ biết giết hại. Hai điểm này, vào phút chốc Tô Trường An vận dụng thần huyết đã có chuẩn bị. Bất luận là kết quả nào, theo Tô Trường An thấy thì đều tốt hơn nhiều so với không có sức đánh trả chút nào đã chết trong tay đám quái vật tự xưng là thần kia. Nhưng có điều hắn không hiểu là mình tỉnh lại, hắn cảm giác được rất rõ lệ khí vốn nên bùng nổ trong cơ thể mình như là bị thứ gì đó chấn áp, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn không khỏi có chút hoài nghi nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, cả người nàng vẫn như cũ không có linh lực chập chờn dù là chút xíu, theo lý thuyết nàng không có năng lực chữa khỏi thương thế của hắn. Nhưng Tô Trường An nhanh chóng phát hiện một chút khác biệt, hắn chỉ gò má của thiếu nữ, hỏi, hình xăm của ngươi đâu? Nơi đó của ma thanh linh đã từng xăm một con huyết nha, bây giờ đã biến mất không còn tăm tích, giống như thể chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này ma thanh linh mới ý thức được biến hóa như vậy, sắc mặt nàng không khỏi có vài phần hốt hoảng. Ấp úng rất lâu không nói được một lời. Hoài nghi trong lòng Tô Trường An tăng lên, hắn cảnh giác nhìn ma thanh linh, thần thức trầm xuống bắt đầu quan sát tình hình trong cơ thể mình. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên rất cổ quái. Trong đan điền của hắn có thêm một con quái điểu, đỏ rực như lửa, bốn chân sáu cánh, không mặt không mắt. Trong nháy mắt thần thức Tô Trường An tiến vào đan điền, con quái điểu như là cảm giác được, phát ra một tiếng kêu to vui sướng, dường như cực kỳ thân thiết với Tô Trường An. Giữa hai người giống như nối liền một loại khế ước nào đó, Tô Trường An cũng sinh ra một chút thiện cảm khó hiểu với con quái điểu này. Mà đám lệ khí Tô Trường An vẫn luôn dẫn dắt cho là tai họa kia vào lúc này tựa như gặp được khắc tinh, tiên tính tụ tập ở trong góc đan điền của mình, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đồng thời bởi vì huyết mạch tương liên với con quái điểu này, Tô Trường An loáng thoáng cảm giác được thân thể của mình hình như xảy ra một ít biến hóa nào đó, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để lý giải những thứ này, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ma thanh linh, hỏi lần nữa, con chim đó là của người sao? Ma thanh linh biết Tô Trường An nhất định đã phát hiện, cũng dứt khoát không giấu giếm nữa, nàng gật đầu, đáp lại, đúng. Tô Trường An nghe vậy, hắn dùng đôi coi ngươi trong suốt kia nhìn thẳng vào ma thanh linh, như muốn nhìn thấu trên nàng, mà ma thanh linh cũng bởi vậy cảm thấy khó chịu, ngay tại lúc nàng suýt nữa muốn ngửa bài với Tô Trường An, âm thanh của Tô Trường An lại lần nữa vang lên. Cảm ơn ngươi. Hắn nói như vậy, giọng nói trong suốt, thần thái thành khẩn. Ma thanh linh ngẩn người, hình như rất kỳ quái Tô Trường An tại sao không truy hỏi thân phận của nàng. Mà Tô Trường An dường như nhìn ra được thắc mắc của nàng, hắn cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Thực ra Tô Trường An sớm trước đó đã mơ hồ phát giác được ma thanh linh khác biệt với người khác, về điểm này bất kể từ việc nàng có thể sống sót khi tất cả mọi người đều chết trong thành Lai Vân, hay là lúc xung đột với Tô Trường An, mặc dù không có chút linh lực nào, nhưng sức lực lại lớn đến dọa người đều có thể nhìn ra được. Tô Trường An không hỏi, không có nghĩa là hắn không phát giác ra. Chỉ là hắn cảm thấy, hắn muốn cứu nàng bởi vì nàng là người sống sót duy nhất trong thành Lai Vân này, không liên quan đến thân phận của nàng. Bây giờ thiếu nữ này dùng loại thủ đoạn nào đó hắn không biết cứu hắn, vừa nay hắn hỏi câu kia chỉ bởi vì đột nhiên tỉnh lại, trong lòng khó tránh khỏi cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bây giờ thấy vẻ mặt thiếu nữ dường như lung túng, nên cũng không truy hỏi. Trong lòng lại âm thầm thề, nhất định phải dẫn nàng ra khỏi thành Lai Vân, báo đáp ân cứu mạng vừa rồi cho nàng. Ma thanh linh vốn đã chuẩn bị nói ra thân phận, thấy Tô Trường An đột nhiên không hỏi nữa, trong lòng không khỏi có chút vui mừng lại có chút mất mát, nhưng nàng nhanh chóng thu hồi lại tâm trạng đó, theo Tô Trường An đi về phía một chỗ nào đó trong phủ thái thú. Đợi nàng đi tới bên người Tô Trường An, nhìn hắn nhíu mày hất bùn cắt ở một chỗ ra, sau đó phía trong lộ ra một chiếc cửa ngầm. Đây là ám đạo. Mặt ma thanh linh lộ vẻ vui mừng, nhưng còn chưa đợi ý cười trên mặt nàng giãn ra, một đường ánh sáng huyết sắc chợt lóe qua trên chiếc cửa ngầm kia. Là phong ấn. Chân mày Tô Trường An nhíu lại càng chặt, hắn vận dụng linh lực bắt đầu đánh phá phong ấn huyết sắc kia, nhưng bất kể hắn sử dụng bao nhiêu sức lực, cũng chỉ có thể kích thích chút gợn sóng trên phong ấn kia mà thôi. Rõ ràng lúc tới chưa từng có phong ấn như vậy, Tô Trường An hơi buồn bực nghĩ. Làm sao bây giờ? Ma thanh linh bên cạnh cũng nhìn ra được kế hoạch của Tô Trường An hình như xuất hiện vấn đề. Tô Trường An cúi đầu, sau một lúc trầm mặc thăm dò không tính là ngắn, hắn đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo nói, nếu đã không đi được cửa hông, vậy ta dẫn ngươi từ cửa chính rết ra ngoài. 6. Quyển 5 chương 47, Thần tỉnh. Bóng đêm trong thành càng ngày càng đậm, như có màn sương đen dày đặc thực chất cùng một lồng giam màu đen to lớn bao phủ toàn bộ thành Lai Vân vào trong đó. Mà nguồn gốc của đám sương đen kia là một người. Hoặc là nói, đã từng là một người. Người này giờ đây đang không người co đầu rụt cổ ở một góc xó xỉnh nào đó của thành Lai Vân, chung quanh gã là bầy tang thi rậm rạp chẳng chịt đông nghịt. Bọn chúng lung lay thân thể, vẻ mặt ngây ngốc kinh sợ, đứng ở bên người y. Mà sương mù tối đen lúc này từ trong cơ thể y ùn ùn không ngừng xông ra. Ta là ai? Y khản giọng, âm thanh tràn đầy mùi thối giữa vào lúc này vang lên, có chút run rẩy giống như thân thể của y bây giờ. Y dường như cực kỳ sợ hãi, con ngươi trong cặp mắt huyết sắc không giống hình người kia ra lớn. Gần như chiếm cứ toàn bộ tròng trắng mắt của y. Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Nhưng trong thành Lai Vân to lớn này, trả lời y chỉ có tiếng gầm nhẹ trong cổ họng của đám sắc không hồn kia. Y cảm thấy một trận cô độc tấn công tới. Giống như là cô độc bị phong ấn trong năm tháng dài đằng đẵng. Đó là hắc ám nồng đậm hơn trăm lần ngàn lần so với hắc ám bây giờ, không có bạn bè, không có kẻ địch, thậm chí không có chính mình, có chỉ là cô độc khiến người tuyệt vọng khiến người nghẹt thở như rời núi lấp biển kéo tới. Y cần thứ gì đó để bổ khuyết cho nỗi cô độc này. Vì thế y suy nghĩ một chút. Mà sương mù tản ra quanh thân y cũng theo đó trở nên dày đặc hơn. Cuối cùng, rất lâu sau, y đứng lên. Lớp vảy màu xanh đậm trên mặt y bắt đầu không ngừng kéo dài xuống dưới, thẳng đến bao trùm cả người của y. Mắt của y càng đỏ, xương sườn trần trụi hai bên lưng bắt đầu bành trướng, nhúc nhích, tựa như có thứ gì đó sắp từ nơi đó phá kén mà ra, đây hình như là một quá trình cực kỳ đau đớn, vẻ mặt của y vì vậy trở nên có chút dữ tợn. Nhưng y cố gắng chịu đựng, bởi vì so với cô độc đến tận cùng, đau đớn hệt như là khoái cảm có thể khiến người vui thích nhất thế gian này. Sau vài hơi thở, một tiếng gầm thét bị kiềm nén rất lâu vang lên. Âm thanh kia vô cùng khàn đặc, giống như là gào thét xuyên qua năm tháng vô tận, từ vũ trụ hồng hoang thiên địa sơ khai, cuốn theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng vô tận mà tới. Sau đó, một đôi cốt rực từ hai bên sườn sau lưng y mạnh mẽ dương ra, một luồng khí thế quần quận dâng lên. Y đứng ở giữa thiên địa tựa như là bể tôi của y. Y vô cánh, gió đêm chợt nổi lên, bóng dáng y động, ánh sao dần dần mở đi. Y nói, chính là sắc lệnh, vạn vật cùng nhau động. Đường của y, chính là rồng đánh xe, quỷ thần tránh lui. Vào khoảnh khắc đó, y cuối cùng đã nhớ lại mình là ai. Y gọi là Úc Lũy, là bán thần lúc thiên địa sơ khai, là chúa tể nắm trong tay U Minh, từng là chủ nhân chân chính của thiên địa này. Đám hành thi xung quanh vẫn du đãng vô chừng như cũ, bọn chúng không có linh hồn, cho nên không biết mệt mỏi, cũng không biết sợ hãi. Chân mày Úc Lũy nhíu lại, y không thích bề tôi như vậy, cho nên, y giơ tay lên, nắm chặt trong hư không, từng vầng sáng màu u lục từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, bắt đầu tụ tập ở trong tay y. Đó là những oan hồn chết oan uổng của dân chúng thành Lai Vân, bọn họ quanh quẩn trên bầu trời thành Lai Vân rất lâu không tiêu tan. Đi, y một tiếng xa nộ, những oan hồn chi chít trong lòng bàn tay như nhận lấy sắc lệnh, gào thét bay về phía thể xác của chính mình, sau đó những tang thi vốn biểu cảm đờ đẫn như sống lại, hai tròng mắt của bọn họ mở ra. Bên trong không còn là tối tăm trống rỗng không có thứ gì mà là ưu quang xanh biếc, bên trong có ngọn lửa đang thiêu đốt, bao quanh trong ngọn lửa kia là cừu hận vô cùng đối với người sống. Mà căn nguyên của những cừu hận này hiển nhiên là Lao Thái Thú đã thả bọn man tộc vào thành Lai Vân, Viên Hưng Tùng, cũng chính là Úc Lũy bây giờ. Đáy lòng của bọn họ chỉ còn lại khao khát báo thù, vì vậy trong nháy mắt có được linh trí, bọn họ đã phát động công kích mạnh mẽ về phía Úc Lũy. Nhưng trong con ngươi Úc Lũy chỉ lóe huyết quang. Từng đoàn xương mù màu đen kéo ra, bao phủ những hành thi kia vào trong đó, đám hành thi vừa nãy còn khí thế hùng hổ lúc này phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Sau đó, bọn họ cảm thấy được nỗi sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Nỗi sợ hãi kia vượt qua tất cả thù hận và không cam lòng. Bọn họ bắt đầu không tự chủ được túi lệ đối với bóng dáng của vị đứng ở trên đài cao kia, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thần phục. Trên gương mặt dữ tợn của Úc Lũy cuối cùng hiện lên một chút ý cười. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn lấp đầy cô độc trong lòng y cần càng nhiều nữa con dân, y muốn xây lại phong đô từng là hành cung của y. Mà trước khi y đi, y cần biến mấy kẻ còn sống sót trong thành này hoàn toàn thành bề tôi của mình. Ma Thanh Linh đã đi theo phía sau Tô Trường An rất lâu. Từ khi phát hiện chỗ ám đạo kia đã triệt để bị phong kín, sắc mặt Tô Trường An rất khó coi, đến nỗi Ma Thanh Linh nửa ngày cũng không dám nói chuyện. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được. Cổng thành khẳng định có đám hành thi chấn giữ. Nếu chúng ta xung đột với chúng nó, làm không tốt còn sẽ đưa quái vật kia tới, hơn nữa làm sao ngươi biết chỗ cổng thành sẽ không có phong ấn đó chứ? Về điểm này Ma Thanh Linh hiểu rõ hơn so với ai khác, chỗ cổng thành nhất định có phong ấn giống với chỗ ám đạo, bởi vì lúc bọn nàng vừa mới vào thành, phong ấn kia chính là do người áo đen của Cửu Anh thị tộc hút hết tinh huyết của dân chung cả thành đúc thành. Nhưng chuyện như vậy nàng lại không thể nói rõ, tuy nàng dùng cái giá cực lớn để cứu Tô Trường An. Nhưng mà nàng vẫn không thể biết được khi Tô Trường An biết thân phận chân thật của nàng thì sẽ đối với mình thế nào. Sư thúc hay là sư thúc tổ của hắn tổn thương phụ vương của nàng là không giả, nhưng phụ vương nàng cũng từng tự tay giết chết hai vị tinh vẫn của Thiên Lam Viện. Ân đoán mấy đời giữa hai người nói là huyết hải thâm cừu cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, nàng có chút buồn bực khó hiểu. Thân thể Tô Trường An sau khi nghe được lời nói này của Ma Thanh Linh dừng lại một chút, sau khi hắn trầm mặc mấy hơi thở, mới dùng âm thanh trầm thấp nói, ta biết. Nhưng chúng ta không thể đợi thêm nữa. Ma Thanh Linh mẩn ra, nàng có chút không hiểu. Vừa nãy lúc Tô Trường An hôn mê nàng kiểm tra thương thế cho hắn đã phát hiện một vài vấn đề. Ngoại trừ lệ khí cuồng bạo trong cơ thể, trong người hắn còn có thai họa ngầm khác, hệt như một ngôi nhà bị hủy hoại nghiêm trọng, được một ít đồ vật chắp vá lung tung cưỡng chế tu bổ. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng chỉ cần có một ngày bị thương nặng thì sẽ ầm ầm sụp đổ. Nàng không khỏi có chút lo lắng, vì Tô Trường An. Cũng vì đã hoàn toàn đem tiền đặt cược của mình lên người hắn. Thật ra chúng ta có thể đợi thêm chút nữa, ít nhất đợi thương thế của ngươi khá hơn một chút. Nàng thử khuyên giải Tô Trường An. Không thể đợi thêm nữa. Nhưng Tô Trường An lại lắc đầu, bước chân của hắn không ngừng, âm thanh trong miệng càng trở nên trầm thấp, phong ấn này không biết còn phải bao lâu, nhưng sức mạnh của y thì sẽ không yếu đi mà sẽ càng ngày càng mạnh, còn đợi thêm nữa, chúng ta chỉ có một con đường chết. Ma Thanh Linh nghe ra được hình như Tô Trường An hiểu biết rất rõ đối với thuốc kia, tuy nàng cũng muốn biết chút ít gì đó, nhưng bây giờ phải cố gắng làm chậm trễ thời gian chỉ để ngăn cản Tô Trường An dẫn mình đi chịu chết. Vì vậy, nàng cũng bất chấp nguy hiểm bại lộ thân phận, vội vàng tiến lên trước một bước kéo lấy và táo Tô Trường An nói, ngươi nghe ta nói, phong ấn này sẽ không quá lâu, nhiều nhất chỉ còn mấy canh giờ. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng gầm thét phá không ở trước người bọn họ nổ vang. Dâm tặc. Vương công chúa ra. 6. Quyển 5 chương 48, ta gọi là Ma Thanh Linh. Tô Trường An lập tức cảm nhận được một luồng sát ý lạnh lẽo đánh út tới, hắn hiển nhiên không dám lơ là. Tay trái nhẹ vỗ thân thể khiến Ma Thanh Linh lui đến chỗ xa cách bản thân mấy trượng, tay phải rút cửu nạn ra, xoay người đối diện với phương hướng sát ý đánh út tới. Đợi đến khi thấy rõ hình dáng người tới, trong lòng Tô Trường An cực kỳ kinh ngạc. Đó là một bóng dáng cao hơn một trượng, nửa thân trên để trần, cơ bắp nơi ngực và hai cánh tay đều nhô lên cao cao, tay cầm một cây dịu lớn, lập loè ánh sáng lạnh. Dưới hông của gã có một con hung thú, như ngựa mà không phải ngựa, như hổ mà không phải hổ. Răng nanh lộ ra ngoài, bốn chân sinh phong trở theo một hình người manh thú lao thẳng tới trước mặt Tô Trường An. Trang phục cùng vẻ ngoài như vậy, hiển nhiên Tô Trường An vừa nhìn đã nhận ra nam tử này là người man tộc. Trong lòng của hắn vừa kinh sợ thầm cho rằng gã giống với đám binh lính man tộc lúc đầu cũng là tử thi bị Viên Hương Tùng khống chế, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện khác biệt trong đó. Sắc ý của nam tử mặc dù lạnh lẽo, nhưng giữa hai lông mày lại có một tia sinh cơ là không sai. Mà quan trọng hơn chính là gã cộng thêm con hung thú gã ngồi đều toàn thân đẫm máu, khí thế một kích này của gã lại cực kỳ dũng mãnh, không phải binh lính tầm thường có được. Đương nhiên Tô Trường An không có thời gian để quan sát tỉ mỉ và phỏng đoán tu vi của nam tử, bởi vì lưỡi của chiếc rìu lớn trong nháy mắt đã đến trước người. Trong con ngươi của hắn chợt lóe ánh sáng lạnh, trường đao rung động, mạnh mẽ đẩy chiếc rìu của nam tử ra, mà thân thể của mình cũng bởi vì lực lượng to lớn truyền tới từ trên chiếc rìu kia mà lùi lại mấy bước. Tô Trường An liền cảm thấy cánh tay mình tê dại, thậm chí hổ khẩu đã nứt ra, từng tia máu tươi dọc theo lưỡi đao của hắn không ngừng chảy xuống. Nhưng nhìn lại nam tử kia, tuy rất ngạc nhiên vì Tô Trường An có thể tiếp được một chiêu của mình, nhưng thế công đợt tiếp theo vẫn không ngừng, lần nữa đánh tới, rìu lớn trong tay bổ thẳng đến trước mặt Tô Trường An. So sánh với một rìu trước đó, khí thế của rìu này càng lăng liệt hơn, kèm theo đó còn có uy áp ùn ùn kéo đến. Trong lòng Tô Trường An chấn động, không dám khinh thường, vào lúc đó một đạo linh áp từ trong cơ thể hắn phóng ra, bao phủ nam tử vào trong đó. Khi đó thất tinh cùng thiên thương trên đỉnh đầu hắn, đao sáng trong tay, kiếm minh trong hộp. Một trận đại chiến, lập tức chạm vào là bùng nổ. Nhưng tại trong nháy mắt này một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn lại đột nhiên vọt vào ngăn ở giữa hai người. Bất kể là Tô Trường An hay là nam tử kia rõ ràng đều rất quan tâm đến bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng hai người cả kinh, vội vàng thu lại thế công trên tay. Ngươi! Tô Trường An vừa sợ vừa giận. Công chúa! Trên mặt nam tử kia lại trần đầy lo âu và sợ hãi. Các ngươi dừng lại cho ta. Ma Thanh Linh dậm chân một cái, không vui nói. Nam tử hình như rất kính trọng Ma Thanh Linh, vì vậy cho dù không rõ tình hình, nhưng vẫn thu lại binh khí trên tay, mà hung thú dưới hông hắn vừa nãy vẫn còn nhe nanh múa vớt vào lúc này yên tĩnh lại. Mà trong lòng Tô Trường An cũng là khiếp sợ, lối ăn mặc của nam tử, thân hình cùng với tọa kỵ dưới hông chứng tỏ vô cùng xác thực nam tử là man tộc không thể nghi ngờ, mà gã xưng hô thiếu nữ này là công chúa, như vậy thân phận của thiếu nữ được hắn cứu hiển nhiên đã rất rõ ràng. Ánh sáng trong con ngươi của hắn liền trở nên cảnh giác hơn. Dù chưa thu lại trường đao trong tay, nhưng khí thế quanh thân đã yếu đi vài phần. Ma Thanh Linh thấy vậy tuy trong lòng khẩn trương, nhưng tình hình bây giờ so với đao kiếm đối mặt vừa nãy của hai người lại tốt hơn rất nhiều. Sau khi nàng chuyển cho Tô Trường An một ánh mắt áy náy liền quay đầu nhìn nam tử toàn thân đẫm máu, thân thiết lại vui mừng hỏi, Ma Thúc Thúc không sao chứ? Thúc làm thế nào trốn ra được? Nam tử thấy thiếu nữ hỏi vội vàng tung người xuống ngựa, thần thái cung kính nói, tạ công chúa quan tâm. Có Man Vương đại nhân phù hộ tiểu mới gắng gượng giữ lại được một mạng, chỉ là tiểu có thương ở trên người lại phải tránh né hai mắt của đám hoạt tử nhân kia, cho nên cứu ra chậm trễ, suýt nữa khiến công chúa bị tay sai của nhân tộc làm đục, còn xin công chúa thứ tội. Nói, nam tử còn quay đầu khiêu khích liếc nhìn Tô Trường An một cái. Tình cảnh như vậy rơi vào trong mắt Ma Thanh Linh, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn không thể không quay đầu nhìn về phía Tô Trường An, sau khi do dự chốc lát, nói, nơi đây không tiện để nói chuyện. Nếu động tay động chân, đến lúc đó sẽ dẫn con quái vật kia tới chúng ta đều sẽ bị thai hương, không bằng chúng ta tìm một chỗ ẩn núp trước, ta nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho ngươi rồi lại tính tiếp. Tô Trường An nhíu mày nhìn Ma Thanh Linh, cho đến lúc này, hắn mới nghĩ tới sức lực của thiếu nữ lớn đến khác thường, làn da màu đồng cổ, cùng với văn sức núi khỏe mắt chính là đặc trưng của man tộc, chỉ là do lúc đó mình nóng lòng cứu người, về sau lại gặp phải đủ các loại chuyện ngoài ý muốn cho nên mới không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại có chút nực cười. Bỏ ra sức lực lớn như vậy nhưng cuối cùng cứu được lại là đầu sỏ dẫn đến cuộc biến loạn thành Lai Vân, trong lòng Tô Trường An không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Ngũ vị tạp trần, ý chỉ nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được lúc thiếu nữ nói chuyện trong lời nói mang theo khẩn cầu, thêm nữa nếu cưỡng ép động thủ, chưa nói đến bản thân cuối cùng có phải đối thủ của nam tử này hay không, chỉ là việc đó dẫn Viên Hưng Tùng tới cũng đủ để bọn họ chết trên trăm lần. Vì vậy, cuối cùng Tô Trường An vẫn mềm lòng, thu hồi binh khí, gật đầu. Tô Trường An không yên tâm đối với hai người này, nam tử kia cũng không yên tâm đối với Tô Trường An. Dưới sự trung gian của Ma Thanh Linh, ba người cảnh giác lẫn nhau cuối cùng vẫn phải cùng đi vào trong một ngôi nhà hẻo lánh ở thành Lai Vân. Ma thúc thúc, thúc ra ngoài trước chút đi, ta có vài lời muốn nói riêng với hắn. Vừa vào nhà Ma Thanh Linh liền phân phó. Lời đó khiến Tô Trường An có chút kinh ngạc, thù hận giữa nhân tộc và man tộc đã không phải một ngày hai ngày tích tụ mà thành, dưới tình huống biết được thân phận lẫn nhau, nàng lại còn dám ở đơn độc với mình, Tô Trường An không thể không âm thầm bội phục dũng khí của thiếu nữ này. Mà Ma Hải Gia cũng rất kinh ngạc. Gã vội vàng nói, công chúa, nhưng hắn là... Nhưng lời vừa mới nói được một nửa liền thấy sắc mặt Ma Thanh Linh lạnh lẽo, nàng lạnh lùng nói, ngươi còn biết ta là công chúa. Ma Hải Gia nhất thời nghẹn lời, sau khi đần ra hồi lâu cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chỉ là khoảnh khắc trước khi gã ra cửa lại căm phẫn liếc mắt nhìn Tô Trường An một cái, uy hiếp và cảnh cáo trên nét mặt hiển nhiên không nói cũng rõ. Tô Trường An từ chối cho ý kiến đối với cái này. Dọc theo đường đến đây hắn đã biết thân phận của nam tử chính là tướng lãnh man tộc sắp sửa dẫn quân tập sát thành Lai Vân được nói đến trong tình báo lúc trước ba Ma Hải Gia, vu hàm của hoàng tộc man tộc, cường giả vấn đạo cảnh. Có gã canh giữ ở ngoài nhà, Tô Trường An muốn dưới mí mắt gã giết người, nhìn thế nào cũng là một chuyện không có khả năng. Lần nữa làm quen một chút, ta gọi là Ma Thanh Linh. Đợi đến lúc Ma Hải Gia đi ra khỏi nhà, Ma Thanh Linh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Trường An, tay của nàng kéo chiếc váy sa màu trắng trên người mình xuống. Để lộ ra trang phục tràn đầy dã tính dưới thân ba một chiếc kiếm vây ngực màu vàng nhạt không biết dùng da lông của dã thu nào làm ra, một chiếc quần cỏ ngắn lộ ra cẳng chân, mà những vị trí còn thừa lại cứ thản nhiên như vậy bày ra trước mắt Tô Trường An. Nhưng trên mặt nàng lại không có chút ngượng ngùng nào, ngược lại vẻ mặt của nàng vào lúc đó lại trở nên trang trọng và nghiêm túc. Nàng nói tiếp, ta là con gái của Man Vương Ma Nam Vũ, nữ vương nhiệm kỳ tiếp theo của Man Tộc. 6. Quyển 5 chương 49, Hợp tác. Dân phong đại ngụy cởi mở, nữ tử bình thường hành tẩu giang hồ xuất đầu lộ diện không coi là chuyện mới lạ. Nhưng đối với quần áo của họ, bất kể là giang nam hay bắc địa, trên che vai dưới dấu chân. Mà trang phục của Ma Thanh Linh gần như nửa thân trần trùng kích con mắt Tô Trường An thật lớn. Sắc mặt của hắn không khỏi đỏ lên xoay đầu qua một bên không dám nhìn nàng. Sau khi Ma Thanh Linh nói ra một phen những lời kia thì Tô Trường An không thể không thu hồi trạng thái bất ổn của bản thân lần nữa quay đầu nhìn vị thiếu nữ mang theo phong tình của Tây vực này. Hắn biết rõ thân phận thiếu nữ hiền hách, là công chúa của vương tộc trong cửu đại thị tộc, nhưng thiếu nữ trước mắt này còn hơn thế, nếu như lời nàng nói là thật thì có thể lần tiếp theo nàng chính là Man Vương. Đây là thân phận cao quý biết bao. Tô Trường An không hiểu nghĩ tới dân chạy nạn như thủy triều ngoài thành Tây Giang, nghĩ tới xương trắng hưu quạng trong thành Lai Vân, thậm chí còn nghĩ tới mẹ già của Lưu Trường Ngọc. Nếu hắn giết nàng có thể chấm dứt trận chiến tranh không chừng mực này trong một tương lai không xa. Mặc dù Tô Trường An không rõ nàng sắm vai gì trong trận đồ sắt thành Lai Vân nhưng nếu giết một người mà thiên hạ Thái Bình, Tô Trường An cảm thấy đây là trận mua bán rất có lời. Tô Trường An không biết ý nghĩ như vậy đến tột cùng là đúng hay sai nên hắn không kịp cân nhắc nhưng ít ra trong một khắc kia hắn phóng ra rất nhiều sắc cơ. Người muốn giết ta sao? Ma Thanh Linh liếc nhìn hắn nhàn nhạt hỏi, dường như với phản ứng như vậy của Tô Trường An thì nàng đã sớm có đoán trước, chỉ là khỏe mắt vô tình hay cố ý liếc phía ngoài phòng. Tô Trường An rất nhanh ý thức được nàng chân thực cảnh cáo hoặc là nói đang nhắc nhở hắn. Với tu vi của hắn muốn dưới tay một vị vấn đạo cảnh đại năng giết người tuyệt không phải chuyện dễ. Trong lòng hắn giật mình rốt cuộc phải thu hồi những tâm tư này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ma Thanh Linh lần nữa, Tô Trường An ý thức được thiếu nữ dường như vô hại được hắn bảo vệ trên đường đi biểu hiện ra không phải đơn giản như vậy. Vì sao nói cho ta biết những điều này? Tô Trường An hỏi. Sắc mặt Ma Thanh Linh biến đổi. Nàng chính xác không cần nói cho Tô Trường An những điều này nhưng nói thì cũng nói rồi, dường như là nàng hy vọng đạt được đáp án nào đó nhưng đáng tiếc chính là hoàn toàn trái lại với kỳ vọng của bản thân. Nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối nhưng rất nhanh nén xuống, lần nữa hỏi, là phụ thân ta giết của ngươi? Nàng dừng lại một chút vì không biết thiên quyền, thiên su có quan hệ như thế nào với Tô Trường An nên khó nói tiếp được. Tô Trường An hơi sững sờ, ngược lại rất nhanh hiểu được chỗ ngừng trong lời nói của Ma Thanh Linh, cũng biết thân phận của mình đã hoàn toàn bại lộ trong mắt thiếu nữ. Bọn họ là sư thúc tổ của ta. Tô Trường An nói ra lập tức lắc đầu, nhưng không phải vì bọn họ, gã là gã, Man Vương, ngươi là ngươi, nếu có cơ hội ta sẽ tìm gã báo thù. Vậy thì vì sao? Ma Thanh Linh vội vàng hỏi, nhưng nàng rất nhanh ý thức được như vậy không đủ cẩn trọng, không có dáng vẻ của công chúa nên muốn bảo trì hình tượng dị vãng trước mặt Tô Trường An. Mà Tô Trường An dường như không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này nên hắn hỏi, ngươi cho y đi ra ngoài không phải chỉ để nói mấy thứ này đúng không? Nói việc Thành Lai Vân một lần cho ta nghe đi. Ma Thanh Linh nghe vậy không khỏi có chút tức giận, nàng chán ghét thái độ như vậy của Tô Trường An, rõ ràng cùng tuổi với mình nhưng hết lần này tới lần khác thích ra vẻ. Tuy vậy, sau một hồi trầm mặc nàng cuối cùng cũng đem chi tiết sự việc trong Thành Lai Vân nói rõ, kể cả mục đích bọn họ tới đây không có nửa phần giấu giếm. Bởi vì nàng biết rõ biến cố lớn nhất của việc này do người áo đen lấy thuốc mà dường như Tô Trường An lại hiểu rất rõ thuốc. Với tình huống trước mắt nàng cần liên hợp tất cả sức mạnh để cùng đối phó địch nhân, bất kể giấu giếm nào cũng có thể tạo thành tin tức mấu chốt bị mất đi, đánh mất tiên cơ. Tình huống chính là như vậy, phong ấn Thành Lai Vân tối đa mấy canh giờ nữa sẽ biến mất, đến lúc đó chúng ta có thể rời đi. Mà việc bây giờ chúng ta cần làm chính là tránh né quái vật kia đuổi giết. Ma Thanh Linh nói xong những thứ này lại nhìn Tô Trường An, dường như đang đợi hắn đưa ra chút kế sách hữu dụng. Nhưng Tô Trường An lúc này lại hỏi, tại sao ta phải giúp ngươi? Trong lòng Ma Thanh Linh chấn động, đáy lòng có chút nói không nên lời với sự lạnh lùng của Tô Trường An. Nàng rơi vào trầm mặc sau đó nhếch miệng cười, Tô Trường An chợt cảm giác được Ma Thanh Linh lúc này dường như có chút không giống trước. Chẳng phải ngươi muốn sống sao? Một đôi mắt to lúng liếng không kiêng dè nhìn thẳng Tô Trường An. Tô Trường An ngây ngẩn cả người. Ta phải sống sót sao? Hắn tự hỏi trong lòng mình như vậy. Đáp án tất nhiên là rõ ràng. Học viện ở Trường An vẫn còn chờ hắn đi đoạt lại. Phụ thân ở Bắc Địa còn chờ hắn áo gớm về làng. Cô gái của hắn vẫn còn chờ đợi câu trả lời của bản thân. Đầu lâu của đám địch nhân còn đợi hắn đi gỡ xuống. Trước khi làm xong những thứ này, hắn sao có thể chết? Cho nên hắn cau mày nhẹ gật đầu với Ma Thanh Linh. Nét vui vẻ trên mặt Ma Thanh Linh càng nhiều, nàng nói ra, chúng ta đây có thể nói chuyện tốt một chút rồi chứ. Nét bình tĩnh tươi cười trên mặt nàng khiến Tô Trường An có chút không thích, loại cảm giác này thật giống từng đối mặt với Tư Mã Hủ. Bất kể bước tiếp theo hắn muốn làm gì đều rơi vào tính toán của nàng hoặc lão. Tô Trường An từ trước đến nay chán ghét dính dáng với người như vậy rồi lại không thể không liên hệ với họ. Ngươi muốn dựa vào ta biết chút gì? Thanh âm Tô Trường An bình tĩnh hỏi lại. Về thuốc kia. Ma Thanh Linh không che giấu chút nào hỏi suy nghĩ trong lòng mình. Thuốc. Tô Trường An ngẩn người. Bất quá trên mặt hắn rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc cổ quái nhìn Ma Thanh Linh liếc hỏi, các ngươi muốn dùng nó cứu Man Vương. Đã từng nhưng hiện tại không muốn nữa. Ma Thanh Linh thành thật trả lời, nàng cũng không phải ngốc, một loạt biến hóa của viên hương tùng đều vì thứ gọi là thuốc kia mà ra, nàng không muốn phụ thân mình sẽ biến thành bộ dạng như vậy nên liền bỏ đi suy nghĩ không thực tế đó. Đó không phải là thuốc. Thanh âm của Tô Trường An chợt trầm xuống, hai đầu lông mày của hắn nhiễm lên một tầng sát khí nồng đậm. Đó là thân huyết. Là chúa tể trước kia của thế gian. Là tử vong bây giờ gieo rắc cho con người. 6. Quyển 5 chương 50. Ác Linh và Đao Minh. Tô Trường An rất nghiêm túc nói tất cả những điều mình biết về thần huyết cho Ma Thanh Linh, tất nhiên điều hắn nói chỉ là hiểu biết của hắn với thần huyết, lại không nói tới chuyện bí ẩn như có máu chân thần ẩn núp trong cơ thể hắn. Nói vậy trên đời này thật sự có thần. Ma Thanh Linh hiển nhiên còn chưa có cách nào tiếp nhận được tin tức kinh người như vậy. Tự xưng là thần mà thôi. Tô Trường An lắc đầu không tỏ rõ ý kiến, điều ta biết đều đã nói cho ngươi, thực ra không nhiều lắm. Ta cũng không biết phải làm thế nào để trốn tránh công kích của y trước khi phong ấn cởi bỏ. Ừ. Ma Thanh Linh nhíu mày gật đầu, chân tướng về thuốc còn kinh người hơn so với tưởng tượng của nàng. Nàng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tô Trường An. Tô Trường An cảm thấy không thoải mái, không chỉ bởi vì thân phận công chúa man tộc của đối phương, còn bởi vì đối với Tô Trường An thì cách ăn mặc của nàng quá mức trần trụi. Hắn vội vàng khẽ dịch qua bên cạnh, tránh tiếp xúc thân thể với nàng. Ma Thanh Linh nhìn khuôn mặt Tô Trường An vừa nãy còn lạnh lùng giờ lại hiện ra vẻ hoảng loạn, không hiểu sao cảm thấy hơi buồn cười. Tuổi của hắn rõ ràng sắp xỉ với nàng, lại cứ luôn thích làm ra vẻ lạnh lùng của người lớn. Nhưng có vài thứ, càng giấu càng lộ. Ngươi càng giấu, lại càng rõ ràng. Nàng không khỏi cảm thấy hứng thú, khoe miệng lại lần nữa nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm hỏi, trước kia ngươi từng gặp bọn họ đúng không? Tô Trường An sững sờ, bọn họ trong miệng Ma Thanh Linh hiển nhiên chỉ đáng gọi là thần kia. Hắn gật đầu một cái, âm thanh đáp lại có chút khổ sở, ừ. Chắn chắn đó không phải là thể nghiệm vui vẻ gì, Ma Thanh Linh nhanh chóng từ sắc mặt Tô Trường An cho ra kết luận này. Có thể nói cho ta nghe không? Ma xui quỷ khiến, Ma Thanh Linh hỏi ra vấn đề như vậy. Lấy thân phận giữa hai người. Một vị là truyền nhân của Thiên Lam Viện, một vị là công chúa của Ma Tộc. Sư thúc tổ của hắn đã từng một kiếm thập phương trọng thương phụ thân nàng, khiến gã ẩn nấp mười mấy năm ở Tây Vực không dám xuất thế. Phụ thân nàng cũng từng chém giết hai vị sư thúc tổ của hắn, khiến cho Thiên Lam Viện suy tàn như bây giờ. Hỏi ra vấn đề như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện rất đột ngột. Nhưng Ma Thanh Linh lại không có chút tự giác nào về phương diện này, nàng chỉ nhấp nháy đôi mắt to của mình, không nhúc nhích nhìn Tô Trường An, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đáng tiếc Tô Trường An lại không để ý tới những thứ này chút nào cả. Hắn lắc đầu, lại hỏi một vấn đề khác, các ngươi làm thế nào biết nơi này có thân huyết? Tô Trường An tránh không nói tới vấn đề của nàng, ban đầu Ma Thanh Linh có hơi tức giận, nhưng một khắc sau, nàng chợt ý thức được ý tứ để lộ ra trong lời nói của Tô Trường An, nàng ngẩn ra, tựa như phát hiện được một vài chuyện nào đó cực kỳ quan trọng. Ý cười trên mặt vào lúc đó đã vụt tắt, nàng nhìn về phía Tô Trường An, nói, là vương chủ của Cửu Anh thị tộc nghe tin phụ vương bệnh nặng nên yết kiến nói chuyện với ta. Gã nói với ta, gã biết trong thành Lai Vân có cất giấu một loại thuốc có thể chữa trị thương thế cho phụ thân ta, hơn nữa còn phái một người đàn ông áo đen đi cùng ta, giúp ta lấy thuốc, nhưng mà sau khi quái vật kia đoạt đi thần huyết thì đã giết luôn y. Nhìn ra được hình như y cũng có hiểu biết sơ về thần huyết, nếu y còn sống, nói không chừng có thể nghĩ vài biện pháp. Ma Thanh Linh có chút tiếc nuối nói. Người áo đen. Trong lòng Tô Trường An khẽ động. Hắn truy hỏi, diện mạo của y thế nào? Hai tròng mắt có ánh sáng đỏ. Diện mạo thì chưa từng nhìn thấy, nhưng mắt màu đỏ thì không sai, ta nghe quái vật kia từng gọi gã là Cốt Đại Nhân. Ma Thanh Linh nhìn ra được sự nóng vội của Tô Trường An, nàng cố gắng nhớ lại tất cả liên quan đến người áo đen kia, nhưng phát hiện hiểu biết của mình đối với người đàn ông áo đen đã theo mình một đường từ đất man đến Tây Lương này lại ít đến đáng thương. Sắc mặt Tô Trường An vào lúc này đã biến đổi. Hắn nhớ lại hắn và Sở Tích Phong ở Trấn Lam Linh gặp được vị thần thị tự xưng là Cốt Đạo Nhân. Thần thị, người hầu của thần. Y cũng mặc áo đen, cũng có một đôi mắt đỏ thẫm. Mặc dù Sở Tích Phong từng nói, gã đã tự tay chém y, nhưng thuật chết mà phục sinh của thần tộc, Tô Trường An từng gặp không phải một hai lần. Hai người này đã có nhiều chỗ tương tự như vậy, một người được xưng là Cốt Đạo Nhân, một người được xưng là Cốt Đại Nhân. Tô Trường An thầm cho rằng rất có thể hai người này chính là một người. Còn có Đỗ Hồng Trường từng nói, gã từng gặp người này ở phủ thừa tướng. Vậy thì, nghĩ đến đây, Tô Trường An cảm thấy sởn tóc gáy. Chẳng lẽ, nanh đuốt của Tư Mã Hủ đã thâm nhập vào Man tộc, bọn họ dụ dỗ Man Vương ăn vào thần huyết, mục đích rất rõ ràng. Sau nhân tộc, bọn chúng cũng muốn thu Man tộc vào tay. Ngươi phải cẩn thận Cửu Anh thị tộc kia. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng liền ý thức được như vậy có chút không ổn, hắn cũng đã từng nghe nói về Cửu Anh thị tộc. Là một đám binh sĩ Man tộc những năm này đột nhiên quật khởi. Đến nay đã bước vào hàng ngũ chín thị tộc lớn của Man tộc, là chiến lược chính thúc đẩy Man tộc đông tiến Tây Lương. Có bề tôi trụ cột vững vàng như vậy, lời của một tên ngoại tộc đối địch như hắn sao có thể được người tin tưởng. Vì vậy hắn ngừng lời, trầm mặc không nói gì. Nhưng sau một khoảng trầm lặng, hắn vẫn không nhịn được nói, bọn chúng bảo cha ngươi dùng thần huyết giáp tâm khó lường, thậm chí có khả năng bộ tộc này đều đã bị thần tộc khống chế. Ma Thanh Linh nghe vậy ngẩn ra, cuối cùng lại chỉ gật đầu, chẳng tỏ rõ ý kiến với lời nói của Tô Trường An. Tuy nàng không thích Cửu Anh thị tộc, thầm cảm thấy phong cách hành sự của bọn họ quá mức tàn nhẫn máu tanh. Nhưng dẫu sao bọn họ là công thần lớn nhất trong chiến dịch Đông Tiến Tây Lương lần này, vô luận nàng nghĩ thế nào thì giờ đây danh vọng của Cửu Anh thị tộc ở trong Man tộc rất cao. Nếu không phải Đế Giang thị tộc có chọn 4 vị tinh vẫn chấn nhiếp, sợ rằng có người đã bắt đầu đề cử Cửu Anh thị tộc ngồi lên ngai vàng của vương tộc. Cho nên, cho dù Ma Thanh Linh ý thức được vấn đề trong đó, lấy tu vi và địa vị bây giờ của nàng cũng khó làm ra được chuyện gì đó để thay đổi địa vị một trong 9 thị tộc lớn của Cửu Anh thị tộc hiện nay, ngược lại còn sẽ chọc ra phiền toái không nhỏ cho bản thân. Nhưng phản ứng như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An lại chính là đối phương không đặt nhắc nhở hảo tâm của mình ở trong lòng. Thực ra đáp án như vậy trước khi hắn nói ra đã có dự liệu, chỉ là hắn cảm thấy Cửu Anh thị tộc này có liên hệ mật thiết với Tư Mã Hủ, thúc đẩy hai tộc đại chiến phía sau đó nhất định có âm mưu không muốn người biết. Cho nên hắn muốn thông qua Ma Thanh Linh thử ngăn cản trận đại chiến này. Nhưng trên thực tế, Ma tộc vì chiến dịch này đã chuẩn bị mười mấy năm, cho dù biết rõ bên trong có âm mưu quỷ kế gì đó, cũng không có ai tin tưởng. Cuộc chiến tranh này, từ một loại ý nghĩa nào đó, trừ phi có một bên lựa chọn thỏa hiệp, nếu không tuyệt đối sẽ không dừng lại. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hay là cứ trốn như vậy đến khi phong ấn biến mất? Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, điều này khiến Ma Thanh Linh rất khó chịu, nàng lên tiếng hỏi. Định đánh vỡ sự trầm lặng này.
Ừ. Nhưng câu trả lời nàng nhận được lại khiến bầu không khí ở đây càng trở nên trầm mặc. Cho dù Tô Trường An hiểu biết về thần huyết nhưng cũng rất ít, ở trước sức mạnh tuyệt đối, điều bọn họ có thể lựa chọn chỉ có co đầu rụt cổ ở trong bóng tối như chó nhà có tang, lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Lại gần một khắc không nói gì với nhau. Tô Trường An và Ma Thanh Linh đều có chút lúng túng, thân phận hai người thế này có thể dưới cơ duyên xảo hợp tụ lại cùng nhau đã là trước nay chưa từng có, phải thật sự nói gì đó, ngược lại đã làm khó bọn họ. May mà vào lúc này, Ma Hải Gia vẫn luôn ở ngoài cửa hóng gió vội vàng đi vào. Gã thấy hai người ngồi rất gần, sắc mặt tức khắc trở nên không vui hung ác liếc nhìn Tô Trường An một cái, lại vội vàng chắp tay nói với Ma Thanh Linh, công chúa, những hoạt tử nhân trong thành đã hoạt động thường xuyên hơn, ta sợ rằng chuyện có biến. Tô Trường An và Ma Thanh Linh nghe vậy đều đứng lên, ta đi xem thử. Tô Trường An nói, không đợi hai người trả lời thân thể đã hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy. Trong lòng Ma Thanh Linh khẩn trương cảm thấy chuyến này hung hiểm đang muốn đuổi theo, nhưng Ma Hải Gia bên cạnh lại kéo nàng lại. Nàng đang muốn mắng đối phương vì đã kéo nàng, nhưng nghe Ma Hải Gia hỏi. Công chúa, huyết nha của người đâu? Trong lòng Ma Thanh Linh chợt khẩn trương, nhưng nàng nhanh chóng nhớ tới chuyện huyết nha của nàng thực ra chỉ để ngụy trang tinh phách đế giang, chỉ có một hai người biết, vì vậy nàng đè xuống hốt hoảng trong lòng, cố làm ra vẻ chấn định nói, chết rồi. Lúc phái ra ngoài điều tra tình huống đã chết rồi. À. Ma Hải Gia gật đầu, huyết nha tuy quý giá, nhưng không phải có một không hai, so sánh với huyết nha, tính mạng của công chúa hiển nhiên quan trọng hơn. Đừng nói nữa, nhanh ra ngoài xem thử. Ma Thanh Linh vội vàng nói. Ma Hải Gia ít nhiều có chút bất mãn đối với việc công chúa để ý một tiểu tử nhân tộc như vậy, gã vốn định phản bác vài câu, nhưng nhìn sắc mặt giận dữ của thiếu nữ, vẫn là thu hồi lại ý nghĩ như vậy, theo nhịp bước của Tô Trường An đi ra ngoài. Chỗ ẩn thân của bọn họ, được coi như là một nhà giàu trong thành Lai Vân. Trước nhà còn có một cái sân không nhỏ được tường vôi trắng ngói xanh vây quanh. Đặt ở trước đây đương nhiên khiến người hâm mộ không thôi, nhưng bây giờ ở thành Lai Vân giống như địa ngục này, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đợi đến khi Ma Thanh Linh và Ma Hải Gia đi tới trước người Tô Trường An, Tô Trường An nhảy một cái, đã lập tức ở trên tường vây. Sau khi hắn làm một tư thế đừng lên tiếng với hai người Ma Thanh Linh, con người bắt đầu nhìn về phía xa. Bóng đêm trong thành Lai Vân đã nồng đậm đến mức có chút không bình thường. Bầu trời đêm còn có ngôi sao lấp lánh. Nhưng màn sương đen bao phủ thành Lai Vân tựa như có thực chất, che giấu tất cả ánh sao ở bên ngoài thành Lai Vân. Trong thành giờ đây mở tối đến gần như không thấy được vật gì. Ngược lại Tô Trường An có thể gọi linh viêm trong cơ thể ra chiếu sáng xung quanh, nhưng như vậy nhất định sẽ rước lấy sự chú ý của đám hành thi, mất nhiều hơn được, hắn chỉ có thể dựa vào mắt thường cố gắng nhìn một ít tình huống. Nói đến cũng lạ, rõ ràng bóng đêm dày đặc như vậy, nhưng tầm nhìn của hắn lại tốt đến lạ thường. Cho dù phương xa cách mười mấy trượng hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng dù sao đây là chuyện tốt, mà Tô Trường An cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại biến hóa như vậy. Hắn bắt đầu tĩnh tâm cẩn thận phân biệt tình hình mình nhìn thấy. Rất nhanh, hắn phát hiện sự khác biệt của đám hoạt tử nhân này như trong miệng Ma Hải Gia. Con ngươi trống rông của bọn chúng không biết đã mở ra vào lúc nào, hành động của bọn chúng trở nên nhanh nhẹn, âm thanh phát ra trong cổ họng không còn là gào thét vô ý thức nữa mà là một loại thống khổ nào đó. Tiêu rên cực kỳ đáng sợ. Trên người bọn chúng bắt đầu có một ít năng lượng chập chờn lúc gần lúc hiện, không giống như linh lực, năng lượng đó u ám, âm u, tràn ngập mùi vị tử vong và thối rữa. Tô Trường An cau mày đang nghi ngờ rốt cuộc tại sao lại biến hóa như vậy, hắn đã từng thấy bách quỷ không ngừng gọi ra ác quỷ để trở nên mạnh mẽ, nhưng đó là hấp thu máu thịt sinh linh làm ra lớn. Mà trong thành Lai Vân này ngoại trừ ba người bọn họ ra làm gì có vật sống nào khác. Đang nghi ngờ. Thanh trường đao tên là Hạ Hầu Huyết trên lưng Tô Trường An lại đột nhiên phát ra một trận thanh minh. Trong lòng Tô Trường An chợt căng thẳng, vội vàng rút đao ra khỏi vỏ, cầm nó trong tay. Thanh đao này là Sở Tích Phong để lại cho hắn, từ sau đêm rửa sạch oan hồn kia thì đã mất đi phần linh khí trước đây. So với lưỡi đao bình thường chỉ sắc bén hơn một chút, cũng không còn uy danh như năm đó được gọi là Hạ Hầu Huyết nữa. Nhưng bởi vì đây là đao của Sở Tích Phong, cho nên Tô Trường An vẫn luôn giữ nó ở bên người. Hắn thích Sở Tích Phong. Cho nên cũng thích thanh đao này. Giờ đây nó đột nhiên bắt đầu thanh minh, Tô Trường An cảm thấy nhất định có nguyên nhân gì đó. Vì vậy, hắn để nó trước người cẩn thận nhìn tường tận một trận. Thanh đao này dài 3 thước một tấc, toàn thân trắng như tuyết, không có chút tạp chất nào, là một thanh đao tốt giống như cửu nạ. Nhưng nó và cửu nạ, hai thanh đao được người đời xưng là đao tốt rơi vào trong tay Tô Trường An ngoại trừ rất sắc bén thì không hiện ra bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Còn không dễ dùng bằng thập phương ngọc hành để lại cho hắn. Đây cũng là chỗ mà hắn thường phiền não, tuy hắn thích đao, nhưng vào lúc lâm trận đối địch chỉ có thể lấy kiếm làm sát chiêu. Hạ Hầu Huyết vào thời khắc này trở nên có chút khác biệt với trước đây, toàn toàn thân nó bắt đầu hiện ra ánh sáng lờ mờ, thân đao không ngừng run run, tựa như ở đâu đó có thứ gì đó đang kêu gọi nó. Tô Trường An lại nhìn hành thi chi chít du đãng khắp nơi trong thành Lai Vân, trong lòng chợt như ý thức được gì đó, hắn cầm hạ hầu huyết trong tay, nhảy xuống. Nhưng phương hướng hắn nhảy xuống lại không phải trong nhà mà là bên ngoài. Đúng vậy, ở trong mắt ma thanh linh và ma hải gia, hắn nhảy ra bên ngoài nhà, hơn nữa trong nháy mắt rơi xuống đất thân thể vẫn không ngừng cứ như vậy lao về phía đám hành thi tụ tập cách hắn gần nhất. Tô Trường An. Người điên à? Ma thanh linh thấy vậy liền muốn lao ra ngăn cản hành động mà theo nàng không khác nào đang đi tìm cái chết của Tô Trường An. Công chúa, hắn muốn đi tìm cái chết có liên quan gì tới chúng ta chứ? Ma hải ra bên cạnh vội vàng kéo ma thanh linh lại. Thân thể ma thanh linh ngừng một chút, cũng cảm thấy mình theo ra như vậy có hơi liều lĩnh, nhưng nàng nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy Tô Trường An không phải người liều lĩnh, hắn làm vậy nhất định có đạo lý của hắn. Trong lòng suy tính một phen, nàng lại lần nữa nhìn về phía ma hải ra nói, dù sao trốn ở đó sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, có lẽ hắn có biện pháp gì đó có thể giúp chúng ta thoát hiểm. Nói như vậy xong, nàng lách người đuổi theo phương hướng của Tô Trường An. Trong lòng ma hải ra bất mãn, nhưng lại không yên tâm để ma thanh linh một mình mạo hiểm, gã vội vàng gọi hung thú ẩn nấp ở bên cạnh tới, bước tới ngồi lên nó, sau đó đuổi theo. 6. Quyển 5.